Chương 91, quyết đấu trước chương 91, quyết đấu trước kế tiếp, chú tư thấy một nhóm người của toàn chân giáo. Vương Trùng Dương đã khôi phục phong thái võ học đại tông sư, một bộ dáng đắc đạo cao nhân. Trong lịch sử, hắn quả thực là một đắc đạo cao nhân, chỉ là đây là phim võ hiệp, hắn bị Kim Dung hạ thấp. Trong đội ngũ phía sau chú tư, Hàn Tiểu Ánh vội vàng trốn sau lưng các cô gái, nàng không biết phải đối mặt với một đám người quen thế nào, đặc biệt là Quách Tĩnh. Thật ra Quách Tĩnh đã thấy nàng, nhưng cũng không có suy nghĩ gì khác, hắn lúc này đang nhìn Mục Niệm Từ thất thở. Đúng vậy, thật ra Quách Tĩnh ban đầu thấy Mục Niệm Từ phản ứng lớn hơn nhiều so với thấy Hoàng Dung, điều này cho thấy tên này thật ra là thích kiểu Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ bị tên thiếu niên ngốc nghếch này nhìn có chút gượng gạo, vội vàng trốn sau lưng chú tư. Quách Tĩnh trong lòng hơi thất vọng, nhưng cũng không có phản ứng gì khác. Nhưng có một người phản ứng rất lớn, đó chính là Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh cố ý đi đến trước mặt Vương Trùng Dương, từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, sau đó lắc đầu, không nói một lời liền rời đi, khiến Vương Trùng Dương có chút lúng túng. Chú tư và Vương Trùng Dương không nói chuyện, bởi vì không có gì đáng nói, ngoài mối thù đoạn vợ ra, cũng không có ân oán lớn gì khác, hắn hiện tại đối với một hòa thượng rất hứng thú. Hắn nhập môn rất kỳ lạ, vừa nho vừa đạo vừa Phật, giống như một quái vật hỗn hợp. Chú tư đi đến trước mặt hắn, lúc này hòa thượng đang uống rượu, thấy chú tư liền ở một cái, cười rất hiền lành. Chú tư hỏi hắn, các hạ nhập môn rất lạ, cái gì cũng học sao? Hòa thượng nằm trên mặt đất cười một tiếng, tò mò sao, ta luôn muốn tìm hiểu mọi thứ. Chú tư gật đầu, điều này cũng có thể hiểu được, rồi rời đi. Hắn đoán người này có lẽ là đấu tiểu tăng chỉ sống trong truyền thuyết trong nguyên tác, người đã sáng tạo ra Cửu Dương thần công. Thật ra Cửu Dương thần công là võ học đạo gia, hắn lại giấu ở thiếu lâm, thật khó hiểu. Một lao hòa thượng ẩn mình trong đám đông từ đầu đến cuối đều chú ý đến Lý Sư Sư trong đám đông, hắn cảm nhận được Phật tính cực kỳ cao thâm trên người nàng. Hắn nghi ngờ đây là chuyển thế của một vị Bồ Tát hoặc La Hán, nhưng hắn tạm thời không dám trực tiếp đến tiếp xúc, chỉ có thể nghĩ thêm cách khác để thăm dò, nếu đúng là vậy thì sẽ tìm mọi cách để nàng quy y Phật môn của ta, còn việc này có thể đắc tội kiếm thần hay không thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Hòa thượng là không sợ chết, bọn họ coi trọng niết bàn, trọng sinh, luân hồi chuyển thế, dù không bị giết, chính bọn họ cũng sẽ tự mình tịch diệt, rồi trọng sinh chuyển thế, đây là cách tu hành độc đáo của bọn họ. Bọn họ cũng coi trọng trường sinh, nhưng thuộc về trường sinh linh hồn, thân thể thì không để ý. Nhìn một vòng, chú tư liền bảo các bạn nữ ngồi xuống nghỉ ngơi, hắn tự mình lên nóc cung điện, khoanh chân mà ngồi, chờ đợi tất cả đối thủ đến đủ, cũng coi như là điều chỉnh trạng thái. Theo hắn khoanh chân ngồi xuống trên nóc nhà, phía dưới bắt đầu xôn xao bàn tán, chờ đợi người rất nhàm chán, không bằng trò chuyện. Còn ai chưa đến? Tiên nhiệm Bắc cái Tiêu Phong, Mộ Dung Phục, Nam cái Hồng Thất Công cũng chưa đến. Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Tử chưa đến. Hắn nào có mặt mũi đến? Đông Tả Hoàng Dược Sư chưa đến. Hoàng Dược Sư sẽ đến sao? Đây không phải đánh con rể của chính mình sao? Đánh ngươi với việc ngươi là con rể của ta có liên quan gì không? Không liên quan nhạc phụ. Cút. Ta chỉ có con trai. Hít. Vậy không phải càng tốt sao? Ngươi chết tiệt. Chú Tư ngồi trên nóc nhà, đang thả lỏng đầu óc, gần đây hắn mơ hồ cảm nhận được trong hư không tồn tại một kiếm giới, rất giống kiếm giới trong Phong Vân. Kiếm giới là một nơi liên kết hư ảo và hiện thực, bên trong đó những thanh cự kiếm cắm trên mặt đất làm thành núi non, trên đời mỗi khi có thêm một loại kiếm pháp, sẽ có thêm một tòa kiếm sơn, kiếm pháp tạo nghệ càng cao, núi non cũng sẽ càng cao. Dòng sông liên miên bất tuyệt cắm đầy kiếm, dòng sông ghi lại quá trình học kiếm của mỗi kiếm thủ, ngoài ra còn có một kiếm chỉ, là nơi quy tụ của những kiếm thủ đỉnh phong trên thế gian sau khi chết. Tuy nhiên đó là ghi chép trong Phong Vân, hiện tại thế giới tổng võ thế nào thì khó nói. Nhưng chú tư biết kiếm trạng tình của chính mình nhất định có một tòa núi non ở đó, hơn nữa không nhỏ. Kiếm pháp cấp nhập đạo từ cổ chí kim mới có bao nhiêu bộ? Chú tư rất muốn đi gặp Vô Danh, không biết hắn ở đâu. Chắc không ở mấy quốc gia này, vì chưa từng nghe nói đến người này. Nhưng chú tư biết, hắn nhất định ở đó, bởi vì hắn trong kiếm giới mơ hồ cảm nhận được mấy tòa kiếm sơn khổng lồ, trong đó có kiếm anh hùng của hắn. Không lâu sau, Tiêu Phong và Tiêu Viễn Sơn đến, Tiêu Viễn Sơn ẩn mình vào đám đông, Tiêu Phong thì không để ý đến lời chào hỏi của cái bang, trực tiếp đi đến bên cạnh các bạn nữ của chú tư chào hỏi rồi ngồi xuống, rõ ràng là một bộ dáng hộ vệ. Trong số các cô gái chỉ có Hoàng Dung mấy người biết chuyện của hắn, đều gật đầu ra hiệu. Sau đó là Mộ Dung Phục, gần đây Mộ Dung Phục không biết đang bận gì, vẻ mặt mệt mỏi, bên cạnh đi theo Đoạn Dự tinh thần thì rất tốt, mặt mày hường hào, rõ ràng cuộc sống tình cảm rất tốt. Đoạn Dự thấy ai cũng cười toe toét, nhưng hiện tại hắn ăn mặc có chút quá quyến rũ, rất ít người dám đến gần hắn. Đoàn Chính Tuần đã bỏ chạy, cũng không có ai quản được hắn. Đoàn Chí Hưng mắt không thấy tâm không phiền, cặp cha con này đơn giản là làm mất hết mặt mũi của Đoàn gia đại lý. Tuy nhiên Đoàn Chí Hưng lại không biết, Đoàn Chính Tuần trên đường bỏ chạy đã bị cái bang chặn lại, lúc này đang chịu khổ dưới căn cứ của cái bang. Đinh Xuân Thu mang đến cho hắn nỗi đau, hắn lại phải thử một lần nữa. Kể từ khi ra ngoài, hắn liền một đường chịu khổ, có thể nói là kiếp nạn trùng trùng. Không xa hoàng cung, trên ba nóc nhà có bốn người đứng ở đó. Một thiếu nữ áo xanh cầm cây trúc ngồi trên nóc nhà tò mò nhìn chằm chằm chú tư ở đằng xa. Một thanh niên tóc bạc đạo sĩ đứng ở đó, tự có một vẻ tiêu sái, ánh mắt tùy ý một lão già nhỏ bé ngồi xổm trên nóc nhà. Bên cạnh đứng một nữ tử tuyệt mỹ, lúc này nữ tử căn bản không nhìn hai người ở không xa, chỉ là ánh mắt rực rỡ nhìn chằm chằm chú tư ở đằng xa, khẽ cắn môi. Thiếu nữ và thanh niên tóc bạc đều không nhìn lão già nhỏ bé một cái. Những người có thiên phú xuất chúng như bọn họ khinh thường nhất loại lão già nhỏ bé này, những người dựa vào tích lũy ngày tháng mà gian nan tu luyện thành người tiên. Vốn dĩ dựa vào nỗ lực của chính mình mà tu luyện thành công cũng không có gì, nhưng ngươi tự mình tu luyện thành công rồi, lại cứ đi chèn ép những tân binh có thiên phú xuất chúng, điều này thật sự rất đáng ghét. cho nên lão già nhỏ bé trong cộng đồng người tiên luôn có tiếng tăm không tốt, chỉ có một số kẻ ngốc cũng dựa vào tích lũy mà thành công mới thích chơi cùng hắn. Thanh niên tóc bạc không để ý lão già nhỏ bé một bên, tò mò hỏi thiếu nữ bên kia: "A Thanh, ngươi không đi chuẩn bị đột phá, sao lại có hứng thú đến xem tiểu bối đùa giỡn?" A Thanh chính là thiếu nữ nước Việt 2000 năm trước, 2000 năm trôi qua, nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ thiếu nữ, rõ ràng tu vi lại đột phá rồi, ít nhất không phải chỉ là người tiên đơn giản như vậy mà thôi. Chương 92, Lưu Quang kiếm pháp chương 92, Lưu Quang kiếm pháp. A Thanh rảnh rỗi dùng gậy trúc chọc chọc ngói trên mái nhà, khẽ đáp: "Mấy hôm trước tên tiểu tử này đột nhiên kéo linh vận của ta đi mua kiếm cho hắn xem một lượt, ta muốn xem thử tên này thú vị đến mức nào." Bạch Phát thanh niên cười ha ha: "Thú vị, thú vị, hắn e rằng không biết linh vận không thể tùy tiện mời như vậy, nếu không sẽ tỏ ra bất lịch sự." Tiểu lão đầu nhân cơ hội nói: "Có lẽ hắn đã để mắt đến ngươi rồi, ngươi cẩn thận đấy, đây có thể là một tên tiểu sắc quỷ." A Xanh vẻ mặt vẫn thản nhiên không chút thay đổi: "Ồ, ngươi quen hắn sao?" Bạch Phát thanh niên meo mắt nhìn tiểu lão đầu, ánh mắt khinh bỉ. Tiểu lão đầu bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của Bạch Phát thanh niên, nói: "Quen chứ, khi hắn còn là đại tông sư ta đã từng thấy qua, hắn cũng coi là có chút tiên phú, nhưng hắn rất kiêu ngạo, khi đạt đến tuyệt đỉnh căn bản không thèm để các tiền bối nhân tiên như chúng ta vào mắt, còn lạm sát kẻ vô tội, làm việc chỉ dựa vào tính tình, e rằng không phải người tốt lành gì." Bạch Phát thanh niên khỏe miệng khẽ nhếch: "Ngươi chắc chắn không phải đang nói chính mình sao? Nếu bỏ đi cái có chút thiên phú kia, thì ngươi chẳng phải chính là người đó sao?" Tiểu lão đầu khỏe mắt khẽ giật không đáp lời, bởi vì hắn đánh không lại. A Xanh dùng gậy trúc chọc vào kẽ hở của những viên ngói, càng chọc càng chuyên chú. Lúc này, từ đằng xa đột nhiên truyền đến một trận ba động kiếm ý, thu hút sự chú ý của bốn người. Họ ngẩng đầu nhìn lên, còn tưởng rằng tỉ thí đã bắt đầu, nhưng rồi mới phát hiện không phải, là chú tư tên này lại còn đang sáng tạo một bộ kiếm pháp mới trên mái nhà. Trước khi tỷ võ lại rảnh rỗi không có việc gì làm mà sáng tạo kiếm pháp là sao? Tiểu lão đầu khỏe mắt giật giật, sắc mặt khó coi: "Đây chính là thiên tài sao? Vậy hắn là cái gì? Vì sao lão thiên lại bất công như vậy?" Bạch Phát thanh niên ánh mắt lấp lánh nhìn chú tư đang sáng tạo kiếm pháp mới trên mái nhà đằng xa, trêu chọc tiểu lão đầu: "Có chút thiên phú, ngươi chắc chắn?" A Xanh ôm gậy trúc, trên gương mặt bình tĩnh xuất hiện một chút hứng thú. Mà lúc này trên mái nhà hoàng cung, dưới sự chú ý của đông đảo võ lâm nhân sĩ, chú tư đột nhiên đứng thẳng dậy, bắt đầu đi lại dọc theo mái hiên, vừa đi vừa vung tay trong hư không, như thể đang diễn luyện một bộ trường pháp, nhưng thực ra đó là một bộ kiếm pháp, chỉ là hắn không cầm kiếm mà thôi. Hắn vừa mới ngồi trên mái nhà rảnh rỗi không có việc gì nghĩ đến chuyện kiếm giới, nghĩ đến dòng sông lịch sử của những kiếm khách kia, nghĩ mãi rồi đột nhiên có cảm giác, tưởng tượng hướng đi của dòng sông lịch sử, lại nghĩ đến trạng tâm kiếm của chính mình, sau đó liền bắt đầu mô phỏng dòng sông lịch sử dọc theo hư không. Theo động tác múa của hắn, trên mái nhà xuất hiện tình huống rất quỷ dị, chú tư trên mái nhà đột nhiên trở nên lúc gần lúc hiện, thậm chí có lúc xuất hiện tình huống lùi lại. Một giây trước còn đang vung kiếm về phía trước, một giây sau đột nhiên trở về trạng thái trước khi vung kiếm, khiến người ta nhìn thấy vô cùng khó chịu và quỷ dị. A Xanh và Bạch Phát thanh niên đằng xa đột nhiên kinh ngạc thốt lên: "Thời gian kiếm pháp!" Tiểu lão đầu mồ hôi lạnh đầm địa, hắn có chút không tự tin rồi, nhưng vẫn phải làm. Không làm thì sau này chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Nhan Doanh bên cạnh tiểu lão đầu sắc mặt ửng hồng, ánh mắt như nước, như muốn tan chảy, đây mới là cường giả mà nàng vẫn luôn theo đuổi. Theo chú tư kết thúc diễn luyện, thân ảnh chú tư biến mất. Các giang hồ khách bên dưới ngây người rủi rủi mắt, đột nhiên phát hiện chú tư lại ngồi về vị trí ban nãy như thể là ảo giác. Nhưng mọi người nhìn nhau một cái, trong lòng khẳng định, đó không phải ảo giác. Chúc mừng túc chủ sáng tạo Lưu Quang kiếm pháp cấp S, kiếm pháp Lưu Tỉnh tự sáng tạo, Lưu Quang kiếm pháp cấp S, toàn bộ kiếm pháp có thể tùy ý nhảy vọt điểm thời gian trong vòng một giây. Chú tư không muốn nghe hệ thống nói nhảm, trực tiếp hỏi: "Có thể hợp nhất với Việt nữ kiếm không?" "Hệ thống, có thể. Nhưng quy tắc có chút không hợp, Việt nữ là loại phụ trợ tinh thần, Lưu Quang là loại thời gian, e rằng hiệu quả không tốt." Chú tư gật đầu, hắn cũng cảm thấy có chút không hợp, hai bộ này tuy đều là kiếm pháp Lưu Tỉnh, nhưng quá không hợp nhau. Chú tư cũng có chút thắc mắc, thiên phú của hắn thật sự chỉ là kiếm thần cấp SSS sao? Có vấn đề thì hỏi. "Chú tư, hệ thống, thiên phú của ta thật sự chỉ có cấp SSS sao?" Hệ thống đánh giá cao nhất là cấp SSS." "Hiểu rồi. Thực ra thiên phú của hắn còn cao hơn đánh giá cao nhất của hệ thống đúng không? Ta chỉ có thể đạt 100 điểm, bởi vì cao nhất chỉ có 100 điểm." Đằng xa Bạch Phát thanh niên xoa cằm, vẻ mặt tán thán: "Lợi hại thật. Kiếm pháp liên quan đến thời gian, lại tùy ý sáng tạo ra như vậy. Đơn giản như ăn cơm uống nước vậy." A Xanh trực tiếp nhìn chằm chằm, khóe miệng khẽ nhếch, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Tiểu lão đầu vẻ mặt khó chịu, không thể trì hoãn nữa, nhất định phải lập tức dẫn hắn đến Đông Doanh, hợp lực tiêu diệt hắn. Đông Doanh cộng thêm 3 nhân tiên của hắn, chắc là đủ rồi, không đủ cũng không tìm ra được người thứ tư nữa. Lúc này các võ lâm nhân sĩ gần hoàng cung nơi tỷ võ cũng đã tê dại rồi, nhưng bọn họ dường như đã quen rồi. Coi hắn là thần tiên là được, thì sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều, thần tiên mà, kỳ lạ một chút cũng rất bình thường. Cuối cùng Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Tử vẫn đến, đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của toàn giang hồ tiến vào trường đấu. Đến giờ, tỷ võ chính thức bắt đầu. Chú tư đứng trên mái nhà, nói: "Ta chọn tất cả, vậy thì cùng nhau lên đi." Những người bên dưới nhìn nhau, có chút không giữ được thể diện khi cùng nhau ra tay, ngược lại là Hoàng Dược Sư đã đi lên trước. Chú tư cũng không nói nhảm, vươn tay ra hiệu mời ra tay. Hoàng Dung đứng bên dưới, sắc mặt có chút lo lắng, Lâm Triều Anh vô vai nàng an ủi: "Yên tâm đi, cha ngươi sẽ không chết đâu." Hoàng Dung không nói gì nhìn Lâm Triều Anh một cái. Trên đỉnh, trận chiến đã bắt đầu, Hoàng Dược Sư ra tay thanh nhã đẹp đẽ, nhẹ nhàng tiêu sái, mà chú tư thì càng tiêu sái hơn. Hắn giống như tiên nhân, thường xuyên vung vẩy tay áo, ngay cả tay cũng không nhìn thấy, cứ thế vung một cái để dẫn dắt, vung một cái để đẩy ra, đẹp mắt thì đẹp mắt thật, nhưng lại không có tính sát thương. Hoàng Dược Sư biết là con rể đang nhường mình, đánh một hồi rồi rút lui, bay ra khỏi mái nhà. Có Hoàng Dược Sư làm gương, mọi người nhao nhao bay lên. Sau đó bọn họ liền phát hiện, vẫn còn quá non nớt. Ban nãy đó là đang diễn kịch mà. Khi những người khác đi lên, thì chú Tư liền trở nên hung tàn. Hắn cũng không dùng hắc kiếm, mà chỉ dùng kiếm khí. Vung tay một cái là một đạo kiếm khí khổng lồ ngang nhiên xông thẳng tới, trực tiếp chém bay một góc cung điện và để lại một vết sẹo khổng lồ trên mặt đất. Người rơi xuống dưới đều không tìm thấy. Vô số võ lâm nhân sĩ đại tống bên dưới nhìn đạo kiếm khí khổng lồ gào thét như gió lốc trên đó, cùng với những vết tích khủng bố đan xen ngang dọc trên mặt đất. Ai nấy hai chân run rẩy, suýt chút nữa bỏ chạy. Quá đáng sợ. Rất nhiều người còn đang giữa không trung, liền bị kiếm khí dài mấy chục mét chém thành hai đoạn. Hung tàn vô cùng. Hơn nữa kiếm khí lại trong suốt, ngươi chỉ có thể thông qua một vài bối cảnh bị vặn bẹo mà thấy được một chút vết tích, tốc độ lại cực nhanh. Hoàn toàn không kịp phản ứng. Hiện tại còn có thể kiên trì trên đó chỉ còn lại Vương Trùng Dương, Tạo Điệu Tăng, Đấu Tiểu Tăng, Tiêu Phong, Hồng Thất Công, Chu Bá Thông, Huyền Tử, Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân, Mộ Dung Phục. Rất nhanh Vu Hành Vân và Lý Thu Thủy liền rút lui xuống dưới. Nhưng ngay lúc này, xảy ra chút biến cố, trong số các giang hồ nhân sĩ bên dưới có hai người đánh nhau, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Những người xung quanh nhao nhao tránh xa bọn họ, đây là hai hắc y nhân, trông cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Chương 93, Quan Âm Bồ Tát chương 93, Quan Âm Bồ Tát trên mái nhà. Tiêu Phong thấy tình hình đã sớm có chuẩn bị, lập tức bay xuống, hai người liên thủ đối phó hắc y nhân. Tào Điệu Tăng sắc mặt đại biến, vội vàng muốn xuống dưới cứu viện, bị chú Tư một đạo kiếm khí chém trở lại, Lao Hòa Thượng muốn đi đâu? Những người khác vẻ mặt khó hiểu nhìn Tào Điệu Tăng, chuyện này có ẩn tình. Dưới đáy, hắc y nhân chưa được hai ba chiêu đã bị phụ tử Tiêu Phong bắt giữ, đánh gãy hai chân hai tay. Hắc y nhân kêu lên một tiếng thảm thiết. Tiêu Phong một tay vén mặt nạ của hắc y nhân, quát lớn một tiếng, quả nhiên là ngươi. Mộ Dung Bác. Những người xung quanh có một bộ phận đội vàng tiến lại gần kiểm tra. Mộ Dung Bác không phải đã chết sao? Giả chết ư? Có âm mưu. Ta ngửi thấy mùi âm mưu. Biến cố lớn hơn còn ở phía sau. Trên mái nhà, Tào Điệu Tăng đột nhiên bay về phía nữ quyến của chú Tư. Hoặc có thể nói, hắn bay về phía Lý Sư Sư. Biến cố này không ai ngờ tới, chú Tư lại nộ. Một thanh hắc kiếm âm khí dày đặc bay ra khỏi lồng ngực, trực tiếp xuyên qua thân thể Tào Điệu Tăng. Tuy nhiên, thân thể Tào Điệu Tăng tuy chết, nhưng một luồng kim quang của hắn lại bay vào thân thể Lý Sư Sư. Chú Tư trực tiếp ném lại 30 tên đối thủ trên mái nhà, bay xuống kiểm tra. Lý Sư Sư lúc này trong mắt tỏa ra kim sắc Phật quang, một tiếng A Di Đà Phật truyền ra, nhìn chú Tư đang bay nhanh tới, trong mắt Phật vẻ phức tạp chợt lóe lên. Sau đó thân thể hóa thành kim quang Phật, bay lên trời, trên bầu trời xuất hiện vết nước, một cánh cổng Phật hiện ra. Chú Tư bị Phật quang chặn ở bên ngoài, gọi vọng lên trời về phía Lý Sư Sư, "Sư Sư, ngươi đời này là nữ nhân của ta, thì vĩnh viễn là nữ nhân của ta. Dù ngươi là Quan Âm cũng vô dụng. Đợi ta." Trên trời, Quan Âm trên mặt xuất hiện một tia bối rối, phía sau cổng Phật, các vị Bồ Tát và La Hán nhìn Quan Âm với vẻ mặt quỷ dị. Lý Sư Sư quay người nhìn chú Tư một cái, khẽ mỉm cười, môi khẽ động, biến mất trên bầu trời. Chú Tư nhìn ra được, nàng nói, "Chờ ta." "Chú Tư, hệ thống, Quan Âm bây giờ có tính là nữ nhân của ta không?" "Hệ thống, chắc là tính." "Chú Tư, chắc là." "Hệ thống, Lý Sư Sư là một phân thân chuyển thế của nàng, về lý thuyết thì là vậy, ngươi gọi Quan Âm là vợ không vấn đề, nhưng không tính là bản thể đã có quan hệ thân mật với ngươi." "Chú Tư, vậy hồ sinh mệnh tính thế nào?" "Hệ thống, tính là Lý Sư Sư, nàng bây giờ tính là quả vị La Hán, tuổi thọ do ý muốn của nàng làm chủ. Nhưng vì muốn lợi ngươi, nàng sẽ không chết nữa, coi như là vĩnh sinh rồi." "Chú Tư, vậy chúng ta đều vĩnh sinh rồi sao?" "Hệ thống, không ở cùng một thế giới, không cách nào ban cho ngươi sinh mệnh." "Chú Tư, hiểu rồi, tạm thời gián đoạn liên lạc rồi." "Hệ thống, nói như vậy cũng không có vấn đề." "Chú Tư, vừa rồi luồng kim quang của Tạo Địa Tăng là thứ gì?" "Hệ thống, Phật quả cả đời của hắn, hắn dùng Phật quả cả đời của mình ban cho Lý Sư Sư, để nàng sớm giác tỉnh Phật tính, phi thăng thượng giới." "Chú Tư không hiểu, vì sao?" "Hệ thống, để đổi lấy một mối nhân duyên." "Chú Tư, hiểu rồi. Ngươi nói vậy thì ta hiểu. Dùng kiếp này đổi kiếp sau đúng không?" "Hệ thống, hiểu như vậy cũng được." "Chú Tư, Lý Sư Sư bây giờ ở thế giới nào?" "Hệ thống, ngay trên đỉnh thế giới này, tiên hiệp giới, ngươi thăng lên là có thể gặp." "Chú Tư, biết rồi, lui ra đi." "Hệ thống." Chú Tư đóng giao diện hệ thống, biết Lý Sư Sư không sao là được rồi, sớm muộn gì cũng gặp được, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ không báo thủ. Hắn muốn hủy diệt toàn bộ Phật giáo của thế giới này. "Mẹ nó, dùng vợ ta đổi lấy tiền đồ kiếp sau đúng không? Ta sẽ khiến ngươi kiếp sau không có Phật." Lúc này, tất cả mọi người có mặt nhìn chú Tư với ánh mắt đầy kính nể. Dám trước mặt Quan Âm Bồ Tát gọi người ta là vợ. Quan trọng là Quan Âm Bồ Tát không hề phản bác. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Hoàng Dung và những người khác cũng nhìn với ánh mắt sùng bái. Vì Lý Sư Sư, khiêu chiến toàn bộ Phật giáo. Không hổ là nam nhân của các nàng. Chú Tư không để ý những người trên mái nhà, mà nhìn về phía Thiếu Lâm Tự, một thanh hắc kiếm phân cách thành vô số hắc kiếm. Thiếu Lâm Tự run rẩy, lão đại của bọn họ đã bán đứng bọn họ rồi. Vạn kiếm phát, hơn trăm hòa thượng tại chỗ viên tịch, bao gồm cả Huyền Tử. Sau đó chú Tư nhớ ra, bên trong còn có một hòa thượng. Chờ hắn bay lên mái nhà, mới thấy Đấu Tiểu Tăng đã vứt bỏ cà sa, không biết từ đâu cướp được đảm bảo, qua loa khoác lên người, thấy chú Tư liền vội vàng gọi, tại hạ Đấu Tiểu Đạo. Người của đạo giáo. Chú Tư bị hắn chọc cười, chỉ hắn, cũng không giết hắn nữa. Dưới đáy, triệu chí kính của toàn chân giáo trần truồng run rẩy, bên trong chỉ có hắn béo nhất, nên quần áo của hắn bị cướp. Theo chú Tư quay đầu nhìn lại, mọi người trên mái nhà đồng loạt vứt bỏ vũ khí đầu hàng, thật sự không đánh lại được. Mộ Dung Phục đứng trên mái nhà nhìn xuống phụ thân mình, vẻ mặt phức tạp. Mộ Dung bắt chết, mọi người hoàn hồn bắt đầu thảo luận chuyện khác. Chú Tư một cước đá đầu Huyền Từ trên mái nhà xuống, nói: "So tài kết thúc." Chú Tư bay đến bên cạnh Hoàng Dung, nắm tay nàng đi đến trước mặt Hoàng Dược Sư nói: "Nhạc phụ." Hoàng Dược Sư cười gật đầu, hắn rất hài lòng với con rể này. Hoàng Dung ôm chặt cánh tay chú Tư, vẻ mặt hạnh phúc. Chú Tư nói với Hoàng Dược Sư: "Ta còn có một vài việc nhỏ, làm xong sẽ đưa Hoàng Dung đến Đào Hoa Đảo tạm nghỉ, ta muốn đi Đông Hải tìm một hòn đảo nhỏ để đột phá nhân tiên." Hoàng Dung vẻ mặt vui mừng. Hoàng Dược Sư cũng rất vui vẻ: "Vậy thì tốt quá, ta sẽ quét dọn giường chiếu đón chờ. Vậy ta về đảo trước, sớm chút đến nhé." Chú Tư cười gật đầu. Chú Tư dẫn Hoàng Dung về khu nữ quyến, ôm từng người một: "Đi thôi, về chơi thêm mấy ngày, đến lúc đó chúng ta cùng đến nhà Hoàng Dung ở một thời gian." Tiểu Long nữ vui vẻ nhất: "Tốt quá, ta muốn đi." Một bên khác, nam cái Hồng Thất Công đi đến trước mặt Tiêu Phong, vẻ mặt tiếc nuối: "Tiểu bang chủ." Tiêu Phong đội vàng xua tay: "Ta bây giờ tên Tiêu Phong, đã không còn là bang chủ nữa, Thất Công, cái bang có vấn đề lớn, ngươi hãy tự lo liệu." Nói xong, cũng không đợi Hồng Thất Công đáp lời, liền theo phụ thân đi về phía đội ngũ của chú Tư. Thù của bọn họ đã báo rồi, Mộ Dung Phục không nằm trong phạm vi báo thù của bọn họ, cuộc đời tiếp theo là báo ân. Hồng Thất Công nhìn bóng lưng Tiêu Phong, thở dài một hơi: "Tiếc nuối thay, bang chủ tốt biết bao, bác cái thật là ai, người trong giang hồ ai nấy tàn đi." Toàn chân giáo tập hợp lại mới phát hiện Tôn Bất Nhị dẫn theo đồ đệ Trình Giao Già đã biến mất, tìm nửa ngày mới phát hiện ở trong đội ngũ của chủ tư. Mã Ngọc đội vàng tiến lên, còn chưa nói lời nào đã bị Tôn Bất Nhị ngăn lại. Tôn Bất Nhị vẻ mặt lạnh lùng: "Không giết ngươi là bố thí cuối cùng, ta muốn đi theo quan nhân rồi, gặp lại." "Không, không bao giờ gặp lại nữa." Nói xong quay người rời đi, Trình Giao Già ngoan ngoãn đi theo phía sau, nàng là đồ đệ của Tôn Bất Nhị, nhưng không phải người của toàn chân giáo. Mã Ngọc ngây ngốc nhìn Tôn Bất Nhị rời đi, trong đầu một mớ dấu hỏi: "Quan nhân? Quan nhân nào? Ngươi kết hôn từ lúc nào vậy?" Vương Trùng Dương đi đến, vẻ mặt như thể ta hiểu cảm giác của ngươi, vô vai hắn an ủi. Chương 94, Thanh Tịnh Song Tu. Chương 94, Thanh Tịnh Song Tu. Các nàng nhìn Tôn Bất Nhị đi theo đến với vẻ mặt kinh ngạc và ngạc nhiên: "Chuyện gì thế này? Tôn Bất Nhị cũng bị câu đi rồi sao?" Chú Tư ôm lấy Tôn Bất Nhị với vẻ mặt hạnh phúc, nói với mọi người: "Đây là người vợ đã từng kề vai sát cánh của ta trong một kiếp nào đó, nay đã thức tỉnh ký ức tiền kiếp, các ngươi đừng làm ầm ĩ." Lâm Triều Anh với vẻ mặt kinh ngạc, hắn thật sự là câu được Tôn Bất Nhị trong 6 giây mà. Trình Giao Giả tò mò khẽ hỏi: "Sư phụ, sư phụ, thật không? Hai người trước đây là vợ chồng sao?" Tôn Bất Nhị với vẻ mặt hạnh phúc hồi tưởng: "Đúng vậy, ẩn cư 60 năm, chết cháy trên núi hoang." Trình Giao Giả lắp bắp: chết cháy trên núi hoang." Tôn Bất Nhị với giọng điệu bình thản: "Hắn chết rồi, ta còn sống làm gì?" Trình Giao Giả với vẻ mặt kính phục nhìn sư phụ, nàng cảm thấy sư phụ mình thật vĩ đại. Nàng cũng muốn như vậy. Ở đằng xa, Bạch Phát Thanh Niên và A Thanh đã rời đi, ông lão và Nhan Doanh vẫn còn ở đó. Ông lão nhìn những vị khách giang hồ đã tàn đi, hỏi Nhan Doanh: "Thế nào? Hài lòng không?" Nhan Doanh gật đầu mạnh mẽ: "Hắn chính là đáp án ta tìm kiếm. Ta muốn hắn." Ông lão cười hắc hắc: "Vậy thì đi theo đuổi đi." Nhan Doanh không nhìn ông lão thêm một lần nào nữa, nhảy xuống. Ông lão ước tính thời gian, liền vội vàng bay về phía Đông Doanh. Kết quả tỉ thí của Đại Tống theo những vị khách giang hồ tàn đi, bắt đầu truyền bá khắp giang hồ Đại Tống, thậm chí truyền đến Đại Minh. Nhưng phản ứng của Đại Minh rất bình thản, kiếm thần Đại Minh của bọn họ đi Đại Tống kiêu chiến, đó là giúp đỡ người nghèo được không? Đó là mang đến danh tiếng cho các ngươi Đại Tống. Cùng vợ về nhà mẹ để tiện thể ghé qua tham gia một cuộc tỷ võ ở thôn xã, chỉ vậy mà thôi. Còn về thắng thua, đùa à, đó có thể là Đại Minh kiếm thần. Cũng chỉ có chính Đức Hoàng đế của Đại Minh khá hứng thú, nghe Cẩm Y Liễu vệ vừa từ Đại Tống trở về kể lại chi tiết. Ừm, Cẩm Y Liễu vệ chính là bá đạo như vậy, Đại Tống có Cẩm Y Liễu vệ Đại Minh không phải rất bình thường sao? Thậm chí bọn họ còn điều tra ra Tần Phi và công chúa trong hậu cung hoàng cung Đại Tống đang ám sát huyết mạch hoàng đế, bọn họ còn giúp không ít việc. Chính Đức Hoàng đế cầm Quý Hoa Bảo Điện mà Cẩm Y Liễu vệ trông được, lật xem vài trang, rồi ném cho Vũ Hóa Điện: "Tiểu Điện, ngươi cầm lấy mà học, huấn luyện ra một đội quý hoa, môn nhập môn này thích hợp thái giám, còn có thể trở nên xinh đẹp." Trở nên xinh đẹp. Vũ Hóa Điện liền vội vàng nhận lấy xem xét: "Công pháp tốt, thích hợp theo thừa." Chính Đức cười phá lên: "Còn thích hợp quét dọn nữa. Quý Hoa lão tổ thật là một thái giám ưu tú tốt." Đáy mắt Vũ Hóa Điện chợt lóe sắc ý, lòng đấu kỵ nổi lên, sau đó bị Chính Đức một cái nắm tay liền hóa giải đi mất. Mặt đỏ ửng cúi thấp đầu. Chính Đức Hoàng đế trong lòng thầm đắc ý: "Vẫn phải là ta." Tối đến, chú Tư Sơn Trang đang tổ chức tiệc riêng của gia đình. Các cô gái một bàn đang bàn tán những chuyện bắt quái lung tung, các chàng trai một bàn chỉ có ba người: chú Tư, Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn. Ba người chú Tư uống rượu cực kỳ hào sảng, đó là dùng vò rượu mà uống từng vò từng vò. Chú Tư đặt vò rượu xuống lau miệng, nói: "Trong toàn bộ Đại Tống, người có thể xưng anh hùng, chỉ có ngươi Tiêu Phong mà thôi." Tiêu Phong uống đến mặt đỏ bừng, khiêm tốn xua tay: "Công tử quá khen." "Đây không phải quá khen." Chú Tư chân thành nói: "Trung can nghĩa đảm, chí dũng vô song. Ngươi thật sự rất thích hợp chiến trận, làm một vị tướng quân, nhất định sẽ trở thành danh tướng lịch sử." Tiêu Phong trong lòng rất vui vẻ, nhưng vẫn xua tay, chỉ nguyện làm một hộ vệ của công tử. Tiêu Viễn Sơn rất đắc ý về con trai mình, cũng ưu tú giống như hắn lúc trẻ tuổi. Ba người uống rượu trò chuyện trời đất, cũng uống rất tận hứng. Nửa đêm, chú Tư từ hoàng cung trở về, đi đến chỗ Lâm Triều Anh. Từ khi Lý Sư Sư phi thăng, trong nhà liền chỉ còn lại mấy tiểu phế vật, ngay cả một đối thủ cũng không có. Lâm Triều Anh càng chỉ biết nói lời khoác lác, nói là đại chiến 300 hiệp, sau đó một hiệp đã hạ gục. Ngược lại Tôn Bất Nhị kiên trì còn tốt hơn Lâm Triều Anh 60%. Quan nhân, ngươi khách sáo như vậy làm gì? Đều là vợ chồng già rồi. Kiếp này dù sao cũng là lần đầu tiên, có chút căng thẳng. Đừng căng thẳng, cứ để ta lo. Hả? Quan nhân, cảm giác không đúng lắm, có phải hơi kích thích quá không? Cũng tốt mà, ta cảm thấy vẫn ổn, ngươi tiếp tục đi. Có thể là ta hơi đừng sợ, nhìn ta phân thủy kiếm pháp. Trong thực tế, đây thật sự là lần đầu tiên chú tư và Tôn Bất Nhị giao lưu, cho nên Tôn Bất Nhị đã kích hoạt phản công. Chúc mừng ký chủ bị mỹ nữ cấp á Tôn Bất Nhị phản công. Ngẫu nhiên rút ra một hạng thuộc tính của nàng. Chúc mừng ký chủ nhận được thanh tịnh song tu cấp S, có muốn thêm vào ngay bây giờ không? Thanh tịnh song tu cấp S, dù cho không cần giao lưu thể xác cũng có thể song tu, có thể nhiều người cùng kết nối tinh thần, cùng vui vẻ trong thế giới tinh thần, có thể chậm rãi tăng cường tu vi của cả hai bên. Không phải, đây là chuyện tăng cường tu vi sao? Đây không phải tinh thần thế giới đa về sao? Cái này thật sự thanh tịnh sao? Thêm bảo, lập tức thêm bảo. Điều đáng quý hơn là, cái này liền không cản trở việc mình vì để nữ nhân tu vi cao hơn, mà phải mạnh mẽ áp chế dục vọng nữa. Thế giới tinh thần có thể bắt đầu trước, còn thể xác thì đợi tu vi cao rồi thử cũng không sao. Nhưng không thể một lần kéo tất cả vào cùng chơi, như vậy sẽ có vấn đề. Chú Tư nghĩ nửa ngày, sắp xếp tổ hợp một chút, quyết định trước thử ba người, rồi từ từ tăng thêm nhân số. Nhưng còn chưa đợi hắn thử nghiệm, liền có một mỹ nữ tìm đến tận cửa. Chú Tư trong đại sảnh nhìn thấy cô gái bước vào, mắt liền sáng lên, cô nương này nhan sắc có chút cao à. Ngươi là? Nhan Doanh rất có khí chất ngồi trên đế, giọng nói cũng rất ôn hòa, lần đầu gặp mặt, ta tên Nhan Doanh. Chú Tư lập tức biết trong này ẩn chứa âm như gì, nhưng hắn tính toán thu nhận, giang hồ đệ nhất mỹ nhân từ một thời, ta đã nghe nói qua, danh xứng với thực. Nhan Doanh khẽ cười, có chút tự đắc, nhưng không lộ rõ, giang hồ đệ nhất mỹ nhân không chỉ cần dung mạo xinh đẹp, khí chất cũng phải tốt, cho nên nàng vẫn luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân, đọc nhiều thi thư để tăng thêm vẻ đẹp nội tại, đọc sách vì muốn trở nên xinh đẹp, nàng cũng là độc nhất vô nhị rồi. Chú Tư thích nhất loại cô nương này, trực tiếp, không vòng vo. Nhan Doanh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chú Tư, mang theo dục vọng nồng nhiệt, ta muốn đi theo ngươi. Nếu là người khác nói, chú Tư khẳng định sẽ nghĩ có phải có âm mưu gì không, nhưng Nhan Doanh thì sao, nàng thật sự đơn giản như vậy, chỉ muốn đi theo cường giả, mà lại phải là cường giả có dạ tâm. Ngươi có thể không phải mạnh nhất, nhưng phải có đủ dạ tâm, nếu không nàng liền sẽ vứt bỏ ngươi. Nhưng điều này trong mắt chú Tư không tồn tại, đã vào rồi còn muốn chạy. Chú Tư khẽ cười, ta nghe ra ngươi là chân tâm, kể cho ta nghe quá trình đi. Vâng. Nhan Doanh nhìn ra đối phương không chán ghét mình, ngược lại hắn rất thích mình, điều này có thể khiến Nhan Doanh lòng nở hoa. Nàng cũng từng thấy loại cường giả không thích cách làm này của mình, cho nên có thể tìm được một người thích mình, mà mình lại rất thích cường giả cũng không dễ dàng, nàng liền trực tiếp bán đứng ông lão. Cách đây không lâu, lão bằng hưu Tuyệt Vô Thần đến tìm hắn, là một ông lão, hắn muốn liên hợp Tuyệt Vô Thần để kích sát ngươi, nhưng Tuyệt Vô Thần không muốn trêu chọc ngươi, ông lão liền nói với ta về ngươi, ta nghe được tin tức và giới thiệu về ngươi, liền muốn đến xem thử. Chú Tư rót một chén trà cho nàng, tiếp tục. Chương 95, câu nốc chương 95. Câu nốc Nhan Doanh sau khi cảm ơn liền uống một ngụm làm ẩm cổ họng, tiếp tục nói, lúc đó ta ở trên mái nhà gần nơi ngươi tỉ võ, vừa thấy đã khó quên. Chú Tư sờ sờ cảm, lúc đó ta cảm giác hình như có hai người, phải không? Nhan Doanh gật đầu, một nữ tử áo lục, tên A Thanh, một thanh niên tóc bạc, hẳn đều là người tiến cảnh, mạnh hơn lão già kia. Chú Tư gật đầu, ta hiểu rồi, ta thích ngươi thẳng thắn, nhưng là nữ nhân của ta, nhập môn không thể quá thấp, lại đây. Nhan Doanh rất tự nhiên tiến lên ngồi vào lòng chú Tư sờ sờ mặt nàng, quả thật rất đẹp, xin lỗi nhất phòng, sau này chúng ta mỗi người một ngả. Chú Tư trao một nụ hôn, truyền đi một bộ Minh Ngọc thần công, đồng thời dứt khoát chém ra một kiếm, xác định kết quả. Nhan Doanh cảm nhận thần công trong đầu, cách nhập môn này thật đơn giản, hút nội công là được rồi, còn có thể làm đẹp. Trường Sinh. Nhan Doanh vẻ mặt đầy kinh hỉ, làm đẹp là chấp niệm của nàng, không giả là xa vọng của nàng. Lúc này Nhan Doanh hận không thể cởi quần áo ngay tại chỗ để biểu thị trung thành, nhìn ánh mắt chú Tư đều sắp kéo tơ rồi, không, là đã kéo tơ rồi. Chú Tư không để ý hai thiếu nữ bên ngoài, nói với Nhan Doanh, ta thích ngươi xinh đẹp, đừng ra đi, đi hút chút nội lực. Ta sẽ đi giải quyết lão già 130 và Tuyệt Vô Thần, khi trở về, lúc đó ngươi cùng ta về Đại Minh. Vâng, chủ nhân của ta. Nhan Doanh hôn chú Tư một cái, chạy ra ngoài tìm con mồi rồi, nàng lập tức hành động hết mình. Chú Tư nhìn hai thiếu nữ lén lút ở cửa, vẫy vẫy tay. Hai người cúi đầu chậm rãi đi vào. Chú Tư một tay ôm tiểu long nữ đặt lên đùi, vừa rồi thấy gì? Cái gì cũng chưa có. Tiểu long nữ lắc đầu như trống bỏi. Chú Tư nhìn về phía Lý Mạc Sầu, nàng đỏ mặt lắc đầu. Chú Tư hôn lên mặt tiểu long nữ một cái, đặt nàng xuống, đi luyện body. Tiểu Long Nữ đỏ mặt sờ sờ má, cười hì hì chạy ra ngoài. Lý Mạc Sầu muốn nói lại thôi. Chú Tư ôm Lý Mạc Sầu hôn lên môi một cái, đi đi. Lý Mạc Sầu che hai má chạy đi. Chú Tư dựa vào ghế, nghĩ có nên không cần tìm đảo hoang nữa, trực tiếp đi Đông Doanh đột phá. Hiệu quả đó có thể nói là một cuộc đại đổ sát. Tuyệt đối so với bom hạt nhân thì sát thương lớn hơn nhiều. Khu không người bán kính vài trăm dặm, nhân tiên cũng phải bỏ cho ta. Cứ quyết định như vậy đi, dẫn ta vào trọng. Vậy cùng ta đánh vào có gì khác biệt? Chờ chết đi lão giả. Ba lần bốn lượt tìm ta gây phiền phức, một lần làm thì ngươi. Lão giả còn không biết đại họa sắp đến, đang ở trên thuyền đi Đông Doanh, trong đầu nghĩ đủ loại từ ngữ, nhất định phải khiến Tuyệt Vô Thần cảm thấy sỉ nhục mới được. tiện thể ly gián hai đứa con trai hắn là Tuyệt Thiên và Tuyệt Âm. Lao Thiên Hoàng thì không cần ly gián rồi, hắn thích nhất là bóp chết thiên tài Trung Nguyên, chỉ cần nói đối phương thiên phú, hắn đảm bảo sẽ mắc bẫy. Cảm thấy mọi chuyện ổn thỏa, lão già uống rượu nhỏ, cùng với hoàng hôn, ngân nga khúc hát nhỏ. Buổi tối, chú Tư không mang theo bất kỳ ai, cưỡi phi kiếm đi Ngưu Gia thôn, lơ lửng trên không nhìn Câu Nốc. Lúc này Câu Nốc đang chơi kiến, chú Tư rơi xuống bên cạnh nàng, ghé qua nhìn kiến, hỏi, đang nhìn gì? Câu Nốc đầu cũng không quay lại, kiến đang dọn nhà. Chú Tư cùng nàng nhìn một lát, mới nhìn về phía Câu Nốc này lại rất đẹp. Thế là hắn thay đổi chủ ý rồi, hắn nhìn rất lâu, nhìn đến Câu Nốc đều đỏ mặt rồi, mới hỏi, ngươi có nhận ra ta không? Câu Nốc nhìn chằm chằm hắn rất lâu, mới nói, quen mắt, không nhận ra. Chú Tư phát hiện nàng quả thật đã không còn ngốc nữa, nhưng ký ức của nàng hình như cũng không hồi phục, hắn nhận ra rồi, nữ tử này quả thật là người trong đầu Tiêu Viễn Sơn, dung mạo khác, nhưng khí tức linh hồn rất giống. Chú Tư hỏi, bụng đói không? Đói. Câu Nốc sờ sờ bụng, ngươi muốn mời ta ăn cơm sao? Chú Tư từ không gian lấy ra một đống đồ ăn, đặt trên bàn ở sân nhỏ, đến, mời ngươi ăn. Câu Nốc vừa rồi đã chảy nước bọt rồi, nhưng nàng không lấy, cho đến khi chú Tư nói cho nàng ăn, nàng mới sói nuốt hổ nhai lên. Chú Tư có thể cảm nhận được khi nàng còn nhỏ cuộc sống có lẽ không tốt, dù sao cha nàng chết sớm, nàng đều là chính mình một mình sống, hơn nữa linh hồn thiếu khuyết, không thông minh, vậy càng thảm hơn. Có lẽ gần đây mới bắt đầu khôi phục linh trí, nhưng không được dạy dỗ, lại không có ký ức, cũng là vô ích. Chú Tư lại lấy ra một ít đồ uống, đặt bên cạnh bàn nàng, để tránh nàng nghẹn. Câu Nốc ăn năn liền khóc vừa tiếp tục ăn, cũng không nói lời nào. Chú Tư sờ sờ tóc nàng, nàng hẳn là cảm tạ dân làng Lưu Gia thôn thuần phát, nếu không bây giờ nàng đã sớm bị bán rồi. Cũng không nhất định, Câu Nốc thiên phú võ học rất cao, học ba quyền hai cước với cha nàng cũng có thể đánh bại cả làng đàn ông. Nhìn Câu Nốc bộ dáng đáng thương, chú Tư hiếm khi động lòng chắc ẩn, lấy một chiếc khăn tay giúp nàng lau khỏe miệng. Câu Nốc miệng nhét đầy gà nướng, miệng phồng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm chú Tư. Chú Tư tự rót cho mình một ly rượu, lặng lẽ nhìn hoàng hôn thôn quê, trời dần đỏ lên, mọi thứ đều trở nên rất đẹp, đáng tiếc thời gian không dài, rất nhanh sẽ trời tối. Nhìn căn nhà rách nát, cùng cái chăn bẩn thỉu, chú Tư quyết định mang nàng đi. Cảm thấy Câu Nốc gần như ăn no rồi, chú Tư giúp nàng lau miệng, còn chưa kịp hỏi, Câu Nốc đã mở miệng hỏi, ngươi muốn ta sinh con cho ngươi sao? Chú Tư lời nói trực tiếp nghẹn trong miệng, tại sao lại hỏi như vậy? Câu Nốc đáp, ta cô nương trong làng chúng ta được người ta cho ăn, liền mang thai. Chú Tư cười cười, đi theo ta đi. Câu Nốc hỏi, có cho ăn không? Chú Tư sờ sờ đầu nàng, có cho ăn. Câu Nốc đỏ mặt, vậy ta sinh con cho ngươi. Chú Tư tò mò hỏi, trước đây không ai cho ngươi ăn sao? Câu Nốc nói, có cho. Ta không ăn. Chú Tư, tại sao? Câu Nốc thẳng thắn đáp, bởi vì bọn hắn không đẹp. Chú Tư bị nàng thẳng thắn đáp lại làm cho ngẩn người, sau đó cười lên, ngươi nói đúng. Những thứ trong đầu cha Câu Nốc hắn không lấy, lần sau mang Hoàng lão tà qua đây tự mình xem đi. Đây là tội nghiệp của hắn. Chú Tư không để nàng mang theo bất kỳ thứ gì, ôm nàng bay về. Trên không trung Câu Nốc rất sợ hãi, nhưng không lên tiếng, tuy sợ hãi thân thể run rẩy, chỉ là ôm chặt lấy chú Tư. Khi chú Tư từ trên không trung hạ xuống, Câu Nốc mới thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa rồi suýt khóc. Chú Tư kéo Câu Nốc giới thiệu cho Hoàng Dung, Dung Nhi, đây là nữ nhi của sư minh ngươi Khúc Linh Phòng, đầu óc từng bị tổn thương, bây giờ đã khỏi rồi, nhưng kiến thức cơ bản cần ngươi dạy dỗ một chút. Chương 96, Đào Hoa Đảo. Chương 96, Đào Hoa Đảo. Hoàng Dung kinh ngạc nói, Khúc sư minh. Nàng cẩn thận đánh giá, rất giống, ngươi tên gì? Câu Nốc nghiêng như đầu, bọn họ đều gọi ta Câu Nốc, ta liền gọi Câu Nốc. Hoàng Dung lòng đau xót, không hỏi chuyện phụ thân nàng nữa, vậy sau này ngươi gọi Khúc không nhé? Câu Nốc thờ ơ gật đầu, trong lòng nàng không có gì khác biệt. Hoàng Dung cười rất dịu dàng, Khúc Khúc, tỷ tỷ mang ngươi đi tắm được không? Cho ngươi quần áo mới mặc. Khúc Khúc không đáp lại, quay đầu nhìn về phía chú Tư. Chú Tư xoa xoa đầu nàng, sau này ngươi phải nghe lời Hoàng tỷ tỷ, nàng là sư muội của ba ngươi, là người thân. Khúc Khúc không hiểu, chỉ gật đầu. Hoàng Dung càng thêm đau lòng, kéo Khúc Khúc đi tắm, Khúc Khúc một bước ba lần ngẩng đầu, nàng có chút sợ hãi. Hoàng Dung dứt khoát kéo cả chú Tư đi theo. Chú Tư mỉm cười, cứ thế nhìn Hoàng Dung giúp Khúc Khúc tắm rửa, vóc dáng thật sự rất đẹp. Khúc Khúc lúc này lại không hề xấu hổ chút nào, chơi nước rất vui vẻ, Hoàng Dung tắm cho nàng đến mức chính mình cũng ướt. Liếc nhìn chú Tư, vẫn còn ngại ngùng không dám tắm trực tiếp, dù sao bọn họ còn chưa làm chuyện đó, vẫn rất xấu hổ. Chú Tư giúp Khúc Khúc mặc quần áo, kéo nàng ra ngoài trước, Hoàng Dung tự mình bắt đầu tắm. Kéo Khúc Khúc đi đến đỉnh đá ở hậu viện, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, nói với nàng, "Khúc Khúc, ta muốn truyền cho ngươi một môn công pháp, ngươi không được nói cho người khác đâu." Khúc Khúc gật đầu. Chú Tư ngay dưới ánh mắt nàng chăm chú nhìn, trực tiếp hôn lên môi Khúc Khúc. Khúc Khúc đôi mắt trợn tròn, thân thể như người gỗ, bất động. Nhưng Ngân Nguyên Thủy sẽ dạy nàng cách làm, dần dần, thân thể nàng liền thả lỏng ra, tay tự nhiên ôm lấy chú Tư, lưỡi cũng bắt đầu từ từ đuổi theo. Một lúc sau, chú Tư bưng môi, Khúc Khúc lập tức lại dùng hai tay kéo mạnh, hai người môi lại hôn vào nhau. Người đơn thuần luôn đơn giản như vậy, muốn thì nói thẳng, không có quá nhiều ngượng ngùng. Thấy thoải mái thì làm nhiều, đây chính là suy nghĩ của Khúc Khúc. Cho đến khi hôn đến thiếu oxy, Khúc Khúc mới buông ra, đầu nàng choáng váng. Chú Tư chấm chấm mũi nàng, môn công pháp này chỉ có thể hút nội lực của kẻ địch, biết không? Khúc Khúc ngây ngốc gật đầu, chậm rãi một lúc, còn muốn hôn nữa. Chú Tư cũng rất thích sự thẳng thắn của nàng, trực tiếp truyền thụ một chút kỹ xảo cao cấp. Khúc Khúc học rất nghiêm túc, khả năng lĩnh ngộ siêu mạnh, chỉ là chân nàng hơi mềm, vấn đề không lớn. Ở nơi chú Tư không biết, một ngôi chùa ở phía Bắc Đại Tống đang bị phá hủy. A Tử ném bỏ hài cốt trong tay, đổ dầu lên, trực tiếp châm lửa, không quay đầu lại rời đi. Tất cả kẻ địch của Kaka đều nên bị phá hủy, hơn nữa nàng cũng vừa hay có thể hút một chút nội lực. Thông tin về cuộc tỷ võ đã truyền khắp giang hồ Đại Tống, bao gồm việc Lý Sư Sư bị Thiếu Lâm Tự ngầm coi trọng, sớm thăng thiên. Ở phía Bắc Đại Tống, A Tử nhận được tin tức ngày đầu tiên đã xuất phát đi phá hủy các ngôi chùa. Người khác làm có thể có gánh nặng tâm lý, nhưng A Tử sẽ không, nàng làm rất thuận tay. Không chỉ là nàng, Linh Thiếu Cung cũng đang khắp nơi phá hủy chùa triển. Tuy nhiên Linh Thiếu Cung là từ phía đông xuất phát, bọn họ nhận được mệnh lệnh của chú tư phá hủy tất cả chùa triển Phật giáo của Đại Tống. Thế lực Phật giáo Đại Tống không mạnh, chú tư không cần tự mình động thủ, Phật giáo Đại Minh thì cần tự mình đi. Phật giáo mạnh nhất là ở Đại Đường, ở đó ánh sáng Phật giáo nhân tiên được cho là có mấy vị, thậm chí còn có một nhân tiên phản đồ đạo giáo, tán nhân Minh Đạo Kỳ, phản đồ đạo giáo nổi tiếng trong chư thiên vạn giới, đứng đầu trong danh sách phải giết của những kẻ xuyên không. Những người này đều là mục tiêu chú tư sẽ phải loại bỏ trong tương lai. Chủ yếu là mỹ nữ Đại Đường cũng rất nhiều, còn nhiều hơn Đại Minh, đến cũng không xuể. Dù sao hắn cũng phải đi, ai cũng đừng hòng ngăn cản. Trong đầu nghĩ lung tung, miệng thì cũng không ngừng buông môi, ngón tay ngăn lại yêu cầu của Khúc Khúc. An tâm rồi, Khúc Khúc, ngươi không thấy miệng sắp sưng lên sao? Khúc Khúc sờ sờ miệng, cười hì hì. Chú Tư nhìn quần, về phòng thay một bộ quần áo. Khúc Khúc nhìn toàn bộ quá trình, đôi mắt không chớp một cái. Chú Tư ôm nàng đến đại sảnh, giao Khúc Khúc cho Hoàng Dung, nhờ nàng giúp giới thiệu. Mọi người đối với nàng sau này đều rất đau lòng, đặc biệt là Lý Thanh Chiếu, nàng trực tiếp viết một thiên tử. Nghệ sĩ là như vậy, nghe được trải nghiệm càng thảm, nàng xuất hiện linh cảm càng nhiều. Bữa tối mọi người đều thi nhau đút cho Khúc Khúc ăn, miệng Khúc Khúc đều nhét đầy, phồng lên động đậy giống như một con hamster. Chú Tư khuyên ăn, nàng ăn một lần rồi, đừng đút nữa. Mọi người mới đặt đũa xuống thức ăn. Tiêu Phong và Tiêu Viễn Sơn ban ngày đã xuất phát đi Mai Hoa Trấn rồi, nhiệm vụ của bọn họ là giúp chú Tư giữ gìn tốt các muội tử ở nhà cũ. Đại Minh ngày tháng cũng không yên bình, không lâu trước đây lại có vương gia tạo phản, vẫn là Lục Tiểu Phụng phát hiện trước, một đám người giúp ngăn cản. Tranh thủ lúc Kiếm Thần không có ở đây, các vương gia Đại Minh cũng phải tranh thủ thời gian tạo phản mới được. Chỉ cần lên làm hoàng đế, nghĩ đến Kiếm Thần cũng chỉ sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Thời gian để các vương gia tạo phản cũng không còn nhiều, dù sao khi Kiếm Thần trở về có thể đã là nhân tiên rồi, sau này chỉ sẽ càng ngày càng mạnh, độ khó tạo phản càng ngày càng cao. Chính đức hoàng đế gần đây cũng không dám chạy lung tung nữa, ngoan ngoãn ở trong cung chơi trò bơi lội với Vũ Hóa Điện. Ngược lại gần đây Triệu Mẫn rất năng động, Thanh Y Lìa Lâu đã mở không ít khách sạn có gian phòng. Mạng lưới tình báo của nàng đã mở cửa hàng ở gần kinh thành, đang mở rộng sang các tỉnh khác. Cẩm Y Lìa Vệ cũng giúp không ít, bởi vì biết đây là mạng lưới tình báo của Kiếm Thần tương đương với thế lực của hoàng đế, tự nhiên nguyện ý giúp đỡ. Chú Tư đối với những điều này còn chưa rõ, lúc này hắn đang ở trên thuyền, bọn họ đã xuất phát đi Đào Hoa Đảo rồi. Đào Hoa Đảo ở quần đảo Chu Sơn, xa hơn về phía đông là Đông Cực Đảo, xa hơn nữa về phía đông là Đông Doanh. Khoảng cách đến Đông Doanh rất gần, đây cũng là nguyên nhân chú Tư dự định đi Đông Doanh thăng cấp, thật sự quá gần rồi. Hắn từ Đông Cực Đảo xuất phát, phi kiếm rất nhanh là có thể đến. Tuy nhiên bây giờ đi nhà nhạc phụ ở vài ngày rồi nói sau. Đào Hoa Đảo thực ra không lớn, bên trong chỉ có một hoa đảo sơn trang, một chút nơi, nếu đi dạo thì một ngày là gần như đi hết. Nguyên bản nơi này còn giam giữ Chu Bá Thông, chỉ là bây giờ tổng võ có chút khác biệt, hắn mấy năm trước đã chạy rồi, không lâu trước đây còn tham gia tỷ đấu. Chờ chú Tư đến bờ, Hoàng Dược Sư đã ở bờ biển chờ rồi. Hoàng Dung nhảy xuống thuyền, nhìn hòn đảo quen thuộc, rất vui vẻ, khắp nơi đều có thể tìm thấy ký ức tuổi thơ. Hoàng Dược Sư dẫn mọi người vào trang viên, ánh mắt chú Tư ám chỉ, Hoàng Dung kéo Khúc Khúc đi đến trước mặt Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư vừa nhìn thấy Khúc Khúc liền nhíu mày, cô nương này sao lại quen mắt thế? Đây là, Hoàng Dung nhắc nhở, nàng họ Khúc. Hoàng Dược Sư giật mình, con gái của Khúc Linh Phong. Chú Tư dẫn người ra ngoài đi dạo, để lại không gian riêng cho bọn họ. Chương 97, Hải Lưu Trấn Đãng Kiếm. Chương 97, Hải Lưu Trấn Đãng Kiếm. Đạp trên bãi cát, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ, chú Tư cảm thấy một trận tâm khoáng thần gì. Mỗi người lần đầu đến biển đều sẽ cảm nhận được một sự chấn động mạnh mẽ, đó là vĩ lực của tự nhiên. Chú Tư biết mình có lẽ lại lĩnh ngộ được điều gì đó, dứt khoát buông tay Lâm Triều Anh, mặt hướng biển khơi bước tới. Các muội tử muốn đi theo, bị Lâm Triều Anh ngăn lại, ngón tay nàng chỉ chú Tư. Các muội tử hiểu ra, đây là hắn lại lĩnh ngộ được điều gì đó rồi. Các nàng cũng dần quen với thiên phú của chồng mình, đó là cứ vài ngày lại cho người một bất ngờ. Tiểu như ông trời mỗi ngày đều ban phát cơ duyên vậy. Chú Tư dần bước vào dòng nước biển, cho đến khi ngập quá đầu. Nước biển đẩy hắn lắc lư tới lui, hắn vươn tay, cảm nhận được dòng nước đẩy, sau đó từ từ dùng sức, bắt đầu dẫn dắt lực nước biển theo hướng mà hắn vung đẩy. Ban đầu dòng nước rất nhỏ, sau đó dần dần lớn hơn. Cho đến khi hai tay chú Tư dường như nắm lấy thanh kiếm nước biển vô hình, bắt đầu từ từ khống chế hai luồng nước biển. Dần dần, hai luồng nước biển càng lúc càng thô. Chú Tư bắt đầu theo dòng hải lưu phiêu đãng, lại mượn hải lưu mà vung kiếm. Người hắn như say rượu lắc lư tới lui, cuối cùng mượn đợt sóng lực cuối cùng, vung ra một kiếm. Một luồng nước biển khổng lồ từ mặt biển bay vọt lên, bắn thẳng về phía bầu trời. Đây không phải như lần trước ở Tây Hồ dùng kiếm ý khống chế nước hồ, mà là mượn lực trưởng của nước biển, dùng lực lượng nhỏ nhất vung ra hải lưu kiếm mạnh nhất. Sức người hữu hạn nhưng vĩ lực của thế giới là vô hạn, lấy kiếm ý hữu hạn mà phát ra vĩ lực vô hạn. Môn hải lưu chấn đãng kiếm của lực trường tự nhiên. Đinh. Chúc mừng túc chủ sáng tạo S cấp hải lưu chấn đãng kiếm, tự sáng lực trường vô tình kiếm. Hải lưu chấn đãng kiếm cấp S, mượn lực trường chấn động, một phần lực dùng ra 10 lần lực lượng. Cần trông chất lực trường, mỗi khi ra một kiếm sẽ tăng thêm một lần lực lượng, kiếm thứ 9 có thể phát ra 10 lần lực lượng cực hạn. Chú Tư bay khỏi mặt biển, rơi xuống bãi cát. Lúc này, cha con Hoàng Dược Sư và Khúc Khúc đã đi ra, ngơ ngác nhìn cầu vồng do dòng nước hóa thành, ngưng nghẹn không nói nên lời. Hoàng Dược Sư ngây người hỏi, ngươi lại sáng tạo một môn tuyệt học? Hoàng Dung không lớn không nhỏ vỗ vai lao cha, vẻ mặt như thể đã quá quen, quen là được rồi, quen là được rồi. Chú Tư cười nhạt, vĩ lực của tự nhiên, không dùng thì quá phí, đúng không? Hoàng Dược Sư không muốn nói gì, xoay người bỏ đi. Chú Tư phẩy phẩy mái tóc, nhận lấy khăn lông Hoàng Dung đưa tới để lau mặt. Chú Tư, hệ thống, môn kiếm pháp này có phải khá thích hợp để hợp nhất với phân thủy kiếm không?
Hệ thống, đúng vậy, đều là võ học lực trường, rất thích hợp để hợp nhất.
Chú Tư gật đầu, hắn luôn cảm thấy phân thủy kiếm và suy tuyết kiếm tuy đều thuộc vô tình kiếm, nhưng lại rất không ăn nhập. Môn chấn đãng kiếm này lại rất hợp với phân thủy kiếm. Hơn nữa, hắn còn có thể đoán được hiệu quả sau khi hợp nhất, đó là kiểu phòng thủ phản kích. Suy tuyết kiếm hiển nhiên là kiếm pháp mang tính công kích. Lần này sẽ hợp nhất hai môn này, cực kỳ hợp. Nhìn bộ quần áo ướt đẫm trên người, hắn càng muốn có một môn công pháp có thể tự động làm khô quần áo rồi. Hiện tại nếu hắn dùng nội lực ép khô quần áo, sẽ biến thành tựa băng. Nội lực của hắn đúng là thuộc tính hàn, sát thương thì cao thật, nhưng trong cuộc sống lại rất bất tiện, không như nội lực thuộc tính nhiệt vừa có thể đốt lửa, phơi quần áo, lại vừa có thể sưởi ấm. Chú Tư thấy Lâm Triều Anh và các nàng vẫn đang càng nộ, thế là chào Hoàng Dung, Hoàng Dung dẫn hắn đi phòng tắm. Tắm rửa xong, thay một bộ quần áo, chú Tư cảm thấy khoan khoái. Bước ra ngoài, mọi người đã tề tiểu, vì trời tối rồi, côn trùng ven biển nhiều quá. Hoàng Dược Sư đang ngồi ở lan can hành lang thổi sáo. Chú Tư dựa vào bên cạnh hắn lắng nghe một hồi, đột nhiên nói, tiếng sáo của ngươi sao lại mang theo mùi vị phong tình? Hoàng Dược Sư một tiếng phá âm suýt chút nữa thổi bay cây sáo. Ho khan một tiếng, Hoàng Dược Sư vội vàng giải thích, đây là lúc trẻ sáng tạo.
Lúc trẻ?
Chú Tư thở dài, lúc trẻ ngươi rất có sáng tạo đấy chứ. Khúc này còn mang theo ý cảnh, tuy là có tình cảnh phong tình, đó cũng là ý cảnh. Hoàng Dược Sư đỏ bừng mặt già, vội vàng khoát tay, không đáng nhắc tới.
Không đáng nhắc tới.
Chú Tư lắc đầu, vừa đi vào trong vừa nói, nếu lúc đó ngươi kiên trì đi tiếp, bây giờ đã mạnh hơn Vương Trùng Dương nhiều rồi. Hắn chẳng có chút ý cảnh nào, thuần túy dựa vào nội công chất đống, đúng là một kẻ ngu dốt. Hoàng Dược Sư cũng thở dài không ngớt, triều đình đang chết, sau này lại đi giết mấy tên quan tham. Tôi đến, Hoàng Dược Sư làm một bàn lớn hải sản. Đạo mà, hải sản là thứ nhiều nhất. Hơn nữa, hiện tại là cổ đại, hải sản thật sự quá nhiều. Chú Tư nhìn bàn đầy cá hoàng, thứ này sau này đều sắp ăn đến mức tuyệt chủng rồi, rất có hứng thú nếm thử, ngon. Các nữ cũng là lần đầu thấy nhiều hải sản tươi mới như vậy, đều ăn uống vui vẻ không ngừng. Chú Tư nhìn Khúc Khúc không biết ăn cua, cứ ngồi gần cô, đội vàng bảo nàng dừng lại, dạy nàng cách lột. Nàng hiện tại rất thông minh, học một là biết ngay, cười hì hì cầm lấy cua ăn. Chú Tư lột một con tôm hùm đưa cho tiểu long nữ, lại lột một con cho Lý Mạc Sầu, hắn cũng tự lột một con. Tối đến bên bờ biển, gió biển rất dễ chịu, ẩm ẩm, xe lẹ. Mấy người vừa hóng gió biển vừa đánh mặt trược, cái cảm giác đó sảng khoái cực kỳ. Chú Tư không đánh, nhiệm vụ của hắn là diệt muỗi và bướm đêm bằng kiếm khí. Mỗi khi có muỗi bay vào phòng, sẽ bị một đạo tiểu kiếm khí chém chết ngay tại chỗ. Thế là cả căn phòng sản sinh vô số tiểu kiếm khí tự động truy lùng muỗi. Khả năng khống chế đó khiến Hoàng Dược Sư phải than thở không ngớt. Cả một đêm không nghỉ, khả năng khống chế kiếm khí của chú Tư đều tăng lên không ít. Chỉ là có chút đau đầu, đánh Diệp Cô Thành còn không mệt như vậy. Đêm khuya, chú Tư lén lút lẻn vào phòng Lâm Triều Anh, không bao lâu đã đi ra. Lâm Triều Anh đã ngất lịm, hắn phải đến phòng Tôn Bất Nhị để tiếp tục. Nhưng khi hắn đi ngang qua phòng Vương Ngự Yên, đột nhiên một bàn tay ngọc thon dài thò ra, kéo chú Tư vào trong. Ngự Yên ôm chú Tư nhẹ giọng nói, "Tư ca ca, ngươi có phải không thích ta?" Chú Tư hôn nàng một tiếng, sau đó nói, "Sao lại thế được, Ngự Yên, điều gì ở ngươi ta cũng thích, mùi hương, tính cách, sự si tình, vẻ xinh đẹp, mái tóc, làn da của ngươi, ta đều rất thích." Vương Ngự Yên trong mắt yêu ý đều sắp tràn ra, giọng nói cũng mềm mại, "Tư ca ca, ta rất thích ngươi." Chú Tư hôn lên đôi môi anh đảo của nàng, "Ta cũng thích, ta muốn vĩnh viễn có được ngươi." Vương Ngự Yên một tay đẩy ngã hắn, trên khuôn mặt thanh thuần mang theo vẻ quyến rũ ngây thơ, "Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Tình lang của ta." Chương 98, Vương Ngự Yên chương 98, Vương Ngự Yên mỗi lần bị đẩy, hắn đều nằm ngửa, nên đã rất quen rồi, hắn hiện tại chính là tiểu nam hải, đẩy một cái là ngã. Vương Ngự Yên là tân thủ, động tác cũng rất non nớt, nhưng sự điên cuồng của nàng vẫn không kém mẹ nàng. Thậm chí còn ẩn ẩn thức tỉnh một loại thuộc tính S nào đó. Bình thường rất yếu ớt, nhưng thực ra nội tại nàng vô cùng lạnh lùng và cố chấp. Nàng không phải ngoại nhu nội cương, mà là ngoại nhu nội lạnh. Đối với người khác lạnh nhạt, đối với chính mình cũng rất lạnh nhạt, có loại cố chấp đến mức dù có nghiền nát lọ thuốc cũng phải tiếp tục dốc sức. Chú Tư đều có chút sợ nàng nội xuất hết rồi. Ngự Yên, ngươi bình tĩnh chút.
Không.
Vì Tư ca ca.
Ta có thể.
Được rồi, nhưng ngươi có thể chậm một chút.
Không.
Muốn tăng tốc rồi.
Này.
Chú Tư nhìn Vương Ngự Yên tự mình làm mình thành A Hát Nhan, có chút đau lòng vì nàng.
Cái này cũng quá tàn nhẫn rồi.
Hệ thống, chúc mừng túc chủ bị mỹ nữ cấp S Vương Ngự Yên đẩy ngược. Ngẫu nhiên trích xuất một hạng thuộc tính của nàng.
Hệ thống, chúc mừng túc chủ nhận được thiên sinh kiếm tiêu cấp S, có muốn thêm vào ngay bây giờ không?
Thiên sinh kiếm tiêu cấp S, khi có nàng ở bên cạnh, lực lĩnh ngộ kiếm đạo 20, sát thương kiếm pháp 20, lực khôi phục kiếm khí 20.
Và tốt,
thêm vào. Món đồ này rất thích hợp kiếm khách, sau này luôn mang theo bên mình. Nhìn Vương Ngự Yên đang hôn mê, hôn một cái lên vầng trán sáng trong của nàng. Vương Ngự Yên không biết mơ thấy gì, mặt mang mỉm cười, vẻ mặt hạnh phúc an tĩnh.
Chú Tư ôm nàng, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đông Doanh lão giả vẻ mặt không nói nên lời. Tuyệt Vô Thần lại cự tuyệt ra khỏi Đông Doanh báo thủ, trừ phi đối phương đến Đông Doanh.
cái tên này sao lại giống rùa đen hơn cả mình chứ? Ngồi ở cửa vô thần tuyệt cung, lão già phiền não gãi gãi đầu, làm sao để dụ chú tư đến Đông Doanh đây? Xem ra chỉ có bắt một người hắn yêu nhất rồi, tốt nhất là để Tuyệt Vô Thần và Lao Thiên Hoàng làm đủ, sau đó truyền tin tức đến Đại Minh, ta liền không tin như vậy hắn còn không đến cùng Tuyệt Vô Thần một quyết sinh tử. Trong đầu bắt đầu kế hoạch các loại phương án, mục tiêu chọn ai đây? Vô Song thì không ổn, như vậy sẽ dẫn đến thêm thế lực Hoàng gia, hệ Vương Ngự Yên cũng không ổn, Tiêu Giao Tử nói không chừng sẽ ra tay, hay là Hoàng Dung. Gần đây nàng được sủng ái nhất, lại luôn ở cùng nhau, không dễ bắt ta. Phiền não gãi gãi mái tóc thưa thớt, vẻ mặt phiền não. Nhưng hắn không cần phải phiền não nữa rồi, bởi vì chú tư đã đến rồi. Một luồng kiếm y khổng lồ trực tiếp bao phủ hơn nửa Đông Doanh. Lão già đột nhiên đứng dậy nhìn về phía bầu trời. Tuyệt Vô Thần của Vô Thần Tuyệt Cung nhảy lên nóc nhà, biểu cảm ngưng trọng nhìn về phía bầu trời. Trong hoàng cung, Lão Thiên Hoàng cũng ngẩng đầu. Bọn họ đều bị kiếm ý bao phủ rồi. Ai vậy? Lại đồng thời khóa chặt mấy người bọn họ. Chú Tư bay lượn trên không Đông Doanh nói với hệ thống, "Hệ thống, cho ta hợp nhất phân thủy nên đảo kiếm cấp S, lực trường tự sáng tạo vô tình kiếm, cùng Hải Lưu Chấn Đạn kiếm cấp S, lực trường tự sáng tạo vô tình kiếm." Lão tử muốn cho bọn họ biết thế nào là bom hạt nhân thời cổ đại. Hệ thống, đang hợp nhất. Một luồng vô tình kiếm ý bắt đầu cấp tốc khuếch tán. Lấy Tokyo làm trung tâm, toàn bộ khu vực bán kính vài trăm km đều bị bao phủ. Đây là nơi tập trung 90 dân số Đông Doanh mà. Trong phạm vi này, kiếm khí bắt đầu cuồng bạo bắn ra. Kiếm khí từ bốn phương tám hướng bắt đầu đào ào bay bắn. Tuyệt Vô Thần vội vàng mở ra lĩnh vực của chính mình, đẩy kiếm khí ra ngoài. Lão giả cũng mở ra lĩnh vực, một luồng trường lực vặn bẹo bắt đầu nổi lên bên cạnh, làm lệch hướng những luồng kiếm khí bắn về phía hắn. Lão Thiên Hoàng cũng có lĩnh vực của chính mình, lĩnh vực tuyệt quyền của hắn sẽ tự động đập nát kiếm khí tiến vào. Nhưng bọn họ vì quá gần trung tâm, kiếm khí tập trung dày đặc nhất thời không thể di chuyển nhanh được. Kiếm khí dày đặc giống như mưa rơi bắn ra khúc xạ, hơn nữa lại càng lúc càng nhiều. Cái này rất giống hạt nhân bắn ra từ bom hạt nhân, hay lưới gió của phong độn dạ xẻn găng trong nạ dù tổ. Lão già đã nhận ra rồi, đây là vô tình kiếm đạo của chủ tư. Tên giá hỏa này lại chạy đến Đông Doanh để đột phá rồi. Cơ hội trời ban. Lão già vội vàng xông vào Vô Thần Tuyệt Cung đã bị phá nát, chạy đến trước mặt Tuyệt Vô Thần gọi, hắn là kiếm thần chủ tư. Chúng ta cùng nhau tấn công hắn. Tuyệt Vô Thần cũng rất tức giận, cướp vợ hắn, lại còn dám trực tiếp đến bản doanh của hắn khiêu khích. Không thể tha thứ. Được, đi. Tuyệt Vô Thần gầm lên một tiếng, bay lên. Lão già theo thói quen lùi lại một bước, đây là cầu đạo của hắn, đã thành thói quen rồi. Hệ thống, hợp thành thành công. Phân thủy chấn đãng kiếm cấp SS, lực trường tự sáng tạo vô tình kiếm đạo. Phân thủy chấn đãng kiếm cấp SS, lực trường tự sáng tạo vô tình kiếm đạo, đối với tất cả các hướng tấn công trực tiếp, gây ra 50 xé rách và phản lại. Mỗi lần phản lại có thể chồng chất gấp đôi lực lượng của bản thân. Lần thứ 9 có thể xuất ra 10 lần lực lượng cực hạn, cũng có thể chủ động chồng chất. Cần bung ra 9 kiếm để chồng chất. Chú Tư cảm thấy hệ thống này quả thực là phế vật. Lần này hắn cảm nhận được, việc hợp thành này căn bản không phải dựa vào hệ thống, mà là dựa vào chính mình. Hệ thống đem cảm ngộ hai môn kiếm pháp này trực tiếp ném vào trong đầu chính mình, là chính mình dung hợp lĩnh ngộ. Nhưng hắn hiện tại không rảnh quản cái này, hắn bị tấn công rồi. Hơn nữa hắn lại sắp đột phá nhân tiên rồi. Một luồng thế giới vĩ lực giáng lâm. Sát quyền. Tuyệt Vô Thần thừa cơ bắt đầu điên cuồng vung quyền. Nhưng lực lượng đều bị chém ra rồi bị lực trường cuốn một nửa lực lượng trở về. May mắn Tuyệt Vô Thần là điển hình phòng ngự lớn hơn lực lượng, nên bị bất diệt kim thân của hắn ngăn cản rồi. Chú Tư chỉ chịu một nửa sát thương, nhưng hắn không phản kích, hắn muốn chống chất. Đây là số ít lần hắn bị thương trong đời, chờ lát nữa phải hung hăng đòi lại. Hơn nữa hắn hiện tại đang lúc mấu chốt, không rảnh để ý đến bọn họ. Lượng lớn linh khí của thế giới hút vào cơ thể, phản phất tạo thành vòng xoáy. Những linh khí này không phải hóa thành nội lực, mà là hóa thành kiếm ý. Chú Tư không phải dựa vào nội lực thăng cấp thành nhân tiên, hắn là dựa vào kiếm đạo đột phá, nên linh khí hội tụ trong kiếm ý theo linh khí hấp thu, phạm vi kiếm ý càng ngày càng khổng lồ, lực lượng cũng càng ngày càng lớn. Lao giả đội vàng gọi, hắn muốn đột phá rồi. Mau ngăn cản hắn, đừng để hắn hội tụ lĩnh vực. Tuyệt Vô Thần không trả lời, mà là không ngừng đánh ra sát quyền, từng đạo cương phong xông về phía chú Tư. Lão giả cũng liều mạng rồi, hắn thực ra cũng là điển hình phòng ngự lớn hơn sát thương, lĩnh vực của hắn thuộc về loại lực lượng phòng ngự lệch hướng, từng đạo cương khí bắn thẳng về phía chú Tư giống như nhất dương chỉ, không hề có chút lực lượng ý cảnh nào, thuần túy là tấn công bằng nội lực. Lúc này Lão Thiên Hoàng cũng chạy đến, không nói hai lời trực tiếp tấn công. Tuyệt Thiên Tuyệt Thủ, hắn ngược lại là lĩnh vực tấn công, sau đó hắn liền bị Tuyệt Thiên Tuyệt Thủ của chính mình phản lại đánh cho trở tay không kịp, nhả ra một ngụm máu cũ, nhưng Lão Thiên Hoàng không dừng lại tấn công, cứng rắn chống đỡ lực lượng phản lại của chính mình để tấn công. Từng trường đánh vào trên người chú Tư, thuộc về cả hai bên cùng bị thương rồi. May mắn chú Tư có sinh mệnh chỉ khôi phục, cũng chỉ mất đi một chút thọ mệnh, nếu không thật sự không chống đỡ được ba nhân tiên tấn công. Theo chú Tư cứng rắn chống đỡ ba người tấn công, hắn đã chồng chất đủ rồi. Mà kiếm đạo nhân tiên cảnh giới của hắn cũng cuối cùng đột phá thành công. Lĩnh vực kiếm đạo đã sinh. Chú Tư nhìn ba người, khoe miệng chảy máu khẽ nhếch lên, bây giờ, đến lượt hắn phản kích rồi. Chương 100, kiếm trận chú Tư xa xa gật đầu với Phó Thái Lâm, mỉm cười nhẹ với ba tỷ muội, rồi đạp phi kiếm rời đi. Trong nhà vẫn còn người chờ đợi, trước tiên trở về báo bình an. Nhiệm vụ này không nổi, sau này có cơ hội sẽ hái ba đóa tiên hoa này. Thấy chú Tư rời đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Các cao thủ tuyệt đỉnh Đông Doanh lần lượt quỳ xuống đau khổ, nguyên rủa Tuyệt Vô Thần, nhưng không dám mang chú Tư. Gia quyến của bọn họ đã toàn bộ tử vong, đối với cường giả tuyệt thế, bọn họ chỉ biết kính nể cúi đầu, nhưng đối với Tuyệt Vô Thần, kẻ đã dẫn chú Tư đến, bọn họ thống hận vô cùng. Phó Thải Lâm cũng thở phào một hơi, rơi xuống đất hỏi, hắn là ai?
Một võ giả Đông Doanh từng đến Đại Minh lau nước mắt, đáp, Đại Minh kiếm thần chú tư, cường giả nhân tiên 19 tuổi, hắn hẳn là bị Tuyệt Vô Thần và bọn chúng dẫn dụ đến đây.
Phó Thải Lâm kinh hãi, 19 tuổi.
Võ giả Đông Doanh gật đầu, vẻ mặt kính nể, ta từng đến Đại Minh, biết hắn gần đây đang tìm nơi không người để đột phá, nhưng không hiểu sao lại bị ba nhân tiên dẫn dụ đến vây công, dẫn vực của hắn rộng đến trăm dặm, khiến Đông Doanh bây giờ tấp cỏ không mọc.
Phó Thải Lâm lau mồ hôi lạnh, thật là kỳ tài ngút trời a.
Võ giả Đông Doanh chỉnh đốn lại quần áo, rồi rời đi.
Nhìn thấy chỉ còn mười mấy cao thủ tuyệt đỉnh lạc phách trở về Đông Doanh, Phó Thải Lâm vẻ mặt thở dài, Đông Doanh thế này là diệt quốc rồi.
Ba tỷ muội phó quân sức đang thì thầm một bên.
Hắn vừa nhìn ta,
thật tuấn tú.
Là nhìn ta mà,
ta vừa mới chạm mắt với hắn.
Trong đây ta là người đẹp nhất, đáng yêu nhất,
chắc chắn là ta.
Phó Thải Lâm khỏe mắt hơi giật giật, xoay người rời đi, đi thôi.
A, sư phụ, hắn là người Đại Minh sao?
Sư phụ, hắn thật sự mới 19 tuổi sao?
Vậy thì quá lợi hại rồi.
Đúng vậy a sư phụ,
ngươi bao nhiêu tuổi đột phá nhân tiên?
Phó Thải Lâm trên trán hiện lên chữ tỉnh chắp tay sau lưng không nói lời nào.
Phó Thải Lâm thực ra là một người không tệ, tính cách cũng rất tốt, cơ bản không nổi giận, cũng lười đánh đồ đệ.
Chú Tư một đường đạp phi kiếm bay trên không trung, một bên thể ngộ sự khác biệt của cảnh giới nhân tiên. Hắn phát hiện ưu thế lớn nhất của hắn lại là diện tích dẫn vực.
Nhân tiên có thể thông qua dẫn vực hấp thu linh khí tự nhiên, khôi phục nội lực nhanh, cho nên cường giả nhân tiên cơ bản sẽ không xuất hiện tình trạng thiếu hụt nội lực, trừ khi dẫn vực của ngươi quá nhỏ, bị dẫn vực lớn hơn mây khốn, cách tuyệt linh khí tự nhiên. Nhưng chỉ cần nhanh chóng rời đi, hoặc nhảy ra vài bước, vừa tiếp xúc với bên ngoài, lại có thể khôi phục, cho nên cũng không quá để ý chuyện này.
Thế giới này trước kia cũng chưa từng xuất hiện dẫn vực có diện tích lớn đến vậy, nhưng bây giờ bọn họ đã nếm trải khổ sở rồi.
Diện tích quá lớn, trong tình huống ngươi không thể chạy ra ngoài, ưu thế lớn nhất của nhân tiên, nội lực vô hạn, đã mất.
Hơn nữa kiếm của chú Tư còn kèm theo tử khí, hiệu quả ngăn chặn khôi phục là nhất lưu.
Điều này khiến Tuyệt Vô Thần, kẻ có khả năng chống chịu nhất, cũng không chịu nổi sự tiêu hao.
Chỉ trong chốc lát đã bị phá kim thân.
Chú Tư có cảm giác, hắn hình như rất thích hợp bảy kiếm trận.
Đây chẳng phải là một trận pháp sao?
Diện tích khổng lồ, sau đó không ngừng làm hao mòn nội lực và sinh mệnh của đối phương, khiến ngươi chạy cũng không thoát, khôi phục cũng không kịp, lại có vô số đao kiếm giày vào ngươi, kéo chân ngươi, khiến ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa.
Xem ra sau này phải học kiếm trận rồi.
Ôi,
Hoàng Dược Sư hình như là một cao thủ.
Trùng hợp vậy sao?
Chú Tư âm thầm có chút cảm giác, luôn cảm thấy chuyện này cũng quá trùng hợp rồi.
Chôn nghi hoặc vào đáy lòng, chú Tư bay vào Đào Hoa Đảo,
rơi xuống đất, nhìn chúng nữ đang sốt ruột chờ đợi, chú Tư mỉm cười mở rộng hai tay, giải quyết rồi.
Đông Doanh không còn một ai.
Hoàng Dung xông đến ôm chầm lấy hắn, Tư ca ca, ngươi làm ta lo chết đi được.
Các nàng lần lượt đến ôm hắn.
Hoàng Dược Sư ngồi trong tiểu đình, mỉm cười nhìn, sáo trúc xoay tròn trên đầu ngón tay, tâm tình rất tốt.
Sắc cô khúc khích như một con gấu túi ôm chú Tư hôn nàng một cái rồi buông ra.
Sau đó hôn Ngu Ngư Yên và Lâm Triều Anh cùng những người khác.
Mọi người thấy chú Tư an toàn trở về, yên tâm, rồi trở về đánh mặt trược.
Chú Tư đi đến tiểu đình ngồi xuống, Hoàng Dược Sư rót cho hai người một chén trà, kể ta nghe, ngươi đã gặp phải chuyện gì?
Chú Tư nhìn lá trà trong nước, kể lại toàn bộ sự việc.
Hoàng Dược Sư kinh ngạc nói, dẫn vực lớn mấy trăm dặm,
ngươi thế này quá thích hợp bảy trận rồi.
Chú Tư gật đầu đồng ý, cho nên ta muốn học hỏi ngươi, vị đại sư bảy trận này, một chút kiến thức liên quan, được không?
Hoàng Dược Sư vẻ mặt kinh hỉ, đương nhiên là được.
Ngươi đợi một lát.
Hoàng Dược Sư lập tức trở về tìm kiếm trận phổ và tâm đắc trước kia của chính hắn.
Đừng xem thường thiên phú trận đạo của Hoàng Dược Sư, nguyên tắc hắn dựa vào việc bày trận mà có thể vây khốn một đám cao thủ võ lâm là đủ để thấy trận pháp của hắn có chút lợi hại.
Khi trận pháp bình thường đổi thành kiếm trận, thì sẽ khủng bố đến mức nào?
Chú Tư còn không dám nghĩ tới.
Hơn nữa hắn luôn cảm thấy thiên phú trận đạo của hắn vẫn ổn, mặc dù cũng không biết tự tin đó từ đâu mà có.
Khi Hoàng Dược Sư ôm một đống trận phổ và bút ký đến, chú Tư lật vài bản xong, liền càng tự tin hơn.
Hắn thật sự có thiên phú trận đạo rất cao.
Thiên phú trận đạo của hắn cao đến mức khiến Hoàng Dược Sư cũng kinh ngạc không thôi.
Vừa nhìn liền biết,
vừa học liền tinh thông.
Chỉ vỏn vẹn mấy ngày, hắn đã học hết toàn bộ trận phổ của Hoàng Dược Sư, thậm chí còn đẩy cũ ra mới, sáng tạo không ít trận pháp mới.
Chú Tư một mình ngồi trong đỉnh, lấy ra Hắc Tâm Kiếm, tỉ mỉ quan sát, dùng một giọng điệu rất phức tạp hỏi: "Hắc Tâm Kiếm, ngươi hãy thành thật với ta, ngươi có phải tên là Thanh Bình Kiếm không?"
Hắc Tâm Kiếm không nói lời nào, cũng không có động tĩnh gì.
Gần đây chú Tư càng nghĩ càng thấy không đúng, hắn vừa có kiếm lại có kiếm trận, thật khó mà không liên tưởng đến việc chính mình có phải là Thông Thiên giáo chủ chuyển thế hay không.
Dù sao Quan Âm Bồ Tát chuyển thế còn có, còn bị hắn ngủ cùng, vậy hắn là Thông Thiên chuyển thế cũng không phải là không có khả năng.
Chú Tư cầm kiếm ầm ầm gõ lên bàn đá, ham dọa nói: "Ngươi tốt nhất thành thật với ta đi, bằng không sau này ta sẽ nung chảy ngươi."
Nhìn Hắc Tâm Kiếm không hề phản ứng, chú Tư lại tỉ mỉ quan sát một chút, truyền thuyết trôi Thanh Bình Kiếm có điêu khắc liên hoa, có phải thật không?
Hắn nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra được đồ án liên hoa nào.
Hoàng Dung nhảy nhót chạy đến ngồi một bên nằm sấp trên bàn: "Tư ca ca, ngươi đang làm gì vậy?
Vừa nãy từ xa đã thấy ngươi đang chặt bàn."
Chú Tư đặt kiếm lên bàn, đắc: "Ta đang thẩm vấn thanh kiếm này, xem nó có đang giấu giếm ta bí mật gì không."
Hoàng Dung che miệng khúc khích cười: "Vậy thẩm vấn ra được gì chưa?
Nó có phải lén lút sau lưng ngươi đi câu dẫn kiếm khác rồi không?"
Chú Tư ôm lấy Hoàng Dung, hôn một cái lên má nàng: "Nó không thành thật, cũng không chịu thành khẩn, ta nên làm gì bây giờ?"
Gương mặt xinh xắn của Hoàng Dung lửng hồng, bàn tay nhỏ bé sờ sờ chuôi kiếm, giọng điệu mang theo vẻ quyến rũ:
ngươi nhìn xem, nó vẫn có phản ứng kìa. Chú Tư nhìn về phía xa xa, giọng nói yếu ớt, đừng địch, đừng để cha ngươi thấy. Hoàng Dung cũng nhìn về phía xa xa, nhưng tay vẫn luôn vuốt ve chuôi kiếm, không nhìn thấy đâu, ta giúp ngươi thẩm vấn, nó nhất định sẽ khai ra bộ mặt thật. Chú Tư hít một hơi khí lạnh. Chương 101, A Châu A Bích chương 101, A Châu A Bích một lát sau. Tiểu Long nữ cầm cỏ đuôi chó chạy đến, ngồi đối diện, tò mò nhìn Hoàng Dung đang nằm sắp hỏi, Dung tỷ tỷ ngủ rồi sao? Chú Tư khẽ gật đầu, nàng chơi mệt rồi, ngủ một lát. Tiểu Long nữ gật đầu lia lịa, ngồi một lát rồi lại chạy ra ngoài. Mãi một lúc lâu Hoàng Dung mới ngẩng đầu lên, miệng phồng lên, nhìn chú Tư, trừng mắt nhìn hắn. Đang khi chú Tư tưởng nàng muốn bịt miệng bỏ chạy, nàng lại không đi, mà là nuốt xuống một cái. Ngay lập tức nàng dựa sát vào chú Tư, ôm lấy cổ hắn, Tư ca ca, hôn một cái. Chú Tư dựng tóc gáy, vội vàng chặn miệng nàng lại, nhấc chân bỏ chạy. Hoàng Dung khỏe miệng khẽ nhếch, vội vàng đuổi theo, hai người một trốn một chạy, phi như bay trên bờ biển. Một bên đang ở Lương Đình uống trà ngắm cảnh gió, Hoàng Dược Sư thấy vậy khẽ lắc đầu, nhưng vẻ mặt vẫn mỉm cười. Buổi tối Dung nữa, Hoàng Dung dường như thức tỉnh thuộc tính mới nào đó, cứ luôn lén lút trêu chọc. Chú Tư nhìn đôi chân nhỏ đã cởi giày bên dưới, khỏe miệng khẽ giật, nhưng bề ngoài vẫn rất bình tĩnh Dung nữa, dùng chân đo đạc trôi kiếm xong, ngay lập tức bắt đầu dùng vớ lau trôi kiếm, cho đến khi nó sáng bóng loáng. Dung nữa xong chú Tư là người cuối cùng rời đi, ngồi trên hắc tâm kiếm chậm rãi lơ lửng bay về phòng. Sau đó lập tức đến phòng Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên lần này đã rất có kinh nghiệm rồi, chỉ là động tác vẫn còn thô bạo. Ngữ Yên, nữ tử phải dịu dàng chút. Tư ca ca, có thích không?
Thích.
Hắc hắc. Ta cũng thích. Gần đây A Châu cùng A Bích đang lén lút làm gì thế? Cứ cảm thấy thần bí khó lường. Các nàng à, các nàng muốn chơi trò chơi dưới nước rồi. Vậy cùng chơi thế nào?
Được thôi.
A Châu.
A Bích.
Các ngươi ra đây đi.
À.
A Châu A Bích các ngươi sao lại vào đây rồi?
Công tử, xin hãy nhắm mắt lại.
Bọn ta ngại.
Được.
Đến đây. Lần đầu tiên bốn người cùng chơi trò chơi dưới nước, khá thú vị. Chúc mừng Túc chủ bị mỹ nữ cấp A Châu đẩy ngã. Ngẫu nhiên trích xuất một hạng thuộc tính của nàng. Chúc mừng Túc chủ nhận được tinh thông dịch dung cấp A, có muốn thêm vào ngày không?
Chúc mừng Túc chủ bị mỹ nữ cấp A Bích đẩy ngã.
Ngẫu nhiên trích xuất một hạng thuộc tính của nàng. Chúc mừng Túc chủ nhận được tinh thông KH cấp A, có muốn thêm vào ngày không?
Thà có còn hơn không, thêm vào.
Bốn người miễn cưỡng có thể ngủ được, nhưng phải có một người nằm sấp trên người. Ba người hoàn tụ thì A Châu thắng. Cho nên đêm nay, Ngữ Yên ở bên trái, A Bích ở bên phải, A Châu ở bên trên. A Châu rất tinh lịch, nằm sấp trên người, còn lén lút núp đích. Cảm giác chậm rãi này cũng khá tốt. A Châu nằm sấp ở bên trên không hề nhắm mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt chú Tư, hai người bốn mắt nhìn nhau. Vẫn cứ tiếp tục, hai người đều không hề rời mắt, trong mắt yêu ý ngày càng tăng. Cho đến khi ánh mắt A Châu càng ngày càng mơ hồ, sau một trận dừng đột ngột, A Châu mới gục đầu nằm xuống. Ngày hôm sau bốn người giúp nhau rửa mặt, cũng là một trận chơi bùa, chơi rất muộn mới đi ra. Hoàng Dung hâm mộ vô cùng, nhưng nàng chưa trưởng thành, còn phải đợi mấy tháng nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng không thể chơi. Thế là chú Tư liền thấy vui, Hoàng Dung một khi đã động não, đó là có thể nghĩ ra vô số phương pháp chơi đùa kỳ quái. Sân luyện võ, Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ đang luyện kiếm, bụi cỏ kế bên đột nhiên chui ra hai bóng người, thu dọn quần áo rồi chạy mất không quay đầu lại. Tiểu Long Nữ tò mò nhìn Hoàng Dung đang che miệng, quay đầu hỏi, sư tỷ, Dung tỷ tỷ bị sao thế?
Lý Mạc Sầu mặt đỏ ửng, không có gì,
có lẽ là đang hái nấm ăn.
Tiểu Long Nữ, nấm,
ngon không?
Lý Mạc Sầu đỏ mặt tiến vào ảo tưởng, chắc là ngon chứ.
Tiểu Long Nữ vội vàng nói, vậy ta cũng muốn ăn.
Lý Mạc Sầu vô đầu nàng, chỉ biết ăn uống,
luyện kiếm,
sau này có cơ hội sẽ ăn nấm.
À.
Tiểu Long Nữ ôm kiếm ngoan ngoãn theo sư tỷ tiếp tục luyện kiếm.
Trang viên, Hoàng Dung vừa rửa mặt xong liền ngồi phịch xuống đùi chú Tư, ôm cổ hắn đòi công, Tư ca ca, Dung Nhi lợi hại không?
Chú Tư vẻ mặt mãn nguyện, khen ngợi, lợi hại,
quá lợi hại rồi,
không hổ là Dung Nhi tốt của ta.
Hoàng Dung hắc hắc cười, vẻ mặt đắc ý, thiên phú của nàng ở phương diện này lại cao đến lạ,
cũng không biết có phải có liên quan đến thân phận nữ chủ số một của chư thiên thế giới không.
Đảo Đào Hoa bên này vẫn đang nghỉ dưỡng, Đại Tống đang chấn động. Đông Doanh không phải tiểu quốc, đó là đại quốc với mấy chục triệu nhân khẩu. Đại Tống vốn chịu sự xâm hại sâu sắc của Ba Khấu càng hiểu rõ bọn họ như lòng bàn tay. Hiện giờ, theo mô tả của các võ giả Đông Doanh truyền về, Đông Doanh lại bị diệt quốc rồi. Mà nguyên nhân diệt quốc lại là do Đại Minh Kiếm Thần đi một chuyến. Đại Tống cả nước chấn kinh. Nhìn như vậy, Đại Minh Kiếm Thần quả thực đã nương tay với bọn họ rồi. Nhìn kết cục của Đông Doanh, Kiếm Thần khi nghiêm túc ra tay đó là một ngày chém giết sạch mấy chục triệu người. Nghĩ đến không bao lâu nữa, Đại Minh cũng sẽ nhận được tin tức. Nhiều tự viện Phật giáo trực tiếp gắn cho chú Tư danh hiệu Ma Vương. Thực ra đây chính là điểm ghê tởm của đám hòa thượng này. Cái tên ma thực ra là do Phật giáo phát minh, dùng để đối ứng với Phật. Trong kinh Phật của bọn họ, Phật ma là một thể, Phật có thể biến thành ma, ma cũng có thể thành Phật, cho nên ma thực ra là chuyên môn nhắm vào Phật, bọn họ gọi ngươi là ma, không phải vì bọn họ muốn đánh giết ngươi. Ngược lại, bọn họ muốn thu nạp ngươi. Trước tiên đem ngươi kéo vào trận doanh đối địch chuyên biệt của bọn họ, sau đó bất kể có thu nạp thành công hay không, ma đều sẽ từ từ biến thành một phần của Phật giáo. Bọn họ sẽ đem ngươi viết vào kinh Phật, sau này ngươi cũng sẽ biến thành một phần của Phật giáo, cho dù ngươi là ma, đó cũng là ma của Phật giáo. Đây là phương thức truyền giáo chuyên biệt của bọn họ. Á tử của Đại Tống cùng Linh Thiếu cung đại nộ, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ diệt Phật. Càng ngày càng nhiều tự miếu bị hủy diệt, nhiều Phật giáo đồ bắt đầu chạy về phía tây. Bọn họ không phải muốn đi Đại Minh, mà là muốn đi Đại Đường, căn cứ lớn nhất của bọn họ ở đó. e rằng chú Tư còn chưa đến đại đường, đã phải nổi danh khắp bốn phương ở đại đường rồi. Thông qua sự truyền bá chủ động của những hòa thượng này, tuy nhiên nghĩ đến hắn cũng không để tâm, bất kể hắn có phải thông thiên chuyển thế hay không, hắn đều chuẩn bị diệt sạch Phật giáo của thế giới này. Chú Tư gần đây rất bận rộn, không phải bận luyện võ, mà là bận đóng gói đồ đạc, hắn muốn trở về rồi. Nhiệm vụ ở đây đều đã hoàn thành, người có thể ngủ cũng đã ngủ rồi, còn lại tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu thì quá nhỏ, Lý Thanh Chiếu, Hàn Tiểu Ánh cùng Mục Niệm Từ thì nhập môn có chỗ cần tăng cường, người có thể ngủ chỉ còn lại Lâm Thi, thị nữ của Lâm Triều Anh. Cái này không đổi, trên đường lúc nào cũng có thể, hắn chuẩn bị trước tiên trở về Đại Tống giải quyết xong hậu sự, rồi lên đường trở về Đại Minh. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lên đường, một đạo kiếm ý từ hòn đảo nhỏ kế bên truyền đến, ngăn cản động tác trở về của hắn. Chú Tư quay đầu nhìn qua, hắn không nhận ra đạo kiếm ý này, nhưng hắn cảm thấy rất quen thuộc, cái này rất giống Việt nữ kiếm của Hàn Tiểu Ánh. Việt nữ A Thanh. Chú Tư quay đầu nói với Hoàng Dung và những người khác trên thuyền, các ngươi cứ đóng gói trước, ta đi một lát rồi về. Ngay sau đó, ngự kiếm bay đi. Chương 102, Việt nữ A Thanh. Chương 102, Việt nữ A Thanh. Hòn đảo này cách đảo Hoa đảo không xa, đời sau gọi là Mã Nghi đảo, nhỏ hơn đảo Hoa đảo. Nơi đây người càng ít, lúc này chỉ có một người cư trú. Chữ Ti đạp kiếm đến trên đảo, nhìn một cái, chỉ có một căn tiểu mẫu. Thấy trước tiểu mẫu, bên bàn có một thanh y thiếu nữ đang ngồi, lúc này nàng đang một tay chống cằm ngẩng đầu nhìn hắn, hắn liền bay xuống. Thiếu nữ không tính là tuyệt sắc giai nhân, nhưng rất có phong vị, khí chất thoát tục. Chữ Ti đi đến ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện nàng, cẩn thận quan sát một lượt, rồi lên tiếng chào, "Ngươi khỏe, A Thanh?" Thiếu nữ ít biểu cảm, nhưng cũng không phải là mặt vô cảm, chỉ là rất đạm bạc, ngay cả nụ cười cũng mang đến cho người ta một cảm giác rất nhạt nhòa. A Thanh khẽ gật đầu xem như đáp lại lời chào, giọng nói rất nhẹ nhàng, "Thanh Nhã, ngươi muốn đi rồi, vì sao không đến thăm ta?" Chữ Ti suýt chút nữa thốt ra lời, "Ta lại không quen biết ngươi." Nhưng sau đó nghĩ lại, tư duy của cô nương này có lẽ khác người thường, có chút phong thái ta hành ta tố. Hắn vẫn giải thích một chút, "Ta không biết ngươi ở đây, và lại chúng ta chưa từng gặp mặt." "Gặp rồi, ở hoàng cung." A Thanh nói chuyện luôn khiến người ta cảm thấy muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Chữ Ti giang tay, "Ngươi có lẽ đã thấy ta, nhưng ta chưa từng thấy ngươi." "Không, ngươi đã thấy rồi, ở rừng trúc Tây Hồ." A Thanh trực tiếp nói ra. Chữ Ti nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra lần múa kiếm cho Hàn Tiểu Ánh kia, đạo ảo ảnh đó. Thế là hắn hỏi, "Đạo ảo ảnh kia có ý thức sao?" A Thanh gật đầu rồi lại lắc đầu, "Linh vận không có ý thức, là ta đặc biệt đi qua nhìn một cái, ngươi rất vô lễ." Chữ Ti thật sự không hiểu chuyện này, hiếu kỳ hỏi, "Ta muốn hỏi ở đây có quy tắc gì không?" A Thanh chấm chấm cằm, chậm rãi nói, "Trước khi thỉnh linh phải thông báo trước, đốt hương làm nghi thức, đối phương đồng ý mới được. Ngày đó ngươi chính là cưỡng ép kéo linh vận của ta qua đó, để nó múa cho ngươi xem." Chữ Ti đổ mồ hôi, vội vàng thành tâm xin lỗi, "Thật ngại quá." "Ha ha, ta cũng không có ý định thỉnh linh, chỉ là sáng tạo một bộ kiếm pháp, múa múa thế nào linh vận của ngươi lại đến rồi. Cái này coi như buổi lễ." Chữ Ti từ trong nhẫn lấy ra một đống lớn đồ ăn vặt và mai hoa tiểu. A Thanh hiển nhiên rất thích uống rượu, thấy mai hoa tiểu hai mắt sáng lên, bỏ qua những thứ khác, cầm lấy rượu mở ra rót một chén. Uống một chén, cảm giác không tệ, lại rót một chén, "Còn không?" Chữ Ti lại lật ra mấy vỏ lớn đặt sang một bên, "Ta chỉ còn lại những thứ này thôi. Sau này muốn uống có thể đến Vạn Mai Sơn trang của ta lấy, tùy ý lấy." Trên mặt A Thanh hiện lên một nụ cười rất nhạt, uống hết nửa bình nhỏ, mới lần nữa mở miệng, "Ta rất thích, chúc mừng ngươi đã đột phá." Chữ Ti thật ra khá muốn hỏi về chuyện sau này, nhân cơ hội này dứt khoát hỏi luôn, "Ta nghe nói sau này còn có cảnh giới, ngươi biết không?" A Thanh uống hết một bình, lại mở một bình khác, nói, "Sau nhân tiên là địa tiên, sau đó đột phá thế giới thành tiên tiên." Chữ Ti rót cho nàng một chén, cũng rót cho chính mình một chén, hỏi, "Địa tiên và nhân tiên có gì khác biệt?" A Thanh uống một ngụm, tinh tế thưởng thức, hờ hững nói, "Không có gì khác biệt, nhân tiên đản sinh dẫn vực, địa tiên lĩnh ngộ một quy tắc, thiên tiên thì không biết." Chữ Ti hiếu kỳ nhìn nàng, "Ta cảm giác ngươi hình như sắp đột phá rồi." A Thanh khó mà có chút kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi làm sao nhìn ra được?" Chữ Ti lắc đầu, "Không biết, có lẽ là cảm giác." Hắn thật sự không biết, chỉ là cảm giác nàng sắp đột phá, muốn nói vì sao, hắn cũng không biết. A Thanh không truy hỏi, gật đầu, "Sắp rồi." Chữ Ti không hỏi quá nhiều, ví dụ như nàng lĩnh ngộ quy tắc gì, điều đó sẽ là vô lễ, có chút đường đột. Hắn thật ra lại càng hứng thú với chuyện bắt quái hơn. Cho nên hắn nhìn quanh một lượt, đột nhiên hỏi, "Nghe nói ngươi vì Tây Thi quá xinh đẹp, không nỡ giết nàng. Có phải thật không?" A Thanh thản nhiên nhìn hắn một cái, chỉ cái vỏ bên cạnh hắn. Chữ Ti quay đầu nhìn, trên đất có mấy cái vỏ, bên trên đậy lá sen. Hắn mở một cái ra nhìn, bên trong có một cái đầu lâu đã lão hóa rất nghiêm trọng, khắp nơi đều là vết nứt. Lại vén những cái khác ra nhìn, đều là đầu lâu. Đột nhiên linh cơ chợt động, đậy lá sen lại hỏi A Thanh, "Đây không phải là Tây Thi đấy chứ?" A Thanh một bộ dáng người không có việc gì gật đầu. Xem ra lời đồn có sai rồi. A Thanh đã giết Tây Thi rồi. Chữ Ti lại nhìn những cái khác, đoán rằng vậy những cái khác chắc là phạm lãi bọn họ rồi. A Thanh gật đầu thừa nhận, tiếp tục uống rượu. Chữ Ti hiếu kỳ không thôi, "Truyền thuyết ngươi thích." Một luồng kiếm ý đè lên trán Chữ Ti, khiến lời hắn nghẹn lại. Chữ Ti giống như đập bay con muỗi mà đập bay luồng kiếm ý này, xem ra lời đồn là giả, một nữ tử truyền kỳ như A Thanh, làm sao lại thích một lao thúc lôi thôi chứ? Đúng không? A Thanh gật đầu rất tán đồng. Chữ Ti nín cười, hắn phát hiện A Thanh còn khá đáng yêu, hắn quyết định sau này tặng nàng một đứa trẻ. A Thanh còn không biết dụng tâm hiểm ác của nam tử trước mắt, chỉ là đang tinh tế uống rượu, thưởng thức cảm giác hơi say, rất thoải mái. Chữ Ti thật ra rất muốn cùng A Thanh so đấu một trận, thể nghiệm kiếm pháp độc đáo của nàng, nhưng không khí hiện trường không thích hợp, hắn hiện tại cũng không muốn động thủ, để lần sau vậy. Chữ Ti đứng dậy, lại để lại chút đồ ăn vặt trái cây, nói với A Thanh, quen biết ngươi rất vui vẻ, ta khá thích ngươi. Hẹn gặp lại. Ta đi trước đây, có rảnh thì tìm ta chơi. Nhìn chữ Ti bay đi, A Thanh đặt chén rượu xuống, mặt không biểu cảm gãi gãi gò má, tự lẩm bẩm, thích ta. Thật không? Trong vỏ đột nhiên vang lên một giọng nữ, thật. Một cái vỏ khác vang lên một giọng nam, giả. A Thanh gật đầu, vậy thì là thật. Giọng nam đột nhiên gấp gáp nói, A Thanh, đừng bị hắn lừa. Giọng nữ thì thở dài một tiếng, ai? A Thanh không để ý bọn họ tranh cãi, cầm lấy đồ ăn mà ăn. Chữ Ti chậm rãi bay trên đường về, trong lòng nghĩ trong vỏ của A Thanh lại có linh hồn, xem ra quy tắc A Thanh lĩnh nộ có liên quan đến linh hồn, thật có chút thú vị. Chữ Ti đi đến mũi thuyền, nhìn thấy thuyền đã khởi hành, hắn dứt khoát ngồi ở mũi thuyền, chống cằm suy nghĩ về vấn đề quy tắc. Hắn lĩnh ngộ rất nhiều quy tắc, không gian, thời gian, tình cảm, lực trường, nhân quả. Hắn cũng không định chuyên công một quy tắc, ai quy định điệu tiên chỉ có thể lĩnh ngộ một quy tắc. Hắn muốn toàn bộ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi này, không bằng lại sáng tạo mấy cái kiếm trận. Hắn muốn đưa một chút quy tắc vào trong kiếm trận của mình. Ít nhất thời gian và không gian phải đưa vào, đây là cơ sở, sau đó lại nhét thêm nhân quả vào, cố gắng đạt được hiệu quả ra tay tất chúng trước khi xuất chiêu. Lực trường vốn đã có rồi. Dù sao dẫn bực nhân tiên của hắn hiện tại chủ yếu vẫn là lực trường. Còn về tình cảm, thật ra tình cảm là một danh xưng chung, nó có thể chia nhỏ thành rất nhiều quy tắc. Kiếm trạng tình của hắn chém đứt ký ức đã bao hàm thời gian và hồi ức. Hắn khá muốn lĩnh ngộ quy tắc ảo cảnh, như vậy có thể nhét thêm những thứ thú vị vào trong trận, ví dụ như những cảnh kinh dị, đột phù hay những thứ loạn thất bát tao khác, đủ để dọa đối thủ hồn phi phách tán. Ấy, hình như có thể đấy. Hắn có thể sáng tạo ký ức tiên kiếp, không lý nào lại không thể sáng tạo ảo cảnh chứ? Có triển vọng. Chương 103, Kim Luân Pháp Vương chương 103. Kim Luân Pháp Vương lúc này tại Đại Minh, công lao vĩ đại của kiếm thần đã từ Đại Tống truyền đến rồi. Kiếm thần thuận lợi thăng lên nhân tiên cảnh giới. Đông doanh hàng vạn sinh linh bị diệt vong. Đây là hai tin đồn giang hồ nóng nhất Đại Minh hiện tại. Thậm chí còn có tin đồn kiếm thần sau khi đột phá xong đã tiện tay giết ba nhân tiên để ăn mừng. Tin tức này nhiều người không tin, nhưng nhiều thế lực biết là sự thật. Bởi vì vốn dĩ Đông doanh đã có hai cường giả nhân tiên nổi tiếng, muốn giết sạch người Đông doanh thì không thể nào không xung đột với hai cường giả nhân tiên đó, một khi hai nhân tiên đó bật vô âm tín, thì tự nhiên là bị kiếm thần giết rồi. Hoàng cung Đại Minh đang ăn mừng. Hoàng thất Đại Minh đã sinh ra một thần hộ mệnh nhân tiên, hơn nữa còn là cường giả trong số nhân tiên. Có phải mạnh nhất hay không thì khó nói, nhưng chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Mạnh đến mức có thể một mình giết ba nhân tiên như vậy. Chính đức hoàng đế đã phát điên rồi, ôm vũ hóa điển, dẫm lên ghế rồng lớn tiếng hô, hoàng thúc nào lại muốn tạo phản? Cứ để bọn họ làm phản. Cứ để bọn họ thử xem kiếm của muội phu ta có sắc bén hay không. Có sắc bén hay không? Bên dưới, hai tiểu phan cuồng nhiệt là Kim Yến Tử và Vân La quận chúa đều vô bàn đuổi theo. Kiếm của ta cũng chưa từng chịu thiệt. Một tiếng gầm lớn từ bên dưới truyền đến. Kẻ nào mà to gan như vậy? Chính đức hoàng đế không ngờ thật sự có người dám cãi lời hắn, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lao Thái hậu cầm kiếm khí thế hừng hực đi tới, lớn tiếng quát chính đức hoàng đế, ngươi xuống ngay cho ta. Đây là ghế rồng. Ngươi muốn làm gì? Chính đức hoàng đế sợ đến run bắn cả người, vội vàng bỏ xuống, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, ra vẻ một đứa bé ngoan, tiện thể lườm cầm y liễu vệ một cái, sao không báo sớm cho hắn chứ? Cầm y liễu vệ bên cạnh, người có nốt ruồi trên trán, mặt đầy vẻ khổ sở, dạ, thái hậu không cho phép ạ. Hắn có thể làm gì được chứ? Lão thái hậu đã chính đức sang một bên, ngồi xuống bên cạnh hắn, trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu hô, khai tiệc. Vâng. Đại tiệc hoàng gia chính thức bắt đầu, bách quan vào trong, cung nữ và thái giám bắt đầu bận rộn bày biện thức ăn lên bàn. Lão thái hậu nhìn quanh một lượt, nghiêng đầu hỏi nhỏ Vũ Hóa Điền bên cạnh, vô song trưởng công chúa đâu? Vũ Hóa Điền khẽ đáp, trưởng công chúa nói nơi đây quá phiền phức, đã về Vạn Mai Sơn trang rồi. Lão thái hậu gật đầu không nói gì. Chính đức nhân cơ hội nói, ta thấy vô song ở bên ngoài có nguy hiểm, hay là ta dẫn người đi bảo vệ nàng? Lão thái hậu lườm hắn một cái, ta thấy ngươi là lại muốn ra ngoài chơi rồi. Bây giờ là thời kỳ phi thường, trước khi kiếm thần trở về, ngươi không được ra ngoài. Bây giờ thậm chí còn nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào. Chính đức vẻ mặt dựa vào tay vịn, chẳng lẽ bây giờ còn có hoàng thúc dám tạo phản? Lão thái hậu khẽ lắc đầu, khó nói lắm, hơn nữa thế lực đại nguyên cũng phải chú ý, bọn họ chỉ mong đại minh chúng ta càng loạn càng tốt, nếu ngươi chết, đại minh ngắt loạn, trăm lợi mà không một hại, ta nghi ngờ bọn họ thậm chí sẽ phái đại nguyên quốc sư đến hành thích, ngươi cẩn thận đấy. Chính đức vội vàng ngồi thẳng dậy, trở nên nghiêm túc, mẫu hậu nói đúng. Không hổ là hoàng thái hậu đại từ đại bi, đại hiền đại trí của đại minh ta, quả nhiên thông minh. Vũ Hóa Điền bên cạnh lặng lẽ giơ ngón cái sau lưng thái hậu, chính đức đắc ý nhướng mày với hắn. Lão thái hậu đoán rất đúng, quả nhiên có đại nguyên quốc sư lén lút đến Đại Minh rồi. Trong căn nhà dân không xa hoàng cung, Kim Luân Pháp Vương mang theo đệ tử ngồi bên bàn. Kim Luân Pháp Vương đem các loại tin tức giang hồ gần đây nhất thu thập được ở Đại Minh xem qua một lượt, đặt lên bàn, hỏi Hoắc Đô, kiếm thần Đại Minh này, thật sự mạnh như vậy sao? Hoắc Đô hắn thực sự đã đến Đại Minh tiềm phục rất lâu rồi, thậm chí còn từng xem chú tư và Diệp Cô Thành quyết đấu, được coi là một giang hồ vạn sự thông của Đại Minh, hắn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, rất mạnh, cực kỳ mạnh. Bây giờ tất nhiên là nhân tiên, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh cường giả trong số nhân tiên. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt ngưng trọng gật đầu, Tuyệt Vô Thần và Lao Thiên Hoàng của Đông Doanh cũng không phải kẻ yếu, ta còn không nắm chắc một chọi một có thể thắng. Kiếm thần này lại có thể một chọi ba mà giết chết, mà còn không chịu chút thương tổn nào. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hoắc Đô lại nói thêm vài tình báo chi tiết về chú tư, cuối cùng tổng kết, bây giờ là cơ hội tốt nhất. bằng không chờ hắn trở về, đại nguyên chúng ta nguy mất. Kim Luân Pháp Vương thở dài một tiếng, đáng tiếc Trương Tam Phong không nghe lời khuyên, bằng không chúng ta đâu cần mạo hiểm. Mọi người đều gật đầu tán đồng, là cường giả nhân tiên duy nhất của đại nguyên sáng tạo công pháp cấp nhập đạo, quả thực mạnh hơn nhân tiên bình thường một đoạn lớn. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến bọn họ vừa nghe tin đã tin ngay, kiếm thần, với tư cách nhân tiên cùng sáng tạo kiếm pháp cấp nhập đạo, chắc chắn có sức sát thương lớn hơn Trương Tam Phong. Hơn nữa hắn còn liên tục sáng tạo hai bộ kiếm pháp cấp nhập đạo. Đơn giản là quá đáng sợ. Bọn họ cũng chỉ dám náo loạn một chút khi hắn không ở Đại Minh, nếu kiếm thần ở Đại Minh, bọn họ đến dám cũng không dám thả một cái. Cùng là nhân tiên, bọn họ ở tầng dưới, người ta ở tầng trên cùng. Kim Luân Pháp Vương thu lại suy nghĩ, hỏi Hoắc Đô, vương gia kia đã quyết định xong chưa? Khi nào độc thủ? Hoắc Đô sắc mặt xấu hổ, cười gượng gạo nói, hắn không tìm được cơ hội, vẫn luôn do dự. Phế vật. Kim Luân Pháp Vương hung hăng vỗ mạnh xuống bàn. Hoắc Đô hiếm khi giúp vương gia giải thích một chút, chủ yếu là hoàng đế Đại Minh gần đây thâm cư giản xuất, thật sự không có cơ hội tiếp cận. Đạp Nhi Ba vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói, có muốn bắt cóc Vô Song công chúa để thu hút sự chú ý của bọn họ không, rồi nhân cơ hội giết vào hoàng cung. Hoắc Đô vội vàng muốn phản đối, không ngờ Kim Luân Pháp Vương phản ứng còn nhanh hơn hắn, một bạt tai vỗ vào đầu Đạp Nhi Ba, đồ ngốc. Chúng ta giết hoàng đế thì không sao, sau này sẽ có hoàng đế thứ hai giải quyết phiền phức, kiếm thần cũng sẽ không làm gì, ngươi đi trêu chọc vợ con kiếm thần, bất kể hoàng đế có chuyện gì hay không, hắn đều sẽ giết đến đại nguyên truy sát ngươi đến chết. Đạp Nhi Ba ngốc nghếch gãi gãi đầu, không cãi lại. Hoắc Đô thở phào nhẹ nhõm, giải thích cho sư mình, hoàng đế và kiếm thần là hai chuyện khác nhau. Nếu không phải có Vô Song công chúa, hắn thậm chí còn lười quản sống chết của hoàng đế Đại Minh, cho nên không thể đi trêu chọc người nhà kiếm thần. Kim Luân Pháp Vương gật đầu, ngươi đi thúc giục một chút, chúng ta không thể ở lâu, thời gian càng lâu càng dễ xảy ra vấn đề, để hắn tự mình tìm cơ hội, tiện thể liên hệ với các vương gia khác, xem ai còn muốn tạo phản. Vâng. Còn lúc này, kiếm thần đã trở về trang viên Lâm An Thành, nhìn thấy Nhan Doanh đã biến mất một thời gian. Lúc này Nhan Doanh còn xinh đẹp hơn so với lúc ban đầu, thậm chí vượt qua thời kỳ đỉnh cao thiếu nữ của nàng. Rõ ràng là vì xinh đẹp, nàng đã dốc hết sức đi hút nội công rồi. Chú Tư nhìn Nhan Doanh bây giờ, rất hài lòng, hôm nay xem ra có thể thu nàng rồi. Nhan Doanh cũng rất hài lòng. Nàng nghe tin tức từ Đông Doanh, biết Tuyệt Vô Thần và những người khác đã chết, điều này càng chứng minh sự cường đại của chú Tư. Nàng bây giờ như biển nước tràn bờ, chỉ chờ lợi kiếm về bỏ. Chất lượng chương 104, Nhan Doanh chương 104, Nhan Doanh trong một gian phòng ngủ của Sơn Trang, chú Tư ôm Nhan Doanh ngồi bên giường, cảm nhận được, phát hiện Nhan Doanh vậy mà đã đạt đến tu vi nội lực đại tông sư. Không thể không nói, vì sắc đẹp mà nàng thật sự đã liều mạng. Nhan Doanh ôm cổ chú Tư, ánh mắt tràn đầy yêu ý và sùng bái. Nàng chính là loại phụ nữ như vậy, hoàn toàn không thể kháng cự được cường giả. Nếu không phải chú Tư có SS cấp giao hợp trung thành mỗi lần giao hợp một, cưỡng chế độ trung thành một. Nếu không thì chú Tư nhiều nhất cũng chỉ chơi đùa, không dám thu nhận. Chú Tư nâng cầm nàng lên, thưởng thức vẻ đẹp hiện tại của nàng, khen ngợi, không hổ là mỹ nữ đệ nhất võ lâm, vẻ đẹp của ngươi càng hơn một bậc. Nhan Doanh ánh mắt như nước, nhìn chú Tư với vẻ mặt quyến luyến, đều là ân tứ của chủ nhân, xin chủ nhân nằm xuống, để thiếp thân hầu hạ ngươi thật tốt. Chú Tư vẫn luôn là một nam tử yếu ớt, không chút sức lực nào bị đẩy ngã trên giường, nhìn nàng nói, vậy thì để ta xem bản lĩnh của ngươi. Nhan Doanh cởi bỏ búi tóc rồi vung một cái, tự tin mười phần, chủ nhân cứ xem đi. Ngay sau đó, nàng bắt đầu vừa cởi y phục vừa uốn éo, giống như một mỹ nữ xà uốn lượn theo điệu nhạc. Thân hình thon thả mà xinh đẹp, tràn đầy mị hoặc. Hệ thống, chúc mừng túc chủ bị mỹ nữ S cấp Nhan Doanh đẩy ngược. Ngẫu nhiên rút ra một hạng thuộc tính của nàng. Hệ thống, chúc mừng túc chủ nhận được mị hoặc S cấp, có muốn thêm vào ngay bây giờ không? Mị hoặc S cấp, sức hấp dẫn dị tính 30 thêm vào. Thêm vào 30 sức hấp dẫn dị tính của SS cấp giao hợp hoàng đế hắn sở hữu 60 sức hấp dẫn dị tính. Tháo tự hành hình người. Chú Tư vuốt ve tấm lưng chân bóng của nàng, vẻ mặt tán thán, ta rất hài lòng. Tuy nhiên, Nhan Doanh không hề có bất kỳ phản ứng nào, nàng đã hôn mê. Nàng không ngờ chú Tư còn có khả năng tăng cường thể cảm độ như vậy. Dưới sự khoái lạc gấp đôi, nàng trực tiếp mất nước mà ngất đi. Chú Tư quay đầu nhìn nàng không còn phản ứng, quyết định tăng thêm cường độ cho nàng. Làm sao có thể dễ dàng gục ngã như vậy chứ? Hắn còn chưa kết thúc đâu. Rồi sau đó Nhan Doanh tỉnh lại. Chủ nhân, thiếp thân muốn chết rồi. Không chết được đâu, nào, uống chút nước. Không, thật sự muốn chết rồi. Tôi đến, chú Tư bay ra ngoài qua cửa sổ. Hắn muốn đi một chuyến hoàng cung, nơi đó có một đám hậu cung của hắn cần chăm sóc. Hoàng hậu thấy chú Tư thì mừng rỡ khôn xiết, vội vàng liên hệ các cung phi cùng công chúa đến ứng chiến. Bản thân nàng thì không được, không chịu nổi. Chú Tư nhìn mấy người đã bắt đầu lộ bụng, rất hài lòng. Đây là hắn cố ý, hắn không phải không thể sinh, chỉ là đã khống chế, cho nên bình thường sẽ không mang thai, trừ phi đối phương muốn sinh con. Còn về việc sinh con thì sao, chuyện này liên quan gì đến hắn, ước chừng chờ bọn họ lớn lên, chính mình sớm đã không biết chạy đi đâu rồi. Ngày hôm sau chú Tư gần sáng mới trở về, mà lúc này Nhan Doanh vẫn còn ngủ, nàng thật sự đã mệt rồi. Chú Tư ăn xong bữa sáng, cũng không đi đổ sát các tự viện Phật giáo đại thống, bởi vì đây là kho lương nội lực dành cho A Tử và Vu Hành Vân, cứ để các nàng tự mình đi giải quyết. Nội lực dịch hóa của chú Tư chính mình đã tiến hành được một nửa nhỏ, cũng không cần hấp thu. Khinh công đã bị hắn bức đó rồi, bình thường lúc lén lút đã rất nỗ lực tu luyện, không cần phải nỗ lực nữa. Nội lực, khinh công không cần bận tâm, vậy thì chỉ còn lại kiếm đạo. Vô tình kiếm đạo tạm thời không cần xem xét, hãy đặt mục tiêu vào hữu tình đạo. Bởi vì có hai môn kiếm pháp hữu tình đạo S cấp có thể hợp nhất, S cấp Việt nữ kiếm, kiếm hữu tình tự sáng tạo, và S cấp lưu quang kiếm pháp, kiếm hữu tình tự sáng tạo. Lưu quang là thời gian kiếm pháp, vậy thì tốt nhất là phối hợp với không gian hoặc nhân quả. Tiếp theo cứ theo hai hướng này mà nỗ lực là được. Không gian thật ra đối với hắn mà nói dễ dàng hơn, nhưng làm sao để không gian mang theo hữu tình đây? Ngồi trong tiểu đỉnh, chú tư cầm hắc tâm kiếm đập vào bàn đá, trong đầu suy nghĩ. Tiện thể hàng ngày bức cung hắc tâm kiếm, ngươi nói hay không nói? Hắc tâm kiếm không chút phản ứng. Thật ra chú tư cũng chỉ cầm chơi đùa, chủ yếu là đang suy nghĩ vấn đề không gian hữu tình. Hàn Tiểu Bánh cầm bảo kiếm chuẩn bị đến hậu viện luyện biệt nữ kiếm vừa mới nhận được, thấy hành động kỳ quái của chú tư, tò mò hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Chú tư hoàn hồn, tùy ý trả lời, nghiêm hình bức cung cây kiếm này. Hàn Tiểu Bánh suýt chút nữa bật cười, kiếm còn có thể nói chuyện sao? Chú tư nhìn hắc tâm kiếm, ngươi có thể nói chuyện sao? Hắc tâm kiếm không chút phản ứng. Chú tư thật ra cảm thấy hắc tâm kiếm đôi khi có phản ứng. Nó không phải một thanh kiếm không chút linh trí, nó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số phản ứng tự thân, rất kỳ quái. Hàn Tiểu Bánh lắc đầu, không còn để ý đến chú tư kỳ quái ngày hôm nay. Chú tư dùng kiếm nhẹ nhàng gõ bàn đá, vừa thưởng thức Hàn Tiểu Bánh mua kiếm. Sau đó Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu đều đến hậu viện, các nàng hàng ngày luyện kiếm. Cuối cùng là Mục Niệm Tử, nàng cũng rất thích lúc không có việc gì thì luyện kiếm. Chú tư chống cằm nhìn mấy vị mỹ nữ mua kiếm, quả nhiên thật là mãn nhãn. Sát tâm đại động, chú tư vội vàng ném hắc tâm kiếm, bước nhanh đi lên, đến đây, ta đến dạy các ngươi luyện kiếm. Hắc tâm kiếm rơi xuống mặt bàn thở phào nhẹ nhõm, chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, tự động bay vào trong cơ thể chú tư. Chú tư chợt giật mình, liếc mắt nhìn lồng ngực, sau đó bắt đầu dạy Hàn Tiểu Bánh luyện kiếm. Chỉ là luyện mãi, liền mày mắt đưa tình, Việt nữ kiếm tốt đẹp luyện thành kiếm pháp liếc mắt đưa tình. Hàn Tiểu Bánh cuối cùng chân mềm nhũn, nhặt kiếm rồi chạy đi. Chú tư nhìn bóng lưng nàng khẽ lắc đầu, thật là yếu ớt quá, đến đây Niệm Tử, đến lượt ngươi rồi. Mục Niệm Tử rất là vui mừng, sau đó liền cùng chú tư múa lên, rồi sau đó cũng giống như vậy chân mềm nhũn, nhặt kiếm che mặt rồi chạy đi. Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ ở một bên nhìn có chút sợ hãi, lại có chút dục dịch muốn thử. Chú tư thật sự chưa từng luyện kiếm nhiều với Lâm Thi, mới nói: "Thi Nhi, chúng ta cùng nhau luyện kiếm đi." Lâm Thi sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Ai là Thi Nhi của ngươi? Đừng gọi bậy bạ chứ." Chú tư trêu chọc nói: "Ngươi là thị nữ của anh, sau này không phải muốn theo nàng gả cho ta sao? Không phải Thi Nhi thì là gì?" Lâm Thi mặt càng đỏ hơn, nhưng không hề phản bác, nàng vốn dĩ là thị nữ thân cận của Lâm Triều Anh, cũng là loại sẽ theo gả, cho nên hắn nói cũng không có sai, chỉ là vấn đề sớm muộn. Lâm Thi thật ra lớn lên cũng rất đẹp, rất có cái loại cảm giác mềm mại của mỹ nữ giang nam, tính cách vô cùng ôn thuận, chú tư vẫn khá thích nàng, rất nghe lời. Thế là Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ liền thấy, nhị sư phụ luyện mãi, trong mắt tình ý càng ngày càng đậm, khuôn mặt nhỏ cũng càng ngày càng đỏ, khóe miệng ý cười càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên nhị sư phụ cũng hưởng thụ trong đó. Chú tư cũng rất hưởng thụ, Lâm Thi sẽ không cự tuyệt hắn ăn đậu phụ, mềm mềm yếu yếu, khiến hắn dục vọng trỗi dậy, nhịn không được mượn một cái cúi người, hôn nàng. Lâm Thi đôi mắt mở to, đang muốn mê đắm trong đó. Đột nhiên chú ý tới bên cạnh hai đồ đệ đang mở to đôi mắt quan sát, vội vàng đẩy hắn ra, giẫm chú tư một ước, rồi vội vàng rời đi. Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu nhìn nhị sư phụ lại chạy rồi, rồi sau đó là quay đầu nhìn các nàng chú tư, song song ôm kiếm sợ hãi lùi lại một bước. Biển báo điện các thế chương 105, Nguyễn Tinh Trúc chương 105, Nguyễn Tinh Trúc tiền viện, Lâm Triều Anh đang đánh mặt trượng, nhìn từng muội tử chạy về luyện kiếm, ngay cả Lâm Thi cũng chạy về, hiếu kỳ hỏi: "Thi à, các ngươi chạy gì vậy?" Lâm Thi che mặt chạy đi phòng 8: "Không sao." Hoàng Dung cười hì hì: "Gần đây nàng rất hiểu được biểu cảm của các nàng, bởi vì nàng rất có kinh nghiệm. Đánh một quân do Tây," nàng cười nói, "e rằng là bị Tư Ca Ca trêu ghẹo rồi." Lý Thanh Chiếu là một cô gái ngây thơ, cái gì cũng không hiểu, hỏi: "Trêu ghẹo thế nào?" Lâm Triều Anh và Vương Ngữ Yên nhìn nhau một cái, đều đỏ mặt. Hoàng Dung nhìn nàng một cái: "Sau này ngươi sẽ biết." Lý Thanh Chiếu sờ một quân bài, thuận miệng nói: "Vậy ta muốn đem những gì đã trải qua viết vào trong thử." Ba người còn lại sững sờ, ha ha cười lớn: "Vậy từ này của ngươi e rằng sẽ lưu truyền thiên cổ rồi." Chú tư buông Lý Mạc Sầu đang mềm chân ra, đưa kiếm cho nàng: "Học được chưa?" Lý Mạc Sầu che mặt chạy đi. Sau đó chú tư nhìn về phía Tiểu Long Nữ đang run rẩy: đến lượt chúng ta rồi." Nửa tiếng sau Tiểu Long Nữ và Lý Mạc Sầu ngâm mình trong bồn tắm, cả hai đều không nói lời nào, mặt bỏ bừng. Lý Mạc Sầu đổ một bát nước lên người, hỏi: "Sư muội, thế nào?" Tiểu Long Nữ ôm đầu gối vùi mình trong nước, chỉ để lộ một cái đầu nhỏ, thổi thổi bong bóng: "Đắc, không biết." Khoe miệng Lý Mạc Sầu nhếch lên: "Ừm." Tiểu Long Nữ lại bắt đầu thổi bong bóng ùng ùng, hơi ngẩng đầu nói: "Thích." Lý Mạc Sầu cười hì hì, không hỏi nữa. Lúc này chú tư vẫn còn ở tiểu đình hậu viện, chỉ là hắn đang xem tình báo. Đây là do tiểu nhị của một khách sạn ở Lâm An, Đại Tống gửi đến, thuộc hạ của Triệu Mẫn. Nàng đã sớm thiết lập mạng lưới tình báo ở Lâm An, Đại Tống, chính là khách sạn vừa bị cháy rồi kia. Lúc này đã là cứ điểm tình báo của chú tư. Triệu Mẫn đã kể chi tiết các loại tình báo mới nhất của Đại Minh, phía sau còn kèm theo một vài suy đoán của nàng. Chú tư cảm thấy nàng làm rất chi tiết, rất tốt. Thật sự rất tốt. Nàng làm cái này thật sự rất thuận tay. Có thiên phú. Đặt tình báo xuống, chú tư sờ sờ cảm. Quốc sư Đại Nguyên vậy mà lại đến Đại Minh gây phá hoại. Thêm vào chuyện Âu Dương Phong, lại là Đại Tống lại là Đại Minh, đây là định kéo cả thiên hạ xuống nước sao? Ước chừng Đại Đường bọn họ cũng đang gây chuyện. Rõ ràng là nghĩ rằng Đại Nguyên đã nát như vậy rồi, mọi người cũng nát, Đại Nguyên sẽ không còn vẻ nát nữa. Thú vị, chú tư vốn dĩ muốn đi Đại Nguyên một chuyến, lần này chờ khi trở về Đại Minh, sẽ đi đánh cho Đại Nguyên nát thêm chút nữa. Dùng kiếm khí xé nát tình báo, chú tư lại bắt đầu ghen tị rồi, người ta đều nội lực vừa ra, giấy tờ cháy rủi, hắn còn phải dùng kiếm khí xé nát, thật đáng ghét. thật ghen tị với đám nội lực thuộc tính nhiệt kia. Đứng dậy vô vô quần áo, xem ra phải xuất phát sớm rồi, chuyện ở đây cũng gần như đã làm xong. Lý Thu Thủy, A Tử, Vũ Hành Vân, bên ngoài chỉ còn lại mấy người này. Ai? Khoan đã, hình như còn sót một người, Nguyễn Tinh Trúc. Chú Tư đi đến đại sảnh, định ăn tối xong sẽ đi giải quyết. Đêm tối chú Tư mặc hắc y liề, đạp trường kiếm bay về phía Tiểu Kính Hồ. Lúc này Đoàn Chính Thuần đang ở Tiểu Kính Hồ dưỡng thương, tuy đã qua một thời gian không ít, nhưng vết thương này quá mức hung tàn, hơn nữa bình thường còn phải đi vệ sinh, lại là vết thương tái phát, nên đến bây giờ hắn vẫn còn nằm trên giường nâng nông. Chú Tư lúc này ngồi trên kiếm, lơ lửng giữa không trung nhìn mỹ phụ trong tiểu đình. Nàng mặc một bộ áo bó sát màu xanh lá cây nhạt, càng tôn lên vòng eo thon gọn, đôi mắt to đen lấy sáng rực rỡ, lấp lánh như sao, ánh mắt lưu chuyển, vô cùng linh hoạt, dường như chỉ riêng đôi mắt đã có thể nói chuyện, dung nhan tú lệ. Nhưng lúc này trong mắt nàng có chút u ám và mệt mỏi, rõ ràng việc chăm sóc Đoàn Chính Thuần gần đây đã khiến nàng hơi không chịu nổi. Nguyễn Tinh Trúc là một kẻ si tình là chắc chắn, hơn nữa còn khá ích kỷ, thực ra khi nàng còn trẻ cũng luôn sống một mình, nhưng để tránh người khác nói lời đàm tiếu, nàng đã vứt bỏ hai cô con gái. Sự ích kỷ có thể tưởng tượng được, hơn nữa nàng còn là một người mềm lòng, chỉ vài câu tình lời đã có thể khiến nàng chọn tha thứ. A Châu vừa chết, nàng quay đầu đã không còn để tâm nữa, đúng là một ngon nhân. Chú Tư sờ cằm suy nghĩ một lát, lại nhìn bốn vị gia tướng, dứt khoát thu dọn luôn cả bọn họ. Chú Tư bay xuống từ trên cao, đáp xuống cạnh lan can, dùng một dục vọng chi nhãn lên bốn vị gia thần đang trò chuyện, sau đó đi về phía tiểu đình. Trong mắt bốn vị gia tướng lóe lên ánh sáng đỏ, sau đó mang theo nụ cười dâm đãng, mở cửa đi vào phòng Đoàn Chính Thuần. Đan thần, các ngươi vào đây làm gì? Khoan đã, các ngươi cởi quần ta làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Dừng tay. Vương gia, chúng ta đến dâng lên lòng trung thành. Không. A, nhẹ chút. Chú Tư không để ý đến bọn họ, đi đến tiểu đình gần đó thưởng thức một lát, quyết định cho nàng một giấc mộng đẹp. Nguyễn Tinh Trúc đã nghe thấy tiếng ồn ào từ xa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên dâm tặc Phong Lưu Phong Khoáng đứng ở cửa tiểu đình. Đêm hôm khuya khoác mặc đồ đen, nhất định là dâm tặc. Chỉ là tên dâm tặc này quá mức tuấn mỹ, đơn giản là lãng phí. Đẹp trai như vậy mà lại làm dâm tặc làm gì? Nguyễn Tinh Trúc còn tưởng là bình tĩnh, nhưng tiếc là nàng đối diện với đôi mắt đỏ, vừa định mở miệng chất vấn đã biến thành nhẹ nhàng hỏi, "Vị công tử này, ngươi là đến?" Chú Tư dựa vào cột tiểu đình, đêm dài dằng dặc không ngủ được, ai ngờ gặp phải một tuyệt sắc mỹ nhân, đang không biết làm sao mở miệng hỏi tên. Nguyễn Tinh Trúc ôm ngực, dục vọng bùng cháy, nắm chặt cổ áo, thiếp thân Nguyễn Tinh Trúc. "Ngươi khát nước sao?" Chú Tư bị hỏi sững sờ, đây là muốn rót trà cho mình sao? "Vẫn được." Nguyễn Tinh Trúc tiến lại gần nhìn chằm chằm mặt hắn, như mộng du khẽ ngâm, "Ta nghĩ ngươi nhất định khát nước rồi." "A." "Chú Tư, chữ a còn chưa kịp nói ra, đã bị nàng hôn lấy." "Thì ra là khát nước kiểu này, ngươi nói sớm đi." Chú Tư suy nghĩ một lát, vẫn là không để bản vương gia chiếm tiện nghi, thế là dứt khoát trong lòng chém một kiếm. Ánh mắt Nguyễn Tinh Trúc lập tức thay đổi, từ dục vọng thuần túy ban đầu biến thành dục vọng yêu đương xen lẫn, ngọn lửa trong lòng trực tiếp bùng cháy. "Vị phu nhân này, bên kia còn có người đấy. Gọi ta là Nguyễn Nguyễn." "Nguyễn Nguyễn, Đoàn, đừng nhắc đến hắn. Chờ lát nữa ta sẽ tiến bọn họ xuống địa phủ. Chúc mừng ký chủ bị mỹ nữ cấp A Nguyễn Tinh Trúc đẩy ngược. Ngẫu nhiên trích xuất một hạng thuộc tính của nàng, chúc mừng ký chủ nhận được tinh thông dịch dung cấp A, có muốn thêm ngay bây giờ không? Giống như A Châu, chuyên tinh dịch dung, hợp nhất. Hệ thống, hợp nhất thành công, hiện tại là tinh thông dịch dung cấp S. Tinh thông dịch dung cấp S, không cần hóa trang vẫn có thể thay đổi dung mạo. Ngươi căn bản không phải thuận hóa trang. Đây là thần thông sao?" Chương 106, Vương gia toàn thể tạo phản. Chương 106, Vương gia toàn thể tạo phản. Nhìn Nguyễn Tinh Trúc đang hì hục đào hố, chú Tư lơ lửng trên không mà toát mồ hôi lạnh. Nói chôn bọn họ là chôn bọn họ, Nguyễn Tinh Trúc quả nhiên là ngon nhân. Xem ra trong lòng nàng cũng có chút tà tính giống như A Tử, không tệ. Chất liệu tốt để làm ma nữ. Chú Tư không định mang nàng đi, nàng cần hấp thụ công lực để tăng cường bản thân, ở lại Đại Tống là rất thích hợp. Chờ nàng công lực đủ mạnh sẽ tự mình đến Mai Hoa Trấn của Đại Tống. Chú Tư bay xuống hôn nàng một cái, "Nguyễn Nguyễn, ta chờ ngươi ở Mai Hoa Trấn." "Mô mô." Nguyễn Tinh Trúc vẻ mặt quyến luyến, ôm chặt hắn một cái, "Đi đi, đến lúc đó ta sẽ qua đó." Nhìn chú Tư xa dần, trong mắt Nguyễn Tinh Trúc lóe lên vẻ hung ác, nàng hung hăng đá thi thể tứ đại gia tướng và Đoạn Chính Thuần vào trong mộ, bắt đầu lấp đất. Chú Tư một đường phơi xương đội nguyệt về trang viên tắm rửa. Tuy vừa rồi Nguyễn Tinh Trúc cũng tắm cho hắn, nhưng tiếp đó là nước biển, có mùi hải sản, người không sống ở biển thì không chịu nổi mùi vị đó. Tắm xong, hắn mặc đại bào ngồi trong phòng Vương Ngữ Yên. Lúc này ba người Vương Ngữ Yên đang đánh mặt trược, chưa đánh xong sẽ không về ngủ. Chú Tư cầm một cái gương, bắt đầu sử dụng S cấp dịch dung lên gương. Sau đó, khuôn mặt trong gương liền bắt đầu biến hình, một Vương Ngữ Yên ý hệ xuất hiện. Chú Tư đặt gương xuống. "Chú Tư, hệ thống, ngươi xác định đây không phải thần thông sao? Dịch dung có hiệu quả khoa trương đến vậy sao?" "Hệ thống, ngươi cứ coi như đó là xúc cốt công đi." "Chú Tư, xúc cốt công? Ngươi nhìn xem, màu mắt đều thay đổi rồi. Đây là thay đổi cấp độ cái đó." "Hệ thống, ta mặc kệ. Đây chính là dịch dung." "Chú Tư." Chú Tư lại cầm gương lên nhìn đi nhìn lại, rồi lại nhìn lồng ngực, phát hiện cơ thể đều thay đổi rồi. Sơ sơ phía dưới, may mà phía dưới vẫn còn. Nếu không đây tuyệt đối là thần thông. Mau biến về đi. Sau đó, khoe miệng chú Tư bắt đầu xuất hiện nụ cười tà ác, hắn cảm thấy dịch dung thuật này có rất nhiều cách chơi không ngờ tới. Buổi tối phòng tiểu long nữ nằm trên giường kỳ lạ nhìn sư tỷ chui vào chăn của nàng. "Sư tỷ, sao ngươi lại lên giường ta rồi?" "Lý Mạc Sầu, không có gì, muốn ngủ cùng ngươi, dịch sang một chút." "A." Tiểu long nữ nhích nhích vị trí, sau đó liền bị sư tỷ ôm lấy. "Sư tỷ, ngươi sợ ta làm gì?"
"Không có việc gì, giúp ngươi kiểm tra thân thể."
"Ai? Sao ngươi còn mang theo vũ khí vậy?"
"A, phòng thân dùng."
Ngày hôm sau tiểu long nữ nhìn sư tỷ Lý Mạc Sầu với ánh mắt rất kỳ lạ, hung dữ. Lý Mạc Sầu vẻ mặt khó hiểu. Chú Tư lúc ăn cơm nói, "Hôm nay chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta về Đại Minh đi, chuyện ở đây đã xong rồi."
"Được thôi,
ra ngoài mấy tháng rồi, nhớ Mai Hoa Trấn quá."
Các nàng vui mừng khôn xiết.
Đại Tống rất phồn hoa, nhưng các nàng vẫn thích Mai Hoa Trấn, ở đó thoải mái, ở đây vẫn còn hơi xa lạ. Hơn nữa ở đó người quen nhiều hơn, càng tự tại. Lý Thanh Chiếu chuẩn bị về nói với phụ thân một tiếng, tiện thể mang theo ít đồ. Chú Tư trực tiếp đưa nàng về, giúp nàng bỏ hành lý vào nhẫn. Chuyển nhà là một chuyện rất phiền toái, đồ đạc của một người thôi cũng có thể sắp xếp ra mười mấy thùng. Ngày thứ hai mọi người xuất phát, lúc đến là hai con ngựa, lúc về lại có mấy cỗ xe ngựa. Không phải cô gái nào cũng biết cưỡi ngựa, hơn nữa đường xá xa xôi, xe ngựa vẫn thích hợp hơn. Chuyến này phải đi một tháng trời. Vu Hành Vân và A Tử chờ tự viện ở đây dọn dẹp xong xuôi rồi mới đi. Ngay lúc chú Tư hồi trình, các lộ vương gia Đại Minh đồng loạt tạo phản. Đây là cơ hội cuối cùng. Hoàng thất Đại Minh cũng sớm có chuẩn bị, rất nhiều quận chúa và công chúa đều bị bí mật đưa đến Vạn Mai Sơn Trang, tiểu như các ngươi cứ tấn công Vạn Mai Sơn Trang đi. Các lộ vương gia tự nhiên không dám. Chỉ cần hoàng đế chưa vào Vạn Mai Sơn Trang, bọn họ sẽ không đánh vào đó. Trừ khi hoàng đế đã bảo, thì bọn họ phải cá chết lưới rách thôi. Cho nên hoàng đế không đi, cứ ở trong hoàng cung, đây là sự an ý giữa hoàng đế và các vương gia. Hoàng đế cũng không phải là không chuẩn bị gì cả, hắn mời rất nhiều võ lâm cao thủ làm hộ vệ. Ví dụ như Lý Tầm Hoan, Thẩm Lãng, Vương Liên Hoa, Thượng Quan Kim Hồng, Tạ Hiểu Phong, Tiến Nam Thiên, Tạ Đan Phong, những người này đều là hiệp sĩ chính phái. Mỗi người đều có tu vi tuyệt đỉnh đỉnh phong. Thêm vào đó Cẩm Y Liệp Vệ, Đông Sưởng và Tây Sưởng, Tứ Đại Danh Bổ, Lục Phiến Môn, Bảo Long Nhất Tộc, thực lực vô cùng hùng hậu. Tuy nhiên kẻ địch của bọn họ cũng rất nhiều, năm vương gia đồng loạt tạo phản. Trong số đó còn có Chu Vô Thị, Thượng Quan Hải Đường, Đoàn Thiên Ngai, Nhất Đao ba người trực tiếp quyết liệt với Chu Vô Thị. Tiêu Phong và Tiêu Viễn Sơn không tham gia, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Vạn Mai Sơn Trang, chỉ có vậy thôi. Mai Hoa Trấn hiện nay cao thủ như mây, hai phe thế lực đều ngầm tránh né nơi đó, vì thật sự không cần thiết phải đến đó tự chuốc lấy phiền phức. Dù sao nơi đó không phải con đường tất yếu, cũng không phải địa điểm tài nguyên quan trọng, thuần túy là một trấn du lịch, khắp nơi là lao giang hồ đã về hưu, bất kỳ quán trọ nào cũng giấu một hai cao thủ. Trong một đại minh binh hoang mã loạn, nơi đây ngược lại là một nơi yên bình và an lành, rất nhiều khách giang hồ chạy nạn đều đến đây định cư, khiến cao thủ càng ngày càng nhiều. Cũng không phải không có người đến đây gây sự, như hôm nay. Mấy tên đạo tặc không có kinh nghiệm cưỡi ngựa đi ngang qua đây, lại phồn hoa đến vậy, mắt nhìn nhau, lập tức nổi lên ý đồ xấu. Ba người xuống ngựa trước cửa một quán trọ, rút đao liền xông vào. "Cứ đây, mau giao hết tiền ra đây." Sau đó chỉ nghe bịch 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 mấy tiếng, ba người bị ném ra ngoài, mỗi tên mũi xanh mặt xương lăn lóc trên đất. Tiểu nhị bước ra dùng khăn lông trên vai lau tay, mắng, cũng không nhìn xem đây là nơi nào. "Các ngươi ngay cả ta, một tên tiểu nhị quán trọ, còn đánh không lại, mà còn muốn cướp đoạt. Ngựa thì thu. Cút đi." Ba người liên tục lăn lộn bò lết chạy ra khỏi phạm vi khách sạn, từ xa nhìn con ngựa khó khăn lắm mới gom tiền mua được bị tiểu nhị quán trọ dắt đi, vẻ mặt đau lòng. Lão đại nổ một bãi nước bọt, mắng, tên tiểu nhị quán trọ đó sao lại mạnh đến vậy? Cái thiết xa trưởng đó đánh ta đau quá. Lão nhị mắt sưng hút, nhìn quanh bốn phía, thấy ven đường có một quán bánh nướng nhỏ, vội vàng đi tới rút đao, "Tiểu tử, cứ đây, giao tiền." Người bán bánh nướng nhỏ nhìn tên cướp bị đánh thành đầu heo, cố nhịn cười, nhưng không nhịn được, cười phá lên. Lão nhị tức giận vì xấu hổ, dẫn đến công tâm, giơ đao lên chém tới, "Ta cho ngươi cười." "Đi chết đi." Người bán bánh nướng nhỏ lắc đầu, một tay đoạt lấy trường đao, sau đó một bạt thai quạt bay lão nhị xa 5 mét. Lão đại và lão tam đang định chạy tới thì xoay người nhanh nhẹn, ba chân bốn cẳng chạy trốn. Lão nhị nằm gục trên đất nửa ngày không đứng dậy nổi, chỉ có thể vươn tay về phía bóng lưng lão đại, "Lão đại, đợi ta với." Sau đó một đôi giày xuất hiện trước mặt hắn, lão nhị chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bộ khoái lêu lổng nhìn hắn, "Tiểu tử, ngươi gan làm sao?" "Đừng mà, cứu mạng với lão đại." Chương 107, ý cảnh bùng nổ Lý Tầm Hoan. Chương 107, ý cảnh bùng nổ Lý Tầm Hoan. Ngay lúc Mai Hoa Trấn đang ca múa tưng bừng, thái bình yên ổn, trải qua những ngày tháng yên bình, thì trong Đại Minh hoàng cung đang diễn ra đại chiến. Chu Vô Thị bị hai người Tào Chính Tuần và Vũ Hóa Điền áp chế đánh cho tơi bời, người đông doanh ngã xuống la liệt, thi thể Liêu Sinh thập binh vệ bị chặt đứt làm đôi. Kim Luân Pháp Vương đang bị Thẩm Lãng, Vương Liên Hoa, Thượng Quan Kim Hồng vây công, đừng thấy hắn là nhân tiên, có Kim Luân dẫn ngược, nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, chỉ với ba tuyệt đỉnh đỉnh phong võ giả, lại có thể khiến hắn tấp bước khó đi. Bên cạnh còn có một Lý Tầm Hoan thỉnh thoảng phát ra khí tức uy hiếp chí mạng. Võ Lâm Đại Minh sao lại có nhiều cao thủ đến vậy? Hơn nữa mỗi người đều có ý cảnh trong người. Điều này phải cảm ơn Trúc Ti và Diệp Cô Thành, trận quyết đấu đỉnh phong kia khiến toàn bộ cao thủ Đại Minh đều cảm nhận được ý cảnh đỉnh cấp, coi như là đã tham gia một khóa học về ý cảnh, khai mở không ít cường giả đỉnh cấp. Đặc biệt là Lý Tầm Hoan, thay Mai Trúc Mã của hắn gần đây đã dọn nhà đến Mai Hoa Trấn, bởi vì hắn muốn giới thiệu Lâm Thi Âm cho Long Khiếu Vân vừa mới quen biết, Lâm Thi Âm nổi giận lôi đình. Thế là nàng liền dọn đến Mai Hoa Trấn yên bình nhất Đại Minh hiện tại. Lý Tầm Hoan gần đây rất khó chịu, càng khó chịu, uy lực tiểu lý phi đao của hắn lại càng lớn. Đối với cách làm của Lý Tầm Hoan, ba người Thẩm Lãng không hiểu, nhưng vô cùng chấn động. Hai kim luân của Kim Luân Pháp Vương va chạm với tử mẫu hoàn của Thượng Quan Kim Hồng, Vương Liên Hoa một tay vung phi hoa, lại khống chế hai vòng, Thẩm Lãng một kiếm trường kiếm nhảy vọt qua hai vòng.
Trong khoảnh khắc này, một thanh phi đao vượt không gian xuất hiện trên cổ Kim Luân Pháp Vương. Một luồng ý cảnh tịch mịch, thất lạc xuyên qua cổ tiến vào đại não. Kim Luân Pháp Vương ngây người trong chốc lát, Thẩm Lãng một kiếm đâm vào mắt hắn, ngay tại chỗ đâm mù một con mắt của Kim Luân Pháp Vương. A! Kim Luân Pháp Vương ôm lấy mắt và cổ họng, phát ra tiếng gầm thảm đục, lặc giọng, hắn liền chạy trốn ra ngoài. Ngươi! Chu Vô Thị vạn lần không ngờ tới, ngay cả hoàng đế cũng chưa kịp thấy mặt, Kim Luân Pháp Vương lại bị đánh chạy. Đây là loại nhân tiên rác rưởi gì thế này? Thật ra hắn không thể trách Kim Luân Pháp Vương, nhân tiên nào gặp phải bốn người này mà đánh lại được. Nhân tiên chỉ là nội lực vô tận, thêm một cái dẫn bực mà thôi, không có khác biệt lớn đến thế, Trúc Ti, A Thanh loại người này thì khác. Ngay cả lão già nhỏ đến cũng phải quỳ. Theo bốn cường giả tuyệt đỉnh này không ngừng ra tay, Chu Vô Thị đã quỳ gối, gần tay gần chân bị chặt đứt, đưa vào thiên lao. Điều thú vị là, hắn cùng Cổ Tam Thông bị nhốt chung một chỗ. Chuyện còn lại không cần bốn đại cao thủ ra tay, bọn hắn ở hoàng cung tùy tiện chọn một chỗ uống rượu trò chuyện. Từ khi cùng nhau chứng kiến trận quyết đấu đỉnh phong, bốn người thường xuyên cùng nhau uống rượu ăn cơm, tính cách rất hợp nhau. Không lâu trước đây Thẩm Lãng cùng Vương Liên Hoa bởi vì chuyện đưa tin, lại tại Mai Hoa trấn gặp phải Lý Tầm Hoan cùng Thượng Quan Kim Hồng, đây chính là duyên phận. Thượng Quan Kim Hồng uống một ngụm rượu, nhìn đám cẩm y liễu vệ chạy loạn qua bên cạnh bọn họ, quay đầu nói, kiếm thần cũng sắp trở về rồi chứ? Vương Liên Hoa gật đầu, sắp rồi, lại qua hơn nửa tháng nữa. Thẩm Lãng thở phào nhẹ nhõm, hắn trở về là tốt rồi, đại minh này cứ thế này thì quá yên bình. Thượng Quan Kim Hồng cười lạnh hắc hắc, vậy thì nên đến lượt đại nguyên loạn lên rồi. Vương Liên Hoa uống một ngụm rượu, hiếu kỳ hỏi, ta sao lại cảm thấy quốc sư đại nguyên này hơi yếu vậy? Nhân tiên yếu đến vậy sao? Lý Tầm Hoan lắc đầu, nhân tiên hẳn là cũng có phân chia mạnh yếu, ngươi nhìn kiếm thần, truyền thuyết dẫn bực rộng mấy trăm cây số, cũng là nhân tiên, Kim Luân Pháp Vương này có thể so sánh được sao? Không có, một chút nào cũng không thể so sánh. Thượng Quan Kim Hồng nói một cách dứt khoát. Thẩm Lãng cười cười, ta nhìn hắn ngay cả ý cảnh cũng không hiểu, thuần túy dựa vào nội lực mà thôi. Lý Tầm Hoan uống rượu, vẻ mặt sầu khổ, không biết vì sao, gần đây ý cảnh của ta tăng lên thật nhanh. Vương Liên Hoa nín cười, khóe miệng điên cuồng co giật. Thượng Quan Kim Hồng cũng chẳng khá hơn là bao, khuôn mặt đều sắp co rút lại. Thẩm Lãng muốn nói lại thôi, rồi lại muốn nói, cuối cùng thật sự nhịn không được, vẫn nói ra, Lý huynh, ta cảm thấy. Vương Liên Hoa một tay bịt miệng Thẩm Lãng, ngươi vẫn là đừng làm lỡ Lý huynh đột phá nữa, ta thấy hắn đều sắp đột phá nhân tiên rồi. Thượng Quan Kim Hồng liên tục gật đầu, đúng, đây có thể là cơ hội đột phá ngàn năm có một. Thẩm Lãng im lặng, đây quả thật là cơ hội ngàn năm có gặp. Lý Tầm Hoan thật ra cũng biết chút ít cơ duyên của hắn là gì, nhưng điều này cũng quá sầu khổ rồi. Hắn nhìn vầng trăng dần dần xuất hiện trên trời, buồn bực uống một ngụm rượu, ý cảnh lại tăng lên một chút. Một căn dân cư gần hoàng cung, thi thể vợ chồng chủ nhà ngã trên mặt đất, trong lòng còn có một đứa bé sơ sinh đã chết. Nếu điều kiện cho phép, bọn hắn cũng không muốn tùy tiện giết người, như vậy dễ bị phát hiện, nhưng bây giờ không thể lo lắng nhiều đến thế nữa. Sư phụ, người thế nào? Hoắc Đồ giúp Kim Luân Pháp Vương xử lý vết thương trên cổ. Cũng may Kim Luân Pháp Vương thân thể đủ cường hãn, nếu không e rằng đã sớm chết rồi. Lúc này Kim Luân Pháp Vương không thể nói chuyện, viết lên giấy, nhanh chóng rút. Bên cạnh hoàng đế có quá nhiều cao thủ. Hoắc Đồ gật đầu, đội vàng bắt đầu thu dọn. Ai ngờ bên ngoài lập tức truyền đến tiếng ồn ào. Ở đây, Đại Nguyên Quốc sư trốn ở đây, tìm cho ta. Từng gian một. Hoắc Đồ sắc mặt đại biến, lập tức đỡ Kim Luân Pháp Vương chạy ra từ cửa sau. Mà đại sư Minh Đạt Nhĩ Ba không đi, cầm vũ khí liền xông ra từ cửa chính. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt khó coi nhìn hắn một cái, sau đó xoay người bỏ chạy. Tìm được rồi. Ở đây. Giết. Sống chết mà bay. Cuối cùng, Đạt Nhĩ Ba chết ngay tại chỗ, nhưng Kim Luân Pháp Vương trốn thoát khỏi kinh thành, Hoắc Đồ mất tích. Một lộ vương gia tạo phản thất bại. Trúc Ti ngồi trên xe ngựa, nhìn tình báo vừa được khách sạn đưa tới, không có suy nghĩ gì, dù sao cũng đều phải chết, sống thêm mấy ngày mà thôi. Nhưng có mạng lưới tình báo thì thật tốt. Trước kia hắn đều là tự mình đi khách sạn nghe ngóng tin đồn, bây giờ không tiện nữa, hắn vừa đi, cả khách sạn đều định bỡ. Trừ phi hắn dịch dung, nhưng đường đường đại minh kiếm thần lại dịch dung đi khách sạn nghe ngóng tin đồn sao? Bản thân chuyện này đã sẽ trở thành đại bát quái giang hồ, không có cái thứ hai. Trúc Ti quay đầu, phát hiện tiểu long nữ luôn lén lút trừng mắt nhìn mình, liền biết chuyện đêm đó đã bại lộ, lập tức ôm tiểu long nữ đến, lấy ra một chuỗi kẹo hồ lô. Tiểu long nữ một tay giật lấy kẹo hồ lô, quay đầu nói, "Thử, tạm thời tha thứ ngươi." Đại lưu manh. Lý Mạc Sầu biểu cảm rất phức tạp, nàng vừa nghe thấy lúc đó rất chấn kinh, sau đó lại cảm thấy rất thú vị, cuối cùng nàng lại có chút tiếc nuối, nếu Trúc Ti biến thành sư muội thì tốt rồi. Nàng cũng muốn ôm Trúc Ti ngủ. Thật đáng tiếc, chỉ có Lâm Triều Anh lườm một cái, sau đó thấy Lâm Thi bên cạnh, mắt đảo một vòng, nghĩ đến một chuyện thú vị, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Trúc Ti thì thầm. Trúc Ti nhìn Lâm Triều Anh, nhìn Lâm Thi, rồi lại nhìn Lâm Triều Anh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hai người trao đổi ám hiệu, một bộ dáng gian phu dâm phụ. Khiến Lâm Thi nhìn mà mờ mịt, nhưng mí mắt giật liên hồi, luôn cảm thấy có người muốn hại nàng. Chương 108, Lâm Thi chương 108, Lâm Thi có xe ngựa chỉ là tốc độ nhanh hơn, giá ngoại thoải mái hơn một chút, nhưng không có nghĩa là tối nào cũng ở trong xe ngựa. Đến dịch trạm vẫn sẽ ở khách sạn của dịch trạm. Chú Tư đi đến một gian khách sạn, gian này thuộc về dịch trạm tình báo Triệu Mẫn. Sắp xếp xong phòng nghỉ, chú Tư dịch dung thành Lâm Triều Anh đi đến phòng Lâm Thi, còn Lâm Triều Anh thì trốn trong bóng tối lén lút xem trò vui. Lâm Triều Anh cũng là lần đầu tiên thấy thuật dịch dung thần ký như vậy. Ngay cả vóc dáng cũng có thể mô phỏng ý hệt. Bản thân nàng cũng không nhận ra, nốt ruồi ở vị trí đặc biệt trên da, một vài vết sẹo nhỏ lúc nhỏ cũng mô phỏng ý hệt. Nàng sơ sờ, thậm chí ngay cả cảm giác chạm cũng giống nhau. Bị chú Tư một cái tát đánh rớt. Chú Tư từ từ cởi quần áo, chui vào chăn, ôm lấy Lâm Thi. Lâm Thi lúc đầu cũng không cảm thấy có gì, nàng cùng tiểu thư tình như tỉ muội, thỉnh thoảng cũng thường xuyên ôm ấp, thậm chí còn làm những chuyện quá phận hơn, cho nên nàng theo phản xạ hôn tới. Điều này có thể khiến chú Tư kinh ngạc, cũng khiến Lâm Triều Anh đang lén nhìn trong tủ kinh ngạc. Nàng mới đột nhiên nhớ ra chuyện này, xong rồi, sẽ gặp nạn, chết xã hội rồi. Vừa định xông ra, nghĩ nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ biết, vẫn là thôi đi, tiếp tục xem kịch. Hôn rồi hôn rồi, Lâm Thi mới cảm thấy không đúng, sắc mặt cứng đờ, tiểu thư. Chú Tư hắc hắc cười, biến thành dáng vẻ của chính mình, tốt lắm, ngươi lại dám làm loại chuyện này với tiểu thư của ngươi. Lâm Thi sắp khóc rồi, nói chuyện cũng lắp bắp, ta. Công tử, ta. Tiểu thư, ta. Lâm Triều Anh trong tủ không trốn được nữa, đi ra, ngồi xuống mép giường, trêu chọc nói, tối nay đem quan nhân cho ngươi mượn, hãy trân trọng. Lâm Thi che mặt, định làm một con đà điểu. Chú Tư sao có thể để nàng đạt được, nàng phải chủ động mới được, trong mắt hồng quang chợt lóe. Lâm Thi từ từ bò dậy nằm sấp lên người, cắn môi dưới, quay đầu nói với Lâm Triều Anh, tiểu thư, ngươi phải dạy ta. Lâm Triều Anh hắc hắc cười, bắt đầu dạy. Tiểu thư, sau đó thì sao? Ngày hết. Hệ thống, chúc mừng túc chủ bị mỹ nữ cấp A Lâm Thi đẩy ngược. Ngẫu nhiên trích xuất một thuộc tính của nàng. Hệ thống, chúc mừng túc chủ nhận được vận đào hoa cấp A, có muốn thêm ngay bây giờ không? Gộp lại thêm vào. Hệ thống, gộp thành công, nhận được vận đào hoa cấp S, vận đào hoa cấp S, tự động hấp dẫn mỹ nữ, tỷ lệ gặp gỡ ngẫu nhiên 30 ngày hôm sau không chỉ Lâm Thi ngủ gật suốt, Lâm Triều Anh cũng vậy, nửa sau là Lâm Thi âm tiết quản, nàng cũng là một con gà mờ. Lâm Triều Anh là thể chất nhạy cảm, dưới thuật yoga và tăng cường thể cả 100 nàng đơn giản giống như xe cứu hỏa. Khiến Lâm Thi cũng nhìn ngây người. Cuối cùng vẫn là Nhan Doanh, cao thủ đỉnh cấp thực sự ở phòng bên cạnh, phụ trách kết thúc. Nàng tuy rằng cũng không chịu nổi, nhưng nàng so với Song Lâm lợi hại hơn nhiều. Lúc này chú Tư đã vượt qua biên giới Minh Tống, chính thức tiến vào phạm vi Đại Minh. Không biết có phải ảo giác không, bầu trời mỗi đại quốc đều có chút khác biệt, vừa tiến vào Đại Minh, bầu trời đều sáng hơn không ít. Đại Tống luôn mang lại cho người ta một cảm giác u ám. Chú Tư ngồi trên xe ngựa, nhìn bầu trời, như có điều suy nghĩ. Mục Niệm Từ cùng Lý Thanh Chiếu ngồi bên cạnh hắn, hiếu kỳ nhìn đông nhìn tây, các nàng đều là lần đầu tiên đến Đại Minh, đối với cái gì cũng hiếu kỳ. Chú Tư nắm tay các nàng, giới thiệu cho các nàng một vài đặc sắc của Đại Minh. Lý Thanh Chiếu cầm bút chọc chọc cả mình, lại viết mấy từ. Rõ ràng nàng đang thu thập tài liệu. Rất nhiều thơ từ không phải một sớm một chiều mà thành, đều là từ từ tích lũy, sau đó vào một khoảnh khắc nào đó linh cảm bùng nổ mới viết ra. Ở bên cạnh Lý Thanh Chiếu lâu, cũng học được một chút thứ. Ngày nào đó đi lại đường, còn có thể thấy Lý Thanh Chiếu tờ cờ Lý Bạch, điều đó nhất định rất thú vị. Lý Bạch ở thế giới này là một kiếm khách tiêu chuẩn, thích vừa ngâm thơ vừa chém người. Mà thơ ca thường mang ý cảnh, cho nên ý cảnh kiếm đạo của hắn đặc biệt mạnh, hơn nữa đặc biệt nhiều. Đại Đường cũng là một quốc gia cường giả như mây. Thật ra Đại Đường nằm ở phía tây Đại Minh, rất gần. Khách giang hồ Đại Minh cũng thường xuyên đi bên đó dạo chơi. Còn khách giang hồ Đại Đường thì thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở Đại Minh. Lần này chú Tư đi không phải tuyến đường lần trước, mà là càng về phía nam, lần trước đi qua một lần sa mạc, ấn tượng rất không tốt. Vị trí hiện tại đại khái ở tây nam Đại Minh, theo lý mà nói, nơi này thật ra được coi là một vùng phúc kiến, chỉ là không giáp biển, đây là một phúc kiến không có biển. Tổng bộ Nhật Nguyệt Thần giáo của Đông Phương bất bại ở gần đây. Cho nên chú Tư đối với Lam Vượng Hoàng, giáo chủ Ngũ Độc giáo đột nhiên ngồi bên cạnh hắn, cũng không kinh ngạc. Nàng từ trên trời rơi xuống, vừa ngồi xuống đã hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn. Chú Tư cũng đang đánh giá nàng, trông rất đẹp, phong cách hoàn toàn khác biệt. Người khỏe? Kiếm thần, ta là Lam Vượng Hoàng. Lam Vượng Hoàng cười hì hì nói. Chú Tư khẽ cười, đã lâu ngưỡng mộ đại danh. A, ta có đại danh gì sao? Lam Vượng Hoàng hiếu kỳ hỏi. Chú Tư ghé sát tai nàng nói, truyền thuyết giáo chủ Ngũ Độc giáo Lam Vượng Hoàng ngàn tiểu trăm mỹ, phong vận rất tốt, giọng nói mềm mại uyển chuyển, rung động lòng người, hôm nay gặp mặt, truyền thuyết quả nhiên đúng. Lông tơ thai Lam Vượng Hoàng dựng đứng một chút, bị hơi nóng thổi đến hơi ngứa, cũng không khỏi trong lòng vui vẻ, ánh mắt lưu chuyển, vô cùng động lòng người. Tiêu Mị liếc hắn một cái, giáo chủ nói không muốn tới gần ngươi, ngươi liền sẽ câu muội tử. Lời nói cũng không phải hư. Chú Tư cười cười, hai ngón tay vuốt vuốt tóc mai, ai? Nếu như thưởng thức mỹ nữ là một loại sai lầm, vậy ta cam nguyện chịu phạt. Lam Vượng Hoàng che miệng cười, vậy ngươi vẫn cứ sai tiếp đi. Mỹ nhân nhất định sẽ rất vui vẻ. Chú Tư làm ra vẻ có chuyện gì đó gật đầu, lời này rất đúng. Tìm ta có việc gì? Ai? Lam Vượng Hoàng bị lời hắn nói chuyển đề suýt nữa bật eo, nhịn không được vô hắn một cái. Giáo chủ bảo ta mang lời, Vũ Nhạc kiếm phái đột nhiên tụ tập, nói là vì Hành Sơn phái Lưu Chính Phong cử hành cái gì nghi thức rửa tay chậu vàng, nhưng loại tiểu nhân vật này cử hành rửa tay chậu vàng nào cần long trọng như vậy, hơn nữa lại là đúng lúc ngươi vừa đến đây, e rằng phía sau còn có ý đồ khác, muốn trì hoãn thời gian ngươi quay về, bảo ngươi cẩn thận. Chú Tư hiểu ra, khẽ gật đầu, ta biết rồi, đúng rồi, ngươi có biết Hà Thiết Thủ không? Giáo chủ tiền nhiệm của Ngũ Độc giáo chúng ta, đương nhiên biết. Bây giờ chắc đang ở trong đội ngũ phái Hoa Sơn, là một kẻ yêu não. Lam Vượng Hoàng nhìn có vẻ rất coi thường giáo chủ tiền nhiệm này. Chú Tư gật đầu, nàng quả thật là một kẻ yêu não, đúng rồi, trưởng môn phái Hành Sơn bây giờ là ai vậy? Lam Vượng Hoàng che miệng cười nói, là Mạc Tiểu Bối. Ha ha, một đứa trẻ con, còn đang làm tiểu nhị ở khách sạn Đồng Phúc của Mai Hoa Trấn của người đó. Một trò cười lớn của giang hồ. Không ai không biết. Chú Tư cũng nghe răng cười, lần này nàng cũng tham gia sao? Lam Vượng Hoàng lắc đầu, ra ra nàng Mạc Đại thay nàng tham gia. Chương 109, Lam Vượng Hoàng chương 109, Lam Vượng Hoàng không đi theo, nàng là đến báo tin, báo xong còn phải quay về phục mệnh. Hoàng Dung ngồi đằng trước đung đưa chân, nhìn Lam Phượng Hoàng rời đi, cái mông lắc lư khiến nàng hận không thể ném một nắm mai hoa tiêu găm vào mông nàng. Chú Tư cười nói, đừng nhìn nữa, ngươi sau này cũng sẽ trở nên béo tốt đầy đặn như vậy, đây là chư thiên vạn giới đều công nhận. Hoàng Dung đánh hắn một cái, Tư ca ca đáng ghét. Ngươi nói gì thế? Nhìn cái mông nhỏ đang bò vào, chú Tư vỗ một cái mông nhỏ bò nhanh hơn. Chú Tư nhìn sang bên kia Mục Niệm Từ đang vung roi ngựa, nghĩ đến vị này cũng có tư chất như vậy. Hắn có chút nhớ Cam Bà Bảo, Lao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Mai Siêu Phong, Bao Tích Nhược, Lý Thanh La rồi, các nàng đều có thể hình như vậy. Mục Niệm Từ bị nhìn có chút xấu hổ, vừa rồi ánh mắt Tư ca ca thật đáng sợ. Rất nhanh đoàn xe đã đến một khách sạn ở Phúc Kiến, mọi người xuống xe nghỉ ngơi. Mười mấy đại mỹ nhân bước vào khách sạn, lập tức thu hút sự chú ý của một đám thực khách. Đang định huýt sáo trêu chọc một chút, bọn họ liền thấy chú Tư bước vào sau. Thực ra bọn họ cũng không biết Đại Minh Kiếm Thần trông như thế nào, nhưng kiếm ý toàn thân hắn suýt nữa đâm vào cổ họng bọn họ, khiến bọn họ không thể kêu lên tiếng. Dám kêu chính là chết. Khi tất cả mọi người tiến vào phòng khách, các thực khách ở đại sảnh mới thở phào nhẹ nhõm. Có mấy thám tử lặng lẽ rời đi. Ngũ Nhạc Kiếm Phái sắp họp mặt, Tả Lãnh Thiền của Tung Sơn Phái ngồi ở vị trí chủ tọa, phía dưới là Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tác, Viên Thừa Chí của Hoa Sơn, Mạc Đại của Hành Sơn Phái, Thiên Môn Đạo Trưởng của Thái Sơn Phái, Tam Định của Hàng Sơn Phái. Thực ra nếu xét theo thực lực giáo phái, Hoa Sơn Phái mới là mạnh nhất, chỉ là bọn họ đã chia rẽ. Thế lực mạnh nhất là Mục Nhân Thanh mang theo một nhóm lao nhân không tham gia vào Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Hoa Sơn Phái chỉ có một bộ phận nhỏ ở đây. Thực ra Quách Tung Dương của Tung Sơn Phái mạnh hơn Tả Lãnh Thiền, nhưng hắn thuộc về lãng khách, mỗi ngày đi một mình, không có hứng thú với quyền lợi. Tả Lãnh Thiền ho khan một tiếng, nói, kiếm thần cùng gia quyến hắn đã đến, nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, kéo dài hành trình của bọn họ, nhưng không muốn trực tiếp gây mâu thuẫn. Vừa hay lần này Lưu Chính Phong cấu kết với trưởng lão ma giáo, chúng ta lấy đó làm cái cớ, cùng ma giáo có hai trận xung đột trực tiếp, gián tiếp cuốn kiếm thần vào. Hàng Sơn Phái vốn không muốn tham gia, nhưng chú Tư bây giờ bị Phật giáo tuyên truyền thành Phật địch ma đầu, tự nhiên trở thành kẻ địch của các nàng. Bốn phái khác thực ra phía sau đều có các thế lực khác, có ngàn tơ vạn sợi quan hệ với các vương gia. Không phải bọn họ muốn tham gia vào loại mưu nghịch này, thật sự là bang phái khi thành lập đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ các loại thế lực, làm sao có thể nói không làm là không làm, người ta lật lại sổ sách cũ, tất cả đều phải phá sản. Hơn nữa bây giờ điều này cũng không tính là tạo phản, bọn họ chỉ là cùng ma giáo làm một trận, có vấn đề gì sao? Mạc Đại Bi khổ kéo nhị hồ, hắn là người không muốn làm nhất. Cháu gái bảo bối của hắn vẫn còn sống ở Mai Hoa Trấn, cho nên hắn quyết định nằm yên, hết sức buông lỏng, vừa chạm là đủ. Nhạc Bất Quần dẫn người về đến tiểu sân nhỏ Hoa Sơn Phái, nhìn mọi người, lệnh ngồi xuống đâu? Không ai hồi đáp. Nhạc Bất Quần bốn phía tìm roi, sau đó nhớ ra là không mang theo. Hướng đệ tử nói, đi cho ta bệnh một cái roi ra. Có gai. Vâng. Sư phụ. Đệ tử thành thạo đi làm. Những người khác cũng quen rồi. Vào trong nhà, Linh Trung Tắc lo lắng nói với trợ phụ, chẳng lẽ chúng ta không thể không đi sao? Đây có thể là tạo phản đó. Nhạc Bất Quần thở dài một hơi. Ta cũng không có cách nào, Hoa Sơn Phái nợ một ân tình lớn, không trả không được, hơn nữa điều này không coi là tạo phản, chỉ là xung đột nhỏ với ma giáo thôi. Viên Thừa Chí rất lý giải cách làm của hắn, cũng thở dài một hơi, thân bất do kỳ mà. Linh Trung Tắc nói nhỏ, ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại vẫn là hồng nhan chi kỷ của kiếm thần, điều này, hắn sẽ không. Nhạc Bất Quần cười một tiếng, cái này thì không cần lo lắng, Đông Phương Bất Bại là Đông Phương Bất Bại, ma giáo là ma giáo, hai chuyện khác nhau. Viên Thừa Chí gật đầu đồng ý, chúng ta cũng không phải nhắm vào ma giáo giáo chủ, chỉ là đánh nhỏ đánh lớn thôi. Hơn nữa thành phần ma giáo ở đây rất đáng ngờ, e rằng không phải phe Đông Phương Bất Bại, mà là phe lão giáo chủ. Linh Trung Tắc muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng, về phòng trong. Vừa vào phòng liền thấy Nhạc Linh San đang nhìn ra ngoài cửa sổ mai hoa ngẩn người. Linh Trung Tắc thở dài một hơi, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, người vẫn còn nghĩ đến hắn. Nhạc Linh San ngây ngốc gật đầu, sau đó lập tức lắc đầu, không có. Linh Trung Tắc không hỏi nữa, cũng nhìn mai hoa ngẩn người, nhớ lại mấy năm trước, cái tên nhóc con người nhỏ quỷ lớn kia lén lút bỏ vào phòng mình, còn nói gì đó không ngủ được sợ hãi gì đó. Nàng tính mẫu tử dâng chào ôm hắn ngủ một đêm, ai ngờ. Nhớ lại, mặt Linh Trung Tắc liền đỏ lên. Ôi, đều là nghiệt duyên mà. Chú Tư cầm tình báo khách sạn đưa cho hắn, không ngừng quạt quạt gió, đều là cho bạn, thực ra hắn cũng không đội về, ở đây còn có mấy muội tử đáng để thu, ví dụ như Đông Phương Bất Bại, Nhạc Linh San, Linh Trung Tắc, Hà Thiết Thủ, Lam Phượng Hoàng, Nhậm Doanh Doanh, Nghi Lâm, Khúc Phi Yên, Tam Định, khu khu cụ. Nghĩ như vậy, tốt thật, tiểu nhân tiếu ngạo giang hồ lại có nhiều muội tử như vậy. Viên Thừa Chí đều đến rồi, không biết Ôn Thanh Thanh đến chưa? Hình như chưa. Chú Tư lập tức có hứng thú, đây là đưa cho ta gói nén hậu cung đến rồi. Nhớ ra cái gì, đột nhiên đứng dậy, bây giờ cái lao sắc phôi nổi tiếng kia sẽ không đã trói Nghi Lâm rồi chứ. Đi đến phòng Hoàng Dung, nói với Hoàng Dung đang sắp xếp hành lý, Dung Nhi, ta ra ngoài dạo, các ngươi không có việc gì đừng ra ngoài nhà. Chờ Hoàng Dung quay người, hắn đã chạy rồi, Hoàng Dung điểm môi, chạy nhanh như vậy, chắc chắn là đi theo muội tử rồi. Bên cạnh đang cùng nhau thu dọn Mục Niệm Từ mỉm cười an ủi, Tư ca ca chính là tính cách này, ngươi nên sớm quen rồi mới đúng. Cuộc đời dài đằng đẵng, tìm thêm chút tỉ muội cũng đâu có gì không tốt, đúng không? Hoàng Dung hì hì cười, béo 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 nhỏ Mục Niệm Từ trêu chọc, được nha, Niệm Từ muội muội sao lại nói giúp Tư ca ca như vậy? Có phải hắn lại cho ngươi ăn đồ ngon rồi không? Mục Niệm Từ đỏ bừng hai má, đánh rất tay nàng, đừng tưởng ta không biết gần đây ngươi ăn nhiều nhất. Còn nói ta? Hoàng Dung cũng đỏ mặt, liền đuổi theo Mục Niệm Từ cù lét. Một lúc sau, trong phòng hai bóng dáng nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống, hiển nhiên khinh công chắc việt. Bên kia, chú Tư đã tự mình đeo một cái nhìn không thấy ta và ngồi trên phi kiếm lần lượt kiểm tra tất cả tiểu lâu. Cuối cùng ở một gian tiểu lâu tầng 2, chú Tư phát hiện Điền Bá Quang và Lệnh Hồ Sung đang uống rượu. Bên cạnh ngồi tiểu Nico, trong góc còn có một thu hoạch bất ngờ. Khúc Phi Yên cùng ra ra nàng, trưởng lão ma giáo Khúc Dương cũng ở đó. Dâm tặc Điền Bá Quang cùng Lệnh Hồ Sung thực ra là quen biết, bọn họ đều từng tham gia chú Tư cùng Diệp Cô Thành đỉnh phong đối quyết. Khi đó cùng nhau uống rượu, chỉ là sau đó Điền Bá Quang bị một đám võ lâm nhân sĩ truy sát chạy trốn rồi. Lúc này Điền Bá Quang uống rượu, Dương Dương tự đắc nói, khi đó một đám không nói đạo nghĩa đuổi theo ta chạy năm con phố, trực tiếp đuổi ta ra khỏi Đào Hoa trấn rồi, hại ta suýt nữa không xem được quyết đấu. Hắc hắc, lần này rơi vào tay ta rồi chứ? Lệnh Hồ Sung vẻ mặt cười hì hì nói, vậy không phải đang nói ngươi khinh công tốt sao? Đến, cạn ly. Hai người nói chuyện còn thật có chút đồng điệu, bất ngờ hợp ý, khiến một bên Nghi Lâm đều nhìn ngây người. Chương 110, Lệnh Hồ Sung và Điền Bá Quang, tình yêu. Chương 110, Lệnh Hồ Sung và Điền Bá Quang, tình yêu. Chẳng lẽ hôm nay bản thân ta ngoài việc bị dâm tặc làm đủ, còn phải bị hai người làm đủ sao? Đây là suy nghĩ trong đầu nhỏ của Nghi Lâm. Trong góc, Khúc Dương đã nhíu mày, không nhịn được muốn ra tay, Khúc Phi Yên thì cảm thấy thú vị, lại còn có người xưng huynh gọi đệ với dâm tặc. Đúng vậy, xưng huynh gọi đệ. Hai người chỉ thiếu kết bái thôi. Chú Tư cứ ngồi trên phi kiếm, lơ lửng bên cửa sổ, nhìn hồi lâu, rồi đưa ra một kết luận, bọn họ có lẽ thật sự có chút hợp ý. Nếu các ngươi đã hợp ý như vậy, ta sẽ giúp các ngươi một tay. Mắt chú Tư lóe lên ánh sáng đỏ. Mắt Lệnh Hồ Sung và Điền Bá Quang cũng rất nhanh lóe lên, sau đó liền cảm thấy đối phương càng lúc càng hợp ý, càng lúc càng thuận mắt. Lúc này đáng lẽ phải có cảnh Thanh Thành Tứ Tú, nhưng có lẽ bị trì hoãn, chưa tới. Lệnh Hồ Sung và Điền Bá Quang hai người vừa trò chuyện vừa đổi chỗ, Điền Bá Quang trực tiếp ngồi cạnh Lệnh Hồ Sung. Sau đó hai người liền khoác vai nhau uống rượu trò chuyện. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, càng trò chuyện càng gần, càng trò chuyện càng gần. Cho đến khi ánh mắt chạm nhau, sau đó không nhịn được từ từ lại gần, cuối cùng trực tiếp hôn nhau. Lúc này Khúc Dương còn buông Hắc Thủy Thần Châm trong tay, hắn nhìn ngây người. Hắn giật mình vội vàng che mắt cháu gái. Nhưng Khúc Phi Yên đã sớm nhìn thấy, trợn tròn đôi mắt to, không chớp mắt nhìn, còn gạt tay ra ra ra. Nghi Lâm càng không dám động đậy, ngây người nhìn hai người đàn ông hôn nhau. Nụ hôn này kéo dài khá lâu, tất cả khách ăn ở lầu 2 đều dừng lại tại chỗ, ngây người nhìn hai người, thức ăn kẹp trong tay cũng rơi xuống. Và lúc này, Thanh Thành Tứ Tú mới chậm rãi đi lên, vừa nhìn thấy Nghi Lâm, mắt sáng rỡ, đang định trêu ghẹo, lại nhìn thấy Lệnh Hồ Sung và Điền Bá Quang đang hôn nhau say đắm. Bốn người ngây người tại chỗ, sau đó đều cười phá lên, ha ha ha. Mỹ nhân như vậy mà không ai để ý, hai người đàn ông to lớn lại ôm nhau. Tuyệt vời. Lệnh Hồ Sung và Điền Bá Quang bị đánh thức đội vàng đẩy nhau ra, nhìn nhau một cái rồi đều tránh đi, sau đó nhìn về phía Thanh Thành Tứ Tú, trong mắt tràn ngập sự tức giận vì xấu hổ hóa thành sát ý. Thanh Thành Tứ Tú giật mình, nhưng dù có giật mình cũng vô ích. Một kiếm một đao, nhanh đến mức vượt ngoài dự liệu của bốn người. Chưa kịp phản ứng gì, liền cảm thấy cổ lạnh toát, sau đó là đau đớn kịch liệt. Hô hấp không thông, càng hô hấp càng đau, máu chảy vào khí quản, chặn kín cổ họng. Bốn người ngã quỵ xuống đất, cố gắng che cổ họng, nhưng hoàn toàn vô dụng, rất nhanh liền biến thành bốn thi thể. Hiện tại đầu Lệnh Hồ Sung một mảnh rối bời. Đầu Điền Bá Quang cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người nhìn nhau một cái, rồi lập tức tránh đi. Khách ăn ở lầu 2 vừa nhìn thấy giết người, đều nhao nhao chạy ra ngoài, nhưng đều ngầm hiểu tránh xa hai người. Hai người cũng không phản ứng, đều ngây người đứng tại chỗ. Khúc Dương và Khúc Phi Yên không đi, bọn họ cách xa, ngồi trong góc, có thể nhảy cửa sổ bất cứ lúc nào, hơn nữa cũng không cần phải chạy. Nghi Lâm cũng không chạy, nàng vẫn đang ngẩn người. Điền Minh, Lệnh Hồ Minh. Hai người đồng thời lên tiếng, giống như một vở kịch tình yêu, rồi lại đồng thời im lặng. Chú Tư chống cằm nhìn thấy thú vị, quyết định không nhìn nữa, tán gái quan trọng hơn. Khi hắn bay vào cửa sổ lầu 2, đã gây sự chú ý của mọi người, người phản ứng đầu tiên là Điền Bá Quang, hắn sát mặt kỳ biến, quay người bỏ chạy. Ta cho phép ngươi đi sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, một luồng kiếm khí bay về phía Điền Bá Quang. Điền Bá Quang cảm thấy nguy hiểm phía sau, lông tơ sau gáy dựng đứng, dùng tốc độ nhanh nhất đợi mình rút đao chém về phía sau. Kiếm khí chém nát đòn đao, và khoảnh khắc bắn vào lồng ngực Điền Bá Quang, một thanh kiếm dẫn kiếm khí hướng xuống, vụ một tiếng xuyên qua hạ thể Điền Bá Quang. Điền Bá Quang rên rỉ ôm hạ thể lăn lộn trên mặt đất, hạ thể một mảnh máu đỏ. Chú Tư liếc nhìn Lệnh Hồ Sung, mặc dù vừa rồi hắn chủ động phối hợp, nhưng kiếm pháp của Lệnh Hồ Sung quả thật có chỗ độc đáo. Ngươi có quan hệ gì với Điền Bá Quang? Chú Tư chống cằm thong thả hỏi. Lúc này hắn vẫn ngồi trên phi kiếm, lơ lửng giữa không trung, dáng vẻ như một kiếm tiên, ngay cả khi ra tay bắn ra kiếm khí, tay cũng không hề nhấc lên. Dáng vẻ tiêu sái này trực tiếp khiến Khúc Phi Yên và Nghi Lâm nhìn ngây người, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Khúc Dương thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ngồi tại chỗ, mông treo lơ lửng, mấy lần muốn bỏ đi nhưng không dám. Lệnh Hồ Sung cúi đầu nhìn Điền Bá Quang trên mặt đất, không nói lời nào. Hắn cũng không biết là quan hệ gì, nhưng vừa rồi thân thể cứng rắn chủ động ra tay giúp hắn đỡ kiếm khí, rõ ràng trong lòng hắn không muốn Điền Bá Quang chết. Điền Bá Quang đột nhiên lên tiếng gọi, không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi giết ta, đừng động đến hắn. Tất cả mọi người có mặt đều bị lời hắn nói trấn trụ, bao gồm cả những khách giang hồ đang lén lút dò xét bên dưới. Khúc Dương đột nhiên nảy sinh một loại kính nghệ. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lưu Chính Phong, hắn cũng sẽ giúp ta như vậy sao? Chắc là sẽ. Chú Tư bất ngờ liếc nhìn Điền Bá Quang, vừa rồi hắn chỉ khơi gợi dục vọng của bọn họ, có lẽ không có tình yêu, đây là thật sự chuyển biến thành tình yêu sao? Chú Tư khép cười một tiếng, thật là một tình yêu cảm động. Nghi Lâm, lại đây. Đầu óc Nghi Lâm trống rỗng ngoan ngoãn đi tới, chú Tư ôm nàng lên, quay đầu nói, Điền Bá Quang gian dâm phụ nữ không đếm xuể, đáng lẽ phải xử tử, các ngươi chỉ có một ngày, có thể chạy bao xa thì chạy bấy xa. Chú Tư ôm Nghi Lâm bay ra khỏi lầu 2, Khúc Dương và Khúc Phi Yên ngây người nhìn bóng lưng hắn bay đi. Khúc Phi Yên đột nhiên ôm tay Gia Gia nói, Gia Gia, con đi theo xem sao. Khúc Dương biết cháu gái rất thông minh và sớm trưởng thành, đây là đi theo đuổi tình yêu, cũng có thể là giúp hai ông cháu hắn tìm một chỗ dựa. Khúc Dương xoa đầu nàng, muốn đi thì đi đi, hắn ở một khách sạn. Ừm. Khúc Phi Yên giẫm lên cửa sổ nhảy ra ngoài. Khúc Dương khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía Lệnh Hồ Sung và hai người, ai ngờ vừa quay đầu, hai người đã hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ còn một vũng máu và bốn thi thể. Lúc này Lệnh Hồ Sung đang cõng Điền Bá Quang chạy đến y quán, hắn quyết định băng bó đơn giản trước rồi bỏ trốn. Điền Bá Quang nằm gục trên lưng hắn, mặc dù mất máu quá nhiều, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn, dù sao cũng là võ giả, Lệnh Hồ huynh, ngươi không cần lo cho ta, ta là do có được thứ gì đó, cảm ơn kiếm của ngươi, đặt ta xuống đi. Lệnh Hồ Sung không nói gì, chỉ lo cắm đầu chạy. Điền Bá Quang cũng không nói gì nữa, nằm gục trên lưng hắn, yên lặng suy nghĩ. Và chuyện của hai người hắn đã dần dần lan truyền ở Phúc Yến, chỉ là bây giờ vẫn chưa chuyển đến Thai Nhạc Bất Quần. Chú Tư ôm Nghi Lâm, không bay đến tiểu viện căn cứ của hàng sân phái, mà bay đến Hát Mục Ngai. Đông Phương Bạch đang ở trong khuê phòng xem tình báo, phía sau đột nhiên vang lên tiếng mở cửa sổ. Nàng đội vàng nắm chặt kim quay đầu nhìn, chỉ thấy chú Tư ôm một nghi cô bay vào. Ngươi, nàng, ngươi muốn làm gì? Đông Phương Bạch ngây người nhìn hắn, hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Ôm một nghi cô đến có ý gì? Độc quyền trên chương 111, Khúc Phi Yên chương 111, Khúc Phi Yên trong lòng Nghi Lâm thực ra cũng rất nghi hoặc, công tử Tuấn Mỹ này muốn ôm nàng đi đâu vậy? Là ôm về nhà sinh con sao? Hắn làm sao biết tên của chính mình? Ai? Ở đây sao còn có một tỷ tỷ xinh đẹp vậy chứ? Cũng là thê tử của hắn sao? Chú Tư đặt Nghi Lâm xuống đất, một tay ôm lấy Đông Phương Bạch rồi trao một nụ hôn nồng cháy, ngay tại chỗ hôn tan biến sự nghi hoặc của nàng, nàng chủ động ôm lấy cổ hắn. Nghi Lâm ngây người đứng tại chỗ nhìn, trong lòng nghĩ ta lát nữa có thể sẽ bị hôn như vậy không, đó là cảm giác gì nhỉ? Hai người hôn nhau một lúc lâu mới tách ra, Đông Phương Bạch liếc hắn một cái đầy quyến rũ, ngươi làm gì vậy? Chú Tư lại hôn nàng một cái mới buông ra, kéo Nghi Lâm lại, nói, ngươi nhìn nàng xem, có phải rất quen mắt không? Đông Phương Bạch nhìn một lúc lâu mới chần chừ hỏi, ngươi, lúc ngươi còn nhỏ có phải là? Chú Tư không bận tâm hai tỷ bội nhận nhau, ngồi một bên cầm chén trà uống một ngụm, ừm, không ngon, là trà hoa. Sau đó đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh ở đây quả thật không tệ, hơn nữa linh khí thiên địa rất đủ, đây là một điểm ngộ đạo không tệ. Đang nhìn, sau lưng đột nhiên bị một thân thể ấm áp ôm lấy, cảm ơn ngươi. Chú Lang. Chú Tư xoay người ôm lấy nàng, giữa ngươi và ta không cần khách sáo như vậy, nàng là muội muội của ngươi phải không? Đông Phương Bạch rưng rưng nước mắt gật đầu, Nghi Lâm cũng có chút nước mắt. Chú Tư xoa đầu nàng nói, Nghi Lâm, hiện tại bên ngoài rất loạn, ngươi không bằng cứ ở lại đây một thời gian, chờ sau này bình tĩnh rồi hãy xuống núi, không ai thấy ngươi lên đây, tự nhiên sẽ không nói ngươi ở cùng Ma giáo. Nghi Lâm gật đầu, chợt nghĩ đến điều gì, nói, vậy các sư phụ của ta không tìm được ta thì sao? Ác ý trong mắt chú Tư chợt lóe lên, yên tâm đi, ta sẽ thông báo các nàng. Vậy thì tốt. Nghi Lâm không phát hiện ác ý của hắn, vui vẻ cười lên. Đông Phương Bạch nhìn muội muội, mặt đầy thỏa mãn, lại nhìn Tình Lang một cái, có một cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh. Ba người ngồi lại trên ghế, Đông Phương Bạch đưa tin tức mới nhất vừa nhận được cho chú Tư. Hắn nhìn qua, tin tức đó cũng tương tự với tin tức bên hắn, chỉ là góc độ khác nhau, nhiều thêm một ít chi tiết. Chú Tư ném tin tức lên bàn, đều là những chuyện nhỏ nhặt, ta cũng đang tiện thể ở Phúc Kiến chơi thêm mấy ngày, cứ như nguyện vọng của bọn họ, thực ra hoàng đế cũng không muốn ta trở về nhanh như vậy, hắn muốn một lần dẫn dụ tất cả thế lực tạo phản ra, một lần giải quyết dứt điểm. Đông Phương Bạch chợt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi đi con đường xa này, ta còn tưởng ngươi đến để cua gái chứ. Chú Tư đổ mồ hôi, hắn quả thật là đến cua gái, lén lút buông bàn tay nhỏ bé của Nghi Lâm dưới gầm bàn. Nghi Lâm vừa rồi rất căng thẳng, tay nhỏ bé được buông ra sau thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút không nỡ, lén lút nhìn chú Tư một cái. Chú Tư từ trong nhẫn lấy ra một ít đặc sản và đồ trang sức mua ở Đại Tống, lần lượt tặng cho Đông Phương Bạch và Nghi Lâm, hai người đều rất thích, vui mừng thử đội lên đầu. Chú Tư bắt chéo chân ngồi một bên thưởng thức, và kịp lúc đưa ra lời khen ngợi. Ngồi một lúc, chú Tư ngồi phi kiếm rời đi. Đông Phương Bạch nhìn muội muội đang ngẩn người bên cạnh, trong lòng thở dài một hơi, cũng không phải rất khó chịu, quen rồi. Chú Tư hiện tại coi phi kiếm như trổi bay để dùng, cảm giác đạp phi kiếm không bằng ngồi thoải mái. Nhưng khi hắn sắp rời khỏi phạm vi Hát Mục Ngai, lại phát hiện một tiểu thiếu nữ lạc đàn trong rừng cây. Lúc này tiểu thiếu nữ đang chặt cây lấy lửa, cầm một thanh kiếm nhỏ hì hục chặt gỗ, khuôn mặt đều đen thui rồi. Khúc Phi Yên là theo hắn chạy tới, kết quả theo được một nửa thì bị lạc đường trong rừng rậm, mắt thấy trời sắp tối rồi, Khúc Phi Yên, người có nhiều kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại, quyết định trước tiên lấy lửa, rừng rậm dã ngoại vẫn rất nguy hiểm. Có lựa an toàn hơn một chút. Chú Tư ngồi trên phi kiếm nhìn thấy thú vị, hắn biết đây là Khúc Phi Yên, từng thấy ở quán rượu, cũng đoán được nguyên nhân nàng bị lạc đường ở đây, có lẽ là theo hắn đến. Đây là một tiểu thiếu nữ bị Kim Dung biết rồi quên mất trong nguyên tác, sau đó bị hy sinh một cách đáng thương. Coi là một muội tử rất đáng tiếc, nàng không chỉ thông minh thú vị, còn rất xinh đẹp. Mặc dù Kim Dung chết không thừa nhận, nhưng hắn chính là viết quên mất, cuối cùng đội vàng biết chết. Khúc Phi Yên đốt lửa, ngồi bên đống lửa ngẩn người, nàng khó khăn lắm mới theo đến đây, lại bị theo mất, còn bị lạc đường, nàng cứ như vậy xui xẻo sao? Ở đây cách trấn nhỏ đã có chút xa rồi, nàng ngay cả đồ ăn cũng không mang, nước cũng chưa có, một tiểu thiếu nữ như nàng, tiếp theo làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, sợ hãi, cô đơn, cùng với sự mê mang về tương lai tràn vào lòng, nước mắt từng giọt chảy xuống mặt, Khúc Phi Yên dùng tay áo lau lau, mặt bị đen thui càng bẩn hơn. Nhìn tay áo bị lau đen, Khúc Phi Yên nước mắt càng nhiều, che đôi mắt nước nở lên. Nàng có cảm giác bị thế giới vứt bỏ. Một chiếc khăn tay xuất hiện giữa kẽ ngón tay, Khúc Phi Yên ngẩn người nhìn, tay chậm rãi vươn về phía eo, ở đó có hát thủy thần châm. Cho đến khi thấy nam tử áo trắng đứng phía trước, Khúc Phi Yên mới dừng tay, vội vàng che mặt. Chú Tư nhìn thiếu nữ đáng thương trước mắt, trong mắt đều là đau lòng, đưa khăn tay cho nàng, ngồi bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi là đến tìm ta sao?" Khúc Phi Yên dùng khăn tay lau mặt, cúi đầu hít mũi một cái, nhẹ nhàng đáp, "Ừm." Chú Tư đưa cho nàng một ly nước, "Tìm ta làm gì?" Khúc Phi Yên nhận lấy ly ôm trong lòng, không uống, cúi đầu nói, "Không biết, chỉ là cảm thấy, có lẽ ngươi có thể giúp được chúng ta." Chú Tư có chút hứng thú hỏi, "Các ngươi có phiền phức gì?" Khúc Phi Yên nhìn đống lửa, mắt mê mang lắc đầu, "Ta cũng không biết, nhưng là luôn cảm thấy gần đây không đúng lắm, khắp nơi đều có cảm giác nguy hiểm, đặc biệt là Gia Gia, hắn hình như rất nguy hiểm, ta cũng rất nguy hiểm." Chú Tư đối với trực giác nhạy bén của nàng cảm thấy rất thần kỳ, bọn họ quả thật là nguy hiểm nhất, hơn nữa sắp chết rồi. Chú Tư xoa xoa tóc nàng, "Ngươi thật thông minh." Khúc Phi Yên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to nhìn hắn, tràn đầy cầu cứu, "Ca ca, có thể giúp ta không?" "Cầu ngươi đó." Chú Tư khó có thể cự tuyệt đôi mắt như vậy, cười rất ôn nhu, "Có thể." Khúc Phi Yên đột nhiên cảm thấy thế giới không còn nhằm vào nàng nữa. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trời sáng rồi. Cho dù là sắp tiến vào đêm tối, nàng cũng có cảm giác trời sáng rồi. Ngay cả rừng rậm cũng không còn khí tức nguy hiểm. Chú Tư cũng có cái cảm giác đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tử khí quấn quanh bên người Khúc Phi Yên đang tiêu tán. Khúc Phi Yên một tay ôm lấy chú Tư, đem mặt chôn ở trong lòng hắn, nước nở lên, "Ca ca, ta rất sợ, ta thật sự rất sợ." "Ô ô ô." Chú Tư ôm lấy Khúc Phi Yên, trong mắt như có điều suy nghĩ, hắn hình như đối với tử khí lý giải tăng lên một chút. Khác với linh khí, tử khí không chỉ là một loại năng lượng, nó còn có một chút lực lượng vận mệnh, rất giống kiếp khí. "Ừm, kiếp khí là gì? Ta vì sao lại hiểu thứ này chứ? Ta từng tiếp xúc qua sao?" Chú Tư chôn nghi vấn trong lòng, ôm Khúc Phi Yên an ủi. Từ khi toàn thân tử khí tiêu tan hết, Khúc Phi Yên có thể thấy sức sống bắt đầu lưu chuyển bằng mắt thường, cứ như ai tăng lên, sống lại rồi. Khúc Phi Yên ôm eo chú Tư ngẩng đầu, đôi mắt to nhìn chú Tư, trong mắt lại xuất hiện tình ý. Chú Tư nhìn Khúc Phi Yên dựa vào, không có động tác, cho đến khi môi bị hôn một cái. Khúc Phi Yên đỏ mặt, ngẩn người nhìn chú Tư, nhẹ giọng nói, "Ca ca, đây không phải là báo đáp, đây là ta thích." Chương 112, yêu dục chi nhãn chương 112, yêu dục chi nhãn chú Tư ôm nàng, chạm nhẹ môi nàng, Phi Yên hình như hiểu biết mọi thứ. Khúc Phi Yên tựa vào ngực hắn, khẽ cắn ngón tay hắn, Phi Yên đã đọc rất nhiều sách, học được rất nhiều điều. Chú Tư khẽ nhếch môi, "A, còn học được gì nữa?" Khúc Phi Yên đỏ bừng cả má, không đáp lại. Chú Tư không định ngủ lại ở đây, ôm Khúc Phi Yên bay về phía khách sạn. Khúc Phi Yên ngồi trên đùi hắn, nhìn xuống tiểu trấn bên dưới, trời đã tối, vẫn còn không ít người xách đèn lồng dạo chơi trên đường. Cũng có tiểu thương bày quán đêm. Đại Minh thực ra ban đầu có lệnh giới nghiêm, sau 8 giờ tối trừ cẩm y liề vệ, đều không được tùy tiện dạo chơi trên phố. Sau đó bị người trong võ lâm đánh cho một trận, cho ngươi thể diện à? Thế là lệnh giới nghiêm liền biến mất, người trong võ lâm rất nhiều người đều là động vật hoạt động về đêm, có người thích làm gì đó vào ban đêm, ví dụ như dâm tặc, có người đơn thuần thích hành động vào ban đêm. Chú Tư trực tiếp đưa nàng về phòng mình, sau đó giải thích với Hoàng Dung và những người khác. Tiểu Long nữ tò mò nhìn Khúc Phi Yên chạc tuổi nàng, cuối cùng cũng có người cùng tuổi với nàng rồi. Thiên Sơn đồng mộ không tính. Tối đó Khúc Phi Yên cùng Tiểu Long nữ ngủ cùng nhau, hai người cùng tuổi ríu rít trò chuyện suốt nửa đêm. Ngày hôm sau một tin tức lan truyền khắp Phúc Kiến, lệnh Hồ Sung chặn đứng một đạo kiếm khí của kiếm thần, sau đó con thái giám Điền Bá Quang bỏ chạy. Ngoài ra còn có một tin vỉa hè, lệnh Hồ Sung và Điền Bá Quang là tình nhân. Cuối cùng lại có thêm một tin vỉa hè nữa, Thanh Thành Tứ Tú bị lệnh Hồ Sung và Điền Bá Quang giết chết. Vừa sáng sớm ăn xong bữa sáng, Nhạc Bất Quần nghe tin xong tại chỗ phun ra máu. Hiện trường hỗn loạn, Nhạc Bất Quần bị các đệ tử ôm về phòng, sau đó chạy đi mua thuốc. Kẻ lùn của phái Thanh Thành lập tức dẫn người xông ra ngoài, thế phải bắt được hai người này. Tả Lãnh Thiền của phái Tung Sơn nhìn bản tin trong tay, mặt đầy khó hiểu, đây là cái thứ lộn xộn gì thế này? Chú Tư đã sớm sắp xếp kịch bản cho bọn hắn, không nổi. Hắn phát hiện ra, dục vọng chi nhãn của hắn có lẽ thật sự không chỉ có dục vọng. Hệ thống lại đặt tên bừa cho năng lực của hắn. Đây rõ ràng là yêu dục chi nhãn, vừa có dục vọng, lại có tình yêu. Làm sao mới có thể lôi Khúc Dương ra ngoài đây? Đó chính là để những người khác đứng cùng bạch xuất phát với bọn hắn. Tất cả hãy đi đón chào thế giới mới, để ta đến mở ra cánh cửa thế giới mới cho các ngươi. Dẫn theo Hoàng Dung và những người khác, chú Tư lên đường đến chú địa phái Hòa Sơn thăm hỏi. Hắn không có quan hệ gì với Nhạc Bất Quần, nhưng hắn quen Linh Trùng Tắc mà. Hồi nhỏ còn ngủ cùng nhau nữa chứ. Khi đó suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Biết đâu hắn đẩy ngược hệ thống cũng có thể mở ra sớm mấy năm. Dẫn theo một đám cô nương, đội ngũ đó muốn phô trương đến đâu thì phô trương đến đó, các bang phái lân cận ảo ảo nhận được tin tức và kéo đến thăm hỏi. Tuy nói nhiệm vụ của bọn hắn là kéo dài lộ trình của kiếm thần, nhưng không ngại bọn hắn kết giao bằng hữu mà. Chờ chú Tư và đoàn người đến tiểu viện chú địa Hoa Sơn, rất nhiều bang phái đã đến trước. Ví dụ như Tả Lãnh Thiền của Tung Sơn đang đứng ở cửa nhiệt tình đón tiếp. Tả Lãnh Thiền chạy nhanh hai bước, tiến lên nhiệt tình ôm quyền, "Hầu gia, đã lâu ngưỡng mộ đại danh, tại hạ là Tả Lãnh Thiền của phái Tung Sơn, mời vào." Chú Tư chắp tay sau lưng khẽ gật đầu, theo hắn dẫn đường vào cửa. Đừng nhìn hắn có vẻ không lễ phép, thực tế không ai cảm thấy hắn không lễ phép. Trên người hắn có lẽ còn có tước vị Vạn Mai Hầu, chỉ là hắn ít khi nhắc đến, người khác cũng ít khi gọi hắn như vậy, nhưng thực tế thân phận khác biệt vẫn rất lớn. bước vào căn phòng nhỏ, chú Tư vừa thấy Ninh Trung Tắc liền tiến lên đỡ lấy cánh tay nàng, ôn tồn nói, xin hãy nén bi thương.
Khu khu khu. Khu khu. Khu khu. Khu.
Hiện trường có người suýt phun nước bọn, tiếng ho khan vang lên khắp nơi. Ninh Trung Tắc tại chỗ hóa đá, nàng còn tưởng Nhạc Bất Quần đã chết chứ. Phản ứng lại, Ninh Trung Tắc ngầm béo mạnh vào hông chú Tư, bề ngoài cứng nhắc đáp, hắn chưa chết đâu, chỉ là phun ra máu thôi. Hoàng Dung và những người khác phía sau nín cười đến suýt nội thương, ào ào đá hắn một cái. Tiểu Long Nữ và Khúc Phi Yên che miệng ngồi xổm xuống đất. Tả Lanh Thiền một bên đôi mắt nhỏ liếc ngang liếc dọc, trong lòng nghĩ hai người này chẳng lẽ có chuyện gì. Nhạc Linh San đứng sau lưng Ninh Trung Tắc, ngây dại nhìn chú Tư, nỗi nhớ nhung trong mắt nàng sắp hóa thành thực chất. Chú Tư khẽ mỉm cười với nàng, dẫn người đi vào phòng ngủ. Thực ra Nhạc Bất Quần đã tỉnh rồi, chỉ là hiện trường quá nhiều người, hắn chỉ có thể giả vờ ngủ. Tất cả mọi người vào phòng ngủ, nhìn Nhạc Bất Quần trên giường, rất hiểu phản ứng của hắn, con trai nuôi từ nhỏ lại làm ra chuyện như vậy, ai mà chịu nổi. Mọi người không phát hiện ánh sáng đỏ trong mắt chú Tư chợt lóe, Nhạc Bất Quần tuy không mở mắt, nhưng chỉ cần có đôi mắt là được, vẫn chúng chiêu như thường. Cùng hắn giống nhau chúng chiêu còn có Tạ Lãnh Thiền. Chỉ thấy hắn dưới ánh mắt kỳ lạ của những người khác, ngồi xuống cạnh giường, nỗi lo lắng trong mắt vô cùng rõ ràng, khẽ nói an ủi, "Bất Quần, đừng lo lắng, sẽ tốt lên thôi." Tất cả mọi người bao gồm Ninh Trung Tắc đều nhìn ngây người, chuyện này là sao? Thái độ này có hơi không đúng thì phải. Ninh Trung Tắc kỳ lạ nhìn Tạ Lãnh Thiền, chỉ thấy hắn chậm rãi nắm chặt tay Nhạc Bất Quần, cầm trong tay chậm rãi an ủi, giống như vợ chồng vậy. Hai bàn tay to thô ráp nắm chặt vào nhau, khiến khóe mắt Nhạc Bất Quần hơi co giật, nhưng không phải ghét bỏ, mà là có chút xấu hổ, ở đây nhiều người thế này, để người khác thấy thì không hay lắm chứ. Mấy người thập tam thái bảo của phái Tung Sơn nhìn nhau mặt mày khó hiểu, hôm qua không phải còn nói muốn chèn ép Hoa Sơn sao? Sao lại có tình cảm tốt với Nhạc Bất Quần thế này? Diễn xuất quá đỉnh rồi. Hai người dần dần có chút quên mình, động tác của Tạ Lãnh Thiền cũng càng lúc càng phóng túng. Ninh Trung Tắc không nhìn nổi nữa, ho khan một tiếng, khụ. Tạ Minh Chủ, chúng ta ra ngoài trước đi, để hắn nghỉ ngơi thêm một lát. Tạ Lãnh Thiền liên tục gật đầu, đúng đúng. Bất Quần quả thật cần nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài thôi. Chú Tư ra ngoài trước, tất cả mọi người nối đuôi nhau ra ngoài, ào ào ngồi xuống ghế. Khi đã bình tĩnh lại, Tạ Lãnh Thiền nhân cơ hội nói, hầu gia, Lưu Chính Phong của phái Hành Sơn ngày mai rửa tay gác kiếm, đến lúc đó hầu gia có thể đến hiện trường. Chú Tư bắt chéo chân, thu hồi ánh mắt thâm tình nhìn Ninh Trung Tắc, được, lúc nào? Tạ Lãnh Thiền trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói, giờ mùi buổi trưa. Chú Tư gật đầu, tức khoảng 1 giờ trưa. Sau đó chú Tư dẫn người rời đi. Về đến khách sạn, Hoàng Dung lập tức nói, bọn hắn chắc chắn muốn gây chuyện. Chú Tư hắc hắc cười một tiếng, không sao cả, vốn dĩ định ở đây chơi vài ngày rồi mới đi, hôm nay các ngươi cứ đi chơi khắp nơi đi, phúc kiến này cũng khá thú vị. Được thôi. Lý Thanh Chiếu thích nhất là đi đến những nơi chưa từng đến để xem xét, hấp thu linh cảm. Các cô nương còn lại cũng rất có hứng thú, ào ào bắt đầu lập đội. Chương 113, Hàng Sơn Tam Định chương 113, Hàng Sơn Tam Định chú Tư không đi, hắn vừa mới phát hiện ra rằng Nico phái Hàng Sơn không đến, đây cũng là một thế lực Phật giáo, hắn muốn đến phá hoại Phật tâm của các nàng. Dương Phi Kiếm, chú Tư khoác lên nhìn không thấy ta liền hướng đến nơi đóng quân của phái Hàng Sơn trong thông tin mà bay đi. Nơi đóng quân của các nàng ở một tự miếu gần đó. Tự miếu này là một nơi bị bỏ hoang, không có mấy người. Lúc này toàn thể nhị cô phái Hàng Sơn đều đang niệm kinh bên trong. Các nàng vì nơi ở hẻo lánh, còn chưa nhận được tin tức giang hồ, cũng giải thích được nguyên nhân vừa rồi không có mặt. Ngồi trên phi kiếm bay lượn trên không trung, chú Tư đang biên soạn kịch bản, làm sao phá hoại Phật tâm của một người đây? Chú Tư này có thể nói là quá hiểu, mặc dù không biết tại sao lại hiểu như vậy. Phật giáo thực ra chia rất nhiều phái hệ đều có lý niệm nam viên bắc triệt, sự chia rẽ cực kỳ nghiêm trọng. Chi nữ ni phái Hàng Sơn này hắn không biết là phái hệ nào, vậy dứt khoát cứ để các nàng nhập ma. Phật giáo là dễ nhập ma nhất, Phật tổ cũng có thể lập tức nhập ma. Nhập ma thực ra không phải chuyện xấu gì, cũng là một loại tu hành đó, đúng không? Chú Tư ngồi trên kiếm lâm mình, thay một thân áo trắng cánh ve, một thân cao tăng đức độ, vừa nhìn đã biết là đại uy thiên long dùng rất thành thạo, thông thả đáp xuống tự miếu, trong mắt hồng quang bắn ra bốn phía. Tam Định chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền ngây người. Đây là vị thần tăng nào đến vậy? Đại sư, ngươi nhìn ta một cái. Đại sư, cầu xin ngươi nhìn ta một cái. Đại sư, ngươi nhìn Bần Nhi, đẹp không? A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Sư thái, ta cần các ngươi trợ giúp ta tu hành. Vậy còn không mau đến. S cấp đạo tâm loại Phật đây là công pháp hữu dụng duy nhất đạt được sau một ngày nỗ lực, đúng vậy, trong đám ni cô này lại ẩn giấu một người tu đạo. Công pháp này là tu đạo trước, sau đó chuyển sang tu Phật, cuối cùng hợp nhất để phá toái hư không. Nhưng chú Tư không hứng thú với điều này, hắn chỉ muốn thử hợp nhất cho vui. Chú Tư, hợp nhất S cấp đạo tâm loại Phật cùng S cấp thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công. Hệ thống, hợp nhất thành công, nhận được SS cấp đạo Phật trường sinh công. SS cấp đạo Phật trường sinh công, tu luyện công pháp này thiên về tu luyện tâm linh, sẽ kéo dài thọ mệnh đến mức cực hạn, phương pháp là trong thể nội đối phương gieo đạo loại hoặc Phật chủng, loại này có thể nâng cao đạo tâm hoặc Phật tâm của đối phương, đạo Phật tu vi của đối phương càng cao, thọ mệnh của túc chủ và người được gieo càng kéo dài. Công pháp này có một tác dụng phụ, người được gieo sẽ vô hình bị túc chủ hấp dẫn. Chú Tư sờ sờ cằm, hắn luôn cảm thấy rằng tác dụng phụ này mới là phần chính của công pháp này. Chú Tư nhanh chóng quay lại gieo Phật chủng cho các ni cô này. Đây có thể là cơ hội tốt để mở rộng bể sinh mệnh của mình, quay lại tăng đạo loại cho tất cả các nàng. Chờ chú Tư biến mất, Hàng Sơn Tam Định cùng một đám ni cô quanh chân ngồi trên mặt đất, từng người một vẻ mặt trang nghiêm tỏa bảo quang, nếu không nhìn gò má ửng hồng cùng quần áo vứt bừa bãi của các nàng, e rằng còn thật sự cho rằng là những người có đạo hạnh. Các ni cô hấp thu xong Phật chủng, tỉnh lại thì sắc mặt đỏ bừng, vội vàng mặc quần áo vương vãi khắp đất cũng không biết là của ai. Trong số đó, Tam Định là bình tĩnh nhất, mặc dù vừa rồi ba người này lại là điên cùng nhất. Định Giật Sư Thái, người xếp thứ ba, mặc quần áo vào, vẻ mặt xấu hổ, nàng là tính tình nóng như lửa, nhưng vừa rồi động tác của nàng lại là nhỏ nhất, một bộ dạng tiểu bạch thỏ, ngoan ngoãn vô cùng. Xếp thứ hai là Định Nhàn Sư Thái, tuy xếp thứ hai, nhưng nàng lại là trưởng môn, nàng có tâm tư tinh tế nhất, đạo hạnh cũng cao nhất, nhưng vừa rồi nàng cuồng bạo nhất. Xếp thứ nhất là Định Tĩnh Sư Thái, tuy là đại sư tỷ, nhưng nàng cái gì cũng nghe nhị sư muội, thậm chí còn không có chủ kiến bằng tam sư muội Định Giật. Ba vị này đều là mỹ phụ xinh đẹp rạng rỡ, không giống như trên TV. Định Tĩnh Sư Thái kéo chặt vạt áo, cúi đầu hỏi, "Định Nhàn sư muội, chúng ta làm sao bây giờ? Phật tổ nhất định sẽ không tha thứ cho chúng ta." Định Giật Sư Thái đáng thương nhìn Định Nhàn Sư Thái. Định Nhàn Sư Thái bình tĩnh sờ sờ đầu chọc của mình, vừa rồi đỉnh đầu hơi ướt, đội mũ lên, nói, "Ngươi không cảm nhận được Phật chủng trong cơ thể sao? Đó là Lang Quân, không, là đại sư đã để lại con đường trường sinh cho chúng ta, quay về tiếp tục tu Phật là được." Định Tĩnh Sư Thái ừ ừ gật đầu. Định Giật Sư Thái cắn cắn môi, không biết khi nào hắn sẽ lại đến thăm chúng ta. Định Nhàn Sư Thái một bộ dạng tiêu sái, phất tay áo đứng dậy đi ra ngoài, nói nhỏ, "Duyên phận đến lúc nào thì đến, đi thôi." Về núi. Phái Hằng Sơn đột nhiên trở về núi. Nhưng các nàng về không gây ra bất kỳ sự chú ý nào của ai, bởi vì sự tồn tại của các nàng thật sự rất mờ nhạt đến mức 3-4 ngày sau khi các nàng trở về, phái Tung Sơn mới hay biết. Nhưng đó là chuyện sau này. Trở về khách sạn, chú Tư lập tức gieo đạo loại cho các nữ nhân. Nhìn tất cả mọi người khoanh chân nhập định để tiêu hóa đạo loại, chú Tư thì kiểm tra bể sinh mệnh của mình, bây giờ nhìn có vẻ không có gì thay đổi. Bây giờ, bể sinh mệnh này chính là túi máu của hắn, có nó ở đó, hắn có thể cứng rắn chống đỡ công kích mà cuồng bạo xuất chiêu. Lâm Triều Anh là người tỉnh dậy sớm nhất, nhưng nàng không làm ồn ai khác, nhẹ nhàng xuống giường, đi đến phòng bên cạnh, ngồi xuống cạnh chú Tư pha một tách trà. Chú Tư khẽ hỏi, "Cảm giác thế nào?" Lâm Triều Anh vừa tao nhã pha trà vừa khẽ đáp, "Có một loại cảm giác vừa huyền ảo vừa rõ ràng, rất có ích cho nội tính, tuy không thể trực tiếp tăng cường lực chiến đấu, nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến võ học. Quả là một bảo vật." Chú Tư gật đầu, thấy Tôn Bất Nhị đi ra, liền nhanh chóng kéo nàng ngồi xuống, không hổ là nữ tiên cô nổi tiếng trong lịch sử, khả năng lĩnh ngộ thật nhanh. Sau đó, mọi người lần lượt tỉnh dậy, ra khỏi phòng vẫn còn bàn tán. Hoàng Dung ngồi trên ghế đề nghị, "Ngày mai chúng ta đi mua một ít sách đạo giáo, lúc mọi người không có việc gì thì đọc, đừng lãng phí thiên phú này." "Đúng vậy." Chú Tư ôm Tôn Bất Nhị nói, "Không hiểu có thể hỏi anh và Như Nhất, các nàng rất hiểu." Hoàng Dung tò mò hỏi, "Tư ca ca, sao ngươi từ trước đến nay không đọc đạo thư vậy? Ta chưa từng thấy ngươi đọc qua." Chú Tư gãi gãi má, tự hỏi bản thân, "Ta vì sao không hứng thú nhỉ?" Tôn Bất Nhị từ trong lòng lấy ra một bản đạo thư đặt trên bàn, ánh mắt chú Tư chợt khựng lại, đồng tử co rút. Chỉ thấy trên bìa sách viết, "Linh Bảo Kinh." Chú Tư thần sắc phức tạp nhìn cuốn kinh thư trên bàn, nhẹ giọng hỏi, "Từ đâu đến?" Tôn Bất Nhị mặt không đổi sắc nói, "Ta vẫn luôn mang theo mà. Mang trên người cũng đã mấy chục năm rồi." "Mấy chục năm ư?" Chú Tư không lật mở cuốn kinh thư này, đứng dậy vươn vai, "Đi ngủ thôi." Nhìn chú Tư rời đi, mọi người không có phản ứng gì, "Không đọc thì thôi, chúng ta tự mình đọc." Chỉ có Tôn Bất Nhị ngây người nhìn bóng lưng chú Tư, khóe mắt hơi ướt một cách khó hiểu, luôn cảm thấy chú Tư hiện tại rất cô độc và cũng rất lạc lõng. Chương 114, Thất Sát Tình Cổ. Chương 114, Thất Sát Tình Cổ. Nằm trên nóc khách sạn, ngắm nhìn vạn nhà đèn đuốc, chú Tư tâm trạng rất bình tĩnh, chẳng có gì cô đơn hay lạc lõng. Trong bộ váy sặc sỡ lộng lẫy của dân tộc thiểu số, Lam Phượng Hoàng bay đến bên hắn, phải thổi một lúc lâu mới dám ngồi xuống nóc nhà, phàn nàn nói, "Ngươi cũng không chê nóc nhà bẩn sao? Cứ thế nằm xuống, cả bộ bạch y của ngươi đằng sau chắc chắn đã đen kịt rồi." Chú Tư cười cười, "Lát nữa ta sẽ lén lút xuống. Trời tối rồi, người khác cũng không nhìn thấy." Lam Vượng Hoàng học theo hắn nằm trên nóc nhà, ngắm nhìn những vì sao xuất hiện trên bầu trời, còn khá lãng mạn. Chú Tư vươn tay đưa qua một bình rượu, "Đến đây, tối nằm trên nóc nhà uống rượu, cảm giác nhất định rất tuyệt." Lam Vượng Hoàng nhận lấy rượu ngửi ngửi, một mùi vị hoa mai, trêu chọc nói, "Ngươi sợ không phải muốn chuốc say ta, rồi sau đó bắt ta về sinh con sao?" Chú Tư tự mình lấy ra một bình uống một ngụm, "Kẻ hiểu ta, chính là Phượng Hoàng vậy. Tên ta đều nghĩ kỹ rồi, con trai thì gọi chú Phượng, con gái thì gọi chú Phượng Hoàng." Lam Vượng Hoàng đỏ mặt phàn nàn nói, "Gọi Phượng cũng quá hiểu điệu rồi." Chú Tư hắc hắc cười, "Về ta sẽ nói cho Lục Tiểu Phụng, có người nói tên ngươi quá hiểu điệu rồi." Lam Phượng Hoàng cười khúc khích, rót một ngụm rượu, "Tiểu Phụng, càng hiểu điệu hơn." Chú Tư nhìn những vì sao, hỏi, "Ngày mai các ngươi có hành động gì không?" Lam Phượng Hoàng a một tiếng, "Suýt nữa ta quên nhiệm vụ rồi, giáo chủ nói sẽ phái người của lao giáo chủ đến, để ngươi yên tâm mà giết." Chú Tư không để ý, "Biết rồi, nói chuyện này khá nhàm chán, nói về ngươi đi." Lam Phượng Hoàng liếc hắn một cái, "Ta có gì đáng nói đâu, sinh ra bình thường, lớn lên bình thường, sống đến bây giờ cũng bình thường." Chú Tư đối với miêu tộc còn khá hứng thú, "Nghe nói các ngươi ở đó giỏi nuôi cổ, đều có tác dụng gì?" Trong tay Lam Phượng Hoàng bỏ ra một con trùng bảy sắc, "Kia, đây là tình cổ, cho tình lang uống. Nếu như hắn bức bỏ ngươi, thì ba ngày tất chết." Chú Tư nhìn tình cổ bò đến trước mắt hắn, không nghe nàng nói nhảm, bởi vì hệ thống đã hiển thị ra rồi. "Hệ thống, Thất Sát Tình Cổ, mẫu thể cổ có vị trí cao nhất, uống cùng rượu, biến thành hư thể dung nhập vào linh hồn, cũng có thể hóa thành thực thể để đẻ trứng, có thể truyền đạt tư niệm trong ngàn dặm, cảm nhận trạng thái của đối phương, cũng có thể tăng cường thân thể và linh hồn. Tử cổ đang ở trong cơ thể Lam Vượng Hoàng, mẫu cổ có thể khống chế tử cổ. Tử cổ nuốt vào trong một ngày nếu không tương ứng với mẫu cổ, nhất định phải bài xuất ra ngoài cơ thể, chờ lần sau đẻ ra tử cổ. Chú Tư hiểu rồi, đây là một nghi thức thử gan đặc trưng của Miêu tộc, Lam Vượng Hoàng có lẽ vốn dĩ đã có ý thăm dò. Nhưng nàng vì sao lại giao quyền chủ động khống chế cho chính mình? Chú Tư quyết định lát nữa sẽ hỏi, cầm lấy mẫu cổ rồi nuốt cùng rượu. Ánh mắt Lam Vượng Hoàng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, cho đến khi hắn nuốt xuống tình cổ, ánh mắt dần dần dịu dàng, ngươi không sợ chết sao? Chú Tư đương nhiên sẽ không nói hắn đã nhìn thấy hiệu quả, mà là dịu dàng nhìn nàng, nếu ngay từ đầu đã không có ý định vứt bỏ, thì cần gì phải lo lắng hậu quả. Ánh mắt Lam Vượng Hoàng càng dịu dàng hơn, chủ động tựa mặt vào lòng hắn, trong lòng rất may mắn vì lựa chọn của chính mình. Chú Tư thì cảm nhận thất sắc tình cổ, thực ra hắn chẳng quan tâm thứ đồ chơi này chút nào, hắn chủ yếu là muốn cái hiệu quả liên lạc ngàn dặm kia, còn về khống chế, chắc không cần đến đâu nhỉ. Còn về tăng cường thân thể và linh hồn, có còn hơn không? Hơn nữa, hắn phát hiện thứ đồ chơi này không ở trong cơ thể hắn, mà là ở một nơi hư ảo, nằm giữa hiện thực và tinh thần. Cái mẫu cổ kia hình như đang ngủ, linh hồn của tiểu vật này đã kết nối với chính mình, hắn có thể thông qua mẫu cổ cảm ứng được trạng thái của tử cổ, coi như là một thủ đoạn không tồi. Chú Tư nhìn Lam Vượng Hoàng trong lòng, đây thật là một cô nương si tình, vì theo đuổi nam tử, đến cả mạng cũng không cần. Nhìn gương mặt tiểu diễm của nàng, chú Tư muốn tới, mà Lam Vượng Hoàng cũng lập tức đáp lại, nồng nhiệt và bất chấp tất cả. Sau khi tách ra, Lam Vượng Hoàng không để ý đến thần công trong đầu, mà là si mê nhìn đôi mắt tình lang, vội vàng giải thích hiệu quả chân thật của thất sắc tình cổ. Chú Tư nhìn nàng, khẽ hỏi, vì sao lại cho ta mẫu cổ? Lam Vượng Hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, thẳng thắn nói, ta rất thích ngươi, nhưng quy định ở chỗ ta là phải ăn cái này mới được, vậy chỉ có ta ăn tử cổ thôi, ngươi sẽ không phụ ta đúng không? Nhìn ánh mắt cẩn trọng của nàng, chú Tư cười lắc đầu, ta cũng rất thích ngươi, ngươi là chân bảo của ta, nói gì đến cô phụ. Lam Vượng Hoàng hắc hắc cười, rút vào lòng hắn, khẽ nói, ta biết ngay ngươi sẽ đối tốt với ta mà. Trực giác của ta rất linh nghiệm. Chú Tư muốn nói có lẽ Hà Thiết Thủ lúc đó cũng nghĩ như vậy, ngươi với nàng chẳng khác gì nhau. Nhưng lời này nói ra sẽ làm mất đi không khí lãng mạn, thế là dùng nụ hôn thay thế. Hai người quấn quýt một lát, Lam Vượng Hoàng mới rời đi, nàng muốn đi tăng cường bản thân. Chú Tư nhảy xuống nóc nhà, nhìn sau lưng, bạch y quả nhiên đã đen, nhanh chóng đi ngâm mình tắm rửa rồi thay quần áo. Sau đó liền tiến vào phòng Nhan Doanh bắt đầu luyện yoga hàng ngày. Thiên phú yoga của Nhan Doanh cũng là đỉnh cấp, không thua Lý Sư Sư là bao. Mẫu cổ trong cơ thể chú Tư hấp thu nội lực của hắn, bắt đầu sản xuất tử cổ hàng loạt. Hắn dự định mỗi người sẽ được tặng một tử cổ, như vậy tiện lợi liên lạc, cũng có thể cảm nhận trạng thái của đối phương, để tránh xảy ra những bất ngờ như yêu nguyện. Còn về khống chế gì đó, hắn không thèm, có gì đáng để khống chế đâu. Nhưng tử cổ lớn lên cần thời gian, tạm thời chỉ có thể không ngừng đẻ trứng, trước tiên cứ làm khoảng 200 con đã. Ngày hôm sau chú Tư mang theo một đám nữ quyến đi tới nhà Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong là một lão địa chủ, trong nhà rất có tiền. Nhà cũng lớn, lần này phái Tung Sơn không làm cái cho bắt người nhà, mục đích của bọn hắn lần này không giống, bọn hắn chỉ cần một cái cớ để khai chiến mà thôi, chứ không phải thật sự muốn diệt cả nhà Lưu Chính Phong. Chú Tư được nên tiếp vào đại sảnh bên trong nhà, Lưu Chính Phong lần lượt giới thiệu người nhà. Những người khác chú Tư không có ấn tượng, nhưng Lưu Tinh cũng tệ, là một cô nương xinh đẹp, hắn đã ghi nhớ. Lưu Tinh bị nhìn đến đỏ mặt, trốn sau lưng mẫu thân lén nhìn. Chú Tư rời ánh mắt đi, bắt đầu dùng ánh mắt dục vọng để kéo tơ hồng hàng loạt. Lần này hắn khống chế rất tốt, đã có thể từ từ khống chế cường độ, không lo lắng gây ra tình huống tởi quần áo chướng mắt tại hiện trường. Nhưng không khí hiện trường đã có chút không đúng rồi, ví dụ như Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền đã từng trúng một lần trước đó. Ánh mắt hai người đã dính chặt vào nhau, kéo cũng không ra. Chú Tư gọi Linh Trung Tắc đến bên cạnh, Nhạc Linh San lén lút đi theo, khẽ hỏi, "Linh tỷ, lệnh Hồ Sung có tin tức gì không?" Linh Trung Tắc rời mắt khỏi ánh mắt không đúng của Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền, tâm trạng xa xút đáp lại, hình như đã đi đại tống rồi, ai? Chú Tư thừa cơ nắm chặt tay nàng, đại tống không có nhiều cao thủ, không cần quá lo lắng. Linh Trung Tắc lén lút dùng sức nhưng không rút ra được, chỉ có thể đỏ mặt mặc hắn nắm lấy, khẽ trách, đừng như vậy, dễ bị người khác hiểu lầm. Chú Tư thâm tình nhìn nàng, Linh tỷ. Tim Linh Trung Tắc đập thình thịch, đội vàng che lại tay hai người, nhìn ra bên ngoài, để phòng bị người khác nhìn thấy. Chú Tư vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay nàng, khiến tim Linh Trung Tắc đập càng lúc càng nhanh, trong lòng ngưỡng ấy. Chương 115, Nhậm Doanh Doanh chương 115, Nhậm Doanh Doanh lúc này, các võ lâm nhân sĩ trong đại sảnh đã thực sự có chút hỗn loạn. Các cặp nam nhân bắt đầu lén lút xích lại gần nhau hơn, ôm vai thì thầm to nhỏ. Hoàng Dung và nhóm nàng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, vội vàng rụt về phía sau chú Tư. Sao các võ lâm nhân sĩ ở đây lại kỳ quái thế này? Ai cũng thích ôm nhau nói chuyện sao? Khúc Phi Yên trốn sau lưng chú Tư, đang bốn phía nhìn quanh, tìm kiếm Gia Gia. Thực ra Gia Gia hắn đã đến, ngay trên nóc nhà trong góc, nhìn chằm chằm Lưu Chính Phong không chớp mắt. Hắn cũng nhận được tin tức, có một nhóm trưởng lao thần giáo dẫn theo giáo chúng muốn đại náo hội trường. Hắn đã phát hiện không ít thành viên thần giáo trong đám đông, nhưng điều khiến hắn cảm thấy quỷ dị là những thành viên thần giáo này lại thân thân mật mật với người của Ngũ Nhạc kiếm phái, một bộ dáng tình cảm rất tốt. Đặc biệt là vị trưởng lao Hương Vấn Thiên kia, ngươi và viên thừa chí của Hoa Sơn phái có phải quá thân cận rồi không? Các ngươi nắm tay làm gì? Lúc này, Hà Thiết Thủ của Hoa Sơn phái sắc mặt xanh mét, vì sao viên thừa chí lại chạy đi ôm một đại hán? Các ngươi quen lắm sao? Tả Lãnh Thiền của Tung Sơn phái đợi Lưu Chính Phong rửa tay kim buồn xong xuôi mới nhớ ra còn có chuyện khai chiến này, đội vàng hất tay Nhạc Bất Quần ra, lớn tiếng hô, "Chậm đã." Tuy nhiên, Lưu Chính Phong đã đặt tay vào kim buồn, lấy khăn lông ra lau tay, "Tả minh chủ, ngươi có chuyện gì?" Tả Lãnh Tiễn trừng mắt nhìn Đinh Miễn bên cạnh, kế hoạch ban đầu là Đinh Miễn sẽ đá đổ kim buồn, kết quả tên này lại quên mất rồi. Hắn không phải quên, mà là sắp thân thiết với Thiên Môn đạo trưởng đến nơi rồi, sớm đã quên nhiệm vụ. Hiện trường một trận xấu hổ, tất cả mọi người nhìn về phía Tả Lãnh Tiễn. Tả Lãnh Tiễn hít sâu một hơi, lớn tiếng quát, Hành Sơn phái Lưu Chính Phong cùng Ma giáo Khúc Dương ám thông tư tình. Không đúng chứ? Hướng Vấn Tiên chỉ vào Phí Bân của Tung Sơn và Thượng Quan Vân của Thần giáo đang ôm nhau, Đại Tung Dương thủ Phí Bân của Tung Sơn các ngươi và trưởng lão Thượng Quan của Thần giáo cũng rất thân mật mà. Ngươi là Thượng Quan Vân của Ma giáo? Phí Bân vẻ mặt kinh ngạc nhìn người trong lòng. Thượng Quan Vân vẻ mặt khổ sở, đúng vậy. Tả Lãnh Tiễn sắc mặt lúc xanh lúc trắng, dứt khoát không tìm lý do nữa, lớn tiếng gầm, giết. Thế là một trận chiến đấu hỗn loạn bắt đầu. Để không phải đối mặt với người trong lòng, mọi người nhao nhao tìm đối thủ, nhưng lại lo lắng người trong lòng bị thương, toàn bộ đều phân tâm nhìn quanh bốn phía, khiến cho toàn bộ trường hợp loạn thành một nồi cháo, tất cả đều không tập trung. Giữa trường, chú tư còn tùy tiện phóng ra yêu dục chi nhãn, khiến cho tam giác yêu, tứ giác yêu càng thêm nhiều, càng thêm hỗn loạn. Lúc này, Khúc Dương đứng trên nóc nhà vẻ mặt kinh ngạc. Hóa ra không chỉ hắn và Lưu Chính Phong có vấn đề, mà là tất cả các ngươi đều có vấn đề sao? Lưu Chính Phong cũng ngây người, hóa ra hắn và Khúc đại ca còn được coi là bình thường sao? Hoàng Dung và gia quyến Lưu Chính Phong đều trợn tròn mắt nhìn ngây người, giang hồ phúc kiến này thật loạn, thật ghê tởm. Hà Thiết Thủ và một số nữ hiệp đều đã trốn vào đại sảnh rồi, bên ngoài quá ghê tởm. Cũng không phải tất cả nam nhân trong sân đều trúng chiêu, một phần lớn đến xem náo nhiệt trốn ở góc khuất xem kịch, tiện thể ghi chép lại các mối quan hệ, sau này về còn khoe khoang. Chú Tư ngồi ở chủ vị uống trà, trêu tức nhìn chiến trường đánh nửa ngày mà không có chút thương vong nào. Bọn họ ban đầu tính toán làm sao để kéo chân hắn, hoặc là nói, dùng lý do gì để hắn can dự vào. Lý do rất nhanh đã đến. Một luồng độc khí không màu không vị đột nhiên bay về phía tiểu viện, trừ nhóm người chú Tư ra, tất cả mọi người đều vô lực ngã xuống đất. Chú Tư nhìn Tả Lãnh Tiễn trên đất vẻ mặt kính nể, ngươi đúng là lợi hại thật, như sĩ lấy thân nhập cục là vậy sao? Trong đây chỉ còn hắn đứng, tự nhiên là hắn phải can dự rồi. Ngươi đúng là lợi hại thật. Hơn nữa hắn thật sự không thể đổ tội lên đầu Tả Lãnh Tiễn, nói không chừng việc phóng độc này vẫn là người của Nhật Nguyệt Thần giáo, hoặc là nói, chắc chắn là người của Thần giáo. Chú Tư đỡ Ninh Trung Tắc, Nhạc Linh San, Hà Thiết Thủ, Lưu Tinh từng người lên ghế, đồng thời thừa cơ chém một kiếm lên người Hà Thiết Thủ, sau đó bước ra đại viện, nhìn Khúc Dương đang trốn trên nóc nhà và các võ lâm nhân sĩ nằm đầy đất. Chú Tư vẫy tay, Hoàng Dung, các ngươi đưa nữ quyến vào trong nhà nghỉ ngơi, độc dược này chỉ cần nghỉ ngơi mấy canh giờ là sẽ khỏi, đừng bất công. Hoàng Dung mấy người gật đầu, đưa nữ quyến vào trong nhà. Chú Tư đứng trên nóc nhà, thấy một lão già nhỏ con đi vào một con hẻm, quay đầu nhìn về phía khu vườn, một vệ hồng quang chợt lóe, sau đó bay về phía xa. Thấy chú Tư như nguyện theo kế hoạch đi điều tra, Tả Lãnh Tiễn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cuối cùng hắn cũng chỉ điều tra ra ma giáo, không liên quan gì đến bọn họ. Bây giờ có thể nằm ngửa nghỉ ngơi rồi, không phải gánh tội mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ, hoàn hảo. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện không đúng, độc dược này sao còn mang theo những hiệu quả khác. Toàn bộ nam nhân võ lâm trong viện đều toàn thân phát nhiệt, bắt đầu xé quần áo, sau đó ôm nhau. Khúc Dương vẫn đứng trên nóc nhà tránh được một kiếp, nín thở, nhảy xuống kéo Lưu Chính Phong bay ra ngoài. Một bên khác chú Tư chậm rãi theo lão già nhỏ con đến một ngõ trúc xanh, nhìn lão già cố ý dẫn mình vào, lắc đầu, thong dong bước vào như đang dạo phố. Bên trong là một trạch viện lớn kiểu gian nam, khắp nơi là rừng trúc, rất đồ ưu nhã. Một khúc cổ tranh vang lên. Thấy các ngươi tạo không khí tuyệt vời thế này, ta liền tạm thời thưởng thức một chút. Đây hiển nhiên là Nhậm Doanh Doanh rồi, hứa tình sao, thật là mượt mà. Chú Tư chắp tay sau lưng, dọc theo tiểu đạo xuyên qua rừng trúc, thấy tiểu đỉnh treo đầy lụa trắng, đừng nói, trông cũng khá đẹp mắt. Trong đỉnh, cô nương như ẩn như hiện, khí chất tuyệt trần, mỹ nhân như họa. Chú Tư không đội vã đi vào, đứng ở cửa thưởng thức một lát, cho đến khi một khúc đàn kết thúc. Vén lụa trắng bước vào tiểu đỉnh, nhìn mỹ nữ sau cây cổ tranh đang cười tủm tỉm nhìn mình, chú Tư nhẹ nhàng vỗ tay, chắc nhị bất quần, đạm nhã thanh mỹ, ta tâm rất vui, tiểu thư tên gì? Mỹ nữ váy lụa màu xanh nhạt khẽ cười, Nhậm Doanh Doanh. Thủy Thủy Doanh Doanh hồn mộc viễn, xanh biết chúc mạc mạc cơm kỳ thiếu. Chúng ta đã hơn một năm không gặp rồi nhỉ? Chú Tư đi đến đối diện nàng ngồi xuống, khẽ cười, trông rất tự tại. Nhậm Doanh Doanh dùng ống tay áo che miệng, đôi mắt hơi mở to, kinh ngạc nói, ngươi từng gặp ta sao? Chú Tư hơi ngửa ra sau, dùng tay chống xuống đất, nhìn nàng cười nói, Mai Hoa Trấn, lúc đó Yêu Nguyệt và Tiểu Bạch đang cãi nhau, ngươi ở ngay cạnh Tiểu Bạch, ta nhớ rõ ngươi. Nhậm Doanh Doanh cười tủm tỉm, ta cũng nhớ rõ ngươi, lúc đó ngươi và một người bốn lông mày đứng trên nóc nhà, khiến ta vừa thấy đã khó quên. Chú Tư gật đầu, ta lười hỏi chuyện độc dược, chuyện đó không liên quan đến ta. Ta chỉ là đến để làm quen với ngươi. Nhậm Doanh Doanh đặt cổ tranh xuống, rót cho hắn một chén trà, ta đã nghĩ kỹ lý do để giải thích rồi, ngươi không nghe thử sao? Chú Tư cầm chén trà lên uống cạn, ngươi là người có tính tình đạm bạc, chuyện có thể khiến ngươi để tâm không phải là cứu phụ thân ngươi. Nhậm Doanh Doanh ánh mắt phức tạp nhìn hắn, ngựa khí buồn bã, ngươi dường như rất hiểu ta. Chú Tư khẽ cười, ta sẽ tìm hiểu kỹ những người phụ nữ mà ta để ý. Khuôn mặt xinh đẹp của Nhậm Doanh Doanh nhường đỏ, sao ngươi lại để ý ta, hơn nữa còn nói thẳng ra như vậy, thật khiến người ta xấu hổ. Chương 116, Ninh Trung Tắc chương 116, Ninh Trung Tắc chú Tư nhìn nàng, ngươi hiểu rõ phụ thân ngươi không? Nhậm Doanh Doanh cảm xúc thấp thỏm gật đầu. Chú Tư chân thành nhìn nàng, ngươi hẳn biết cứu phụ thân ngươi ra không phải chuyện khó, nhưng hắn ra ngoài rồi, gây sóng gió sẽ không dừng lại, Đông Phương Bạch dù không ra tay giết hắn, hắn còn có thể sống được bao lâu? Nhậm Doanh Doanh á khẩu không nói nên lời, nàng cũng sớm đã dự liệu được cảnh này, tính tình phụ thân nàng hiểu rõ nhất, nóng nảy, dạ tâm bừng bừng, duy ngã độc tôn, ra ngoài nhất định sẽ không cam chịu bình phạm. Thế nhưng nàng là nữ nhi, làm sao có thể nhìn hắn chịu khổ được chứ? Chú Tư cầm chén đặt sang một bên, ta cho ngươi một lựa chọn, cứu hắn ra, sau đó ném hắn đến Đại Nguyên, hắn muốn làm gì thì tùy, trở về Đại Minh, chết, thế nào? Nhậm Doanh Doanh suy nghĩ một chút, cảm thấy đây coi như là biện pháp tốt nhất rồi, gật đầu, điều kiện là gì? Chú Tư chỉ vào lồng ngực nàng, tâm ngươi quy về ta. Nhậm Doanh Doanh theo bản năng che lấy lồng ngực, sắc mặt đỏ bừng, người thì ta có thể cho ngươi, nhưng tâm ta, là nó tự mình làm chủ. Ta không có cách nào khiến nó quy về ai cả. Chú Tư đứng dậy rời đi, để lại một câu nói, không, nó nhất định sẽ quy về ta. Nhậm Doanh Doanh đôi mắt đẹp nhìn bóng lưng hắn đi xa, nhẹ nhàng nói, thật là bá đạo, đúng không? Lục Trúc ông trốn ở bên ngoài nghe một hồi lời tình tứ, mặt mày chua chát không thôi, hai người này nói chuyện cũng quá ngọt ngào rồi. Chú Tư trở về không đi cửa chính, bởi vì bên ngoài loạn cả lên. Tất cả mọi người trần truồng ôm lấy nhau, trước cửa còn vây một đống người qua đường xem kịch. Xem như là chính mình, đây chính là báo ứng. Từ trên trời giáng xuống hậu viện, nhìn đám người nghiêm phòng tử thủ chặn đại môn, chú Tư cười gian một tiếng. Không thấy Ninh Trung Tắc, chú Tư hiếu kỳ hỏi, Ninh tỷ đâu? Hoàng Dung mỉm cười, chỉ vào một gian phòng ngủ phía sau, vừa nãy Ninh tỷ ra phía trước muốn giải cứu Nhạc Bất Quần, ai ngờ bị Nhạc Bất Quần một bạt hai tát trở lại, sau đó Nhạc Bất Quần cùng Tạ Lãnh Thiền hôn nhau, đang khóc bên trong đó. Chú Tư khỏe miệng co rút, quay người đi tới cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Lúc này Nhạc Linh San đang ăn ủi, thấy chú Tư đi vào đôi mắt sáng rực, không màng mẫu thân, vội vàng chạy tới chào hỏi. Chú Tư gật đầu với nàng, đi đến bên giường ngồi xuống, nói với Nhạc Linh San, "Linh San, ngươi ra ngoài một chút, ta an ủi mẫu thân ngươi." "A." Nhạc Linh San ngoan ngoãn đi ra ngoài, trong lòng nghĩ, hắn gọi ta Linh San. Lúc này Ninh Trung Tắc quay lưng về phía hắn nằm trên giường, nghiêng người, cơ thể run rẩy, chắc là đang thút thít. Chú Tư đặt tay nhẹ nhàng lên eo nàng, cơ thể Ninh Trung Tắc run lên, nhưng không có phản ứng khác, chỉ là cơ thể căng cứng lại. "Linh tỷ, ngươi còn nhớ ngày đó không?" Chú Tư không an ủi nàng, mà là nhắc tới chuyện cũ. Ninh Trung Tắc quay lưng về phía hắn mặt càng đỏ hơn, cơ thể run rẩy càng rõ ràng hơn, không trả lời. Chú Tư khỏe miệng hơi nhếch lên, "Đêm hôm đó, ngươi ôm ta, giúp." Ninh Trung Tắc đội vàng đứng dậy bịt miệng hắn, mặt đầy xấu hổ, "Đừng, đừng nói nữa, đều đã qua rồi." Chú Tư lưỡi liếm lòng bàn tay nàng, Ninh Trung Tắc trong lòng thỉnh thịch một tiếng, toàn thân lông tơ dựng đứng, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Nhìn khuôn mặt tuấn tú dần dần gần lại, trong đầu không còn chút buồn bã nào, chỉ còn lại sự ngượng ngùng như thiếu nữ, sắc mặt dần dần đỏ lên. Cho đến khi môi khẽ chạm, cả hai đều rung động, như thể quay về đêm đỏ mặt tim đập đó. Theo hơi thở dần nóng lên, cả hai đều có chút ý loạn tình mê. "Mụ mụ, Tư ca ca, phía trước đánh nhau rồi." Một tiếng hét lớn làm hai người giật mình, ngay sau đó Ninh Trung Tắc đẩy chú Tư ra, nhanh chóng chỉnh sửa quần áo, tiểu quỷ này càng ngày càng không kiêng nể gì rồi. Chú Tư liếm môi, nhìn Ninh Trung Tắc một hồi mặt đỏ bừng, đẩy hắn về phía cửa, "Mau đi xem đi." Chú Tư nhún vai, bị đẩy ra khỏi phòng. Lúc này bên ngoài một đám nữ nhân đang nằm dạp trên hành lang xem kịch, bên ngoài một đám nam nhân trần truồng đang tranh giành quần áo, có người trực tiếp đánh nhau. Chú Tư liếc mắt một cái rồi quay lại, đóng cửa hành lang lại, đừng nhìn nữa, nhìn sẽ đau mắt hồn. Các nữ nhân nhìn nhau một cái, lần lượt cười khúc khích. Khúc Phi Yên kéo chú Tư vào góc, hỏi nhỏ, "Ca ca, gia gia của ta thế nào rồi?" Chú Tư nói vào tai nàng, "Ta thấy hắn ôm Lưu Chính Phong bỏ chạy, chắc không sao đâu." Khúc Phi Yên thở phào nhẹ nhõm, sau đó chụt một tiếng hôn chú Tư một cái, chạy đi tìm Tiểu Long nữa rồi. Chú Tư lau nước bọt, cười hì hì đứng thẳng dậy, đi đến trước bàn đá ngồi xuống. Hà Thiết Thủ cố ý ngồi bên cạnh hắn, "Ơ đúng, cuối cùng nhìn bàn nói nhỏ, ta có thể cùng ngươi đi Mai Hoa Trấn không?" Ta chỉ muốn đi xem thử." Chú Tư đã từng chém một kiếm, tự nhiên vui vẻ, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng dưới bàn, dịu dàng nói, "Được thôi, lúc nào cũng hoan nghênh." Hà Thiết Thủ cảm nhận tay mình bị nắm, trong lòng vui vẻ, dần dần đỏ cả mặt. Chú Tư bây giờ rất ít dùng Trảm Tình Kiếm để chém đi quá nhiều ký ức, cùng lắm là gieo một loại nhân quả, trừ khi tính cách có khuyết điểm, cần cải tạo, ví dụ như Khang Mẫn loại này, hoặc là loại phụ nữ trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm sống. Nếu không hắn vẫn thích để các nàng tự mình yêu hắn, một là thú vị hơn, hai là hắn dần dần phát hiện ra sự thiếu sót của Trảm Tình Kiếm, hoặc là tác dụng phụ, một người bị thay đổi quá nhiều ký ức sẽ xuất hiện nhiều vấn đề không xác định và mâu thuẫn, thậm chí ngay cả một số thiên phú cũng sẽ biến mất, dù sao một số thiên phú là do hậu kỳ bồi dưỡng, nếu ký ức mất đi, thiên phú cũng mất đi. Ngược lại là thêm một đoạn ký ức kiếp trước, vấn đề thì không nhiều. Cho nên những nữ chính quan trọng, hắn sẽ không đi sửa đổi quá nhiều ký ức, cùng lắm là tặng một kiếp trước. Chú Tư một nhóm người ở hậu viện chờ nửa canh giờ, phía trước tiếng người mới dần dần biến mất, chú Tư dẫn người đi ra khỏi hậu viện. Lúc này tiền viện người đã không còn, mà trên mặt đất các loại ô hế và vết máu, cũng không biết ai chết rồi, ai bị thương rồi, nghe ngóng tin đồn ngày mai là biết. Mọi người lần lượt rời đi, bây giờ Lưu Chính Phong an toàn rồi, cũng không có ai đến gây sự với hắn nữa, Lưu phủ cũng không có kẻ thù nào. Chú Tư dẫn theo nữ quyến về khách sạn, lúc này trời đã tối, vừa vặn đến giờ ăn tối. Tối hôm đó Lam Phượng Hoàng đến, không có việc gì, chỉ là đến thân mật, hôn rất lâu mới đi. Ngày hôm sau tin tức mới nhất đến khách sạn. Tin đồn lớn thế kỷ. Câu chuyện không thể không kể giữa Nhạc Bất Quần và Tạ Lãnh Thiền. Mạc Đại bị đưa đi cấp cứu, Thang Anh Hàm của Tung Sơn không rời nửa bước. Thiên Môn đạo trưởng muốn cùng sư đệ Ngọc Cơ Tử kết duyên. Ma giáo Hướng Vấn Thiên một mình đại chiến Hoa Sơn Biên Thừa Chí và Nặc Lao Đức. Hậu môn rách toạc. Ninh Trung Tắc và Nhạc Bất Quần ly hôn. Hai người tranh giành quyền nuôi dưỡng Nhạc Linh San. Phí Vân của phái Tung Sơn và Thượng Quan Vân của Ma giáo bị phát hiện tư thông trong khách sạn. Thi thể Dư Thương Hải của phái Thanh Thành được tìm thấy, nghi ngờ bị lệnh Hồ Sùng cùng Điền Bá Quan giết. Chất lượng chương 117, Đông Phương Bạch chương 117, Đông Phương Bạch chú tư chỉ mới đến phúc kiến 3 ngày, chưa hề ra tay nhiều, chỉ bằng một mình lực lượng đã hủy diệt hơn nửa ngũ nhạc phái. Thật là mạnh mẽ như vậy. Thậm chí còn tranh thủ được thời gian để không chỉ tán tỉnh 7-8 mỹ nữ, mà còn ngủ luôn cả một môn phái. Thấy vẫn còn thời gian, chú tư sáng sớm đã bay đến Hắc Mộc Nhai. Lúc này Đông Phương Bạch còn chưa dậy, Nghi Lâm đang ăn sáng, đứng bên vách Hắc Mộc Nhai ngắm ánh dương ban sớm, miệng vòng lên phòng xuống, trông rất đáng yêu. Sau đó nàng liền bị chú tư từ phía sau ôm lấy. Nghi Lâm kinh hô không thành tiếng, bởi vì trong miệng nàng còn đang nhét đồ ăn. Chú tư nhìn Nghi Lâm đang trừng lớn đôi mắt nhìn mình, cùng với khuôn mặt giống chuột hamster kia, khẽ hôn lên môi nàng. Đôi mắt Nghi Lâm khẽ run, vội vàng chẹp chẹp nuốt xuống đồ ăn, công tử. Chú tư lại hôn thêm một cái, có nhớ ta không? Nghi Lâm vội vàng lắc đầu, sau đó lại bị hôn một cái, tiếp tục lắc đầu lại bị hôn thêm một cái. Rồi nàng liền ngất đi. Nhân cơ hội đưa nàng nhập Phật chủng, hoàn hảo. Chú tư cứ thế ôm nàng ngồi trong đình hóng mát, nhìn nàng giả vờ ngất, bắt đầu hôn mái đầu nàng. Mới hôn được một nửa, Nghi Lâm đã không giả vờ được nữa, mặt đỏ bừng. Nhìn Nghi Lâm đang bước chân vội vã bỏ chạy, chú tư cười rất vui vẻ, bắt nạt loại đứa trẻ thật thà này thật là cực kỳ vui. Cho đến khi hắn nhìn thấy ánh mắt lóe lên sát ý trên lầu, chú tư vẫy vẫy tay chào, Đông Phương Bạch cạch một tiếng đóng sập cửa sổ lại. Lần này đến, chú tư cũng tính toán chọc ghẹo Tiểu Bạch một chút, dù sao miếng thịt này đã có thể ăn được từ lâu rồi. Bay người lên lầu, mở cửa sổ treo vào, thấy Đông Phương Bạch đang quay lưng lại với mình ngồi đó giận dỗi, khóe miệng chú tư khẽ nhếch. Đi đến đối diện nàng ngồi xuống, Đông Phương Bạch xoay người một cái lại quay lưng về phía hắn. Ta phải đi rồi. Một câu nói của chú tư khiến thân thể Đông Phương Bạch khẽ run. Không biết khi nào mới có thể gặp lại. Thân thể Đông Phương Bạch lại khẽ run rẩy. Chú tư xoay người lại, khóe miệng khẽ nhếch, nhưng giọng điệu rất trầm thấp, "Ta đi đây." Dẫm những bước chân nặng nề chậm rãi đi đến trước cửa sổ, trong lòng tính toán thời gian, 32. Một thân thể bị ôm chặt, Đông Phương Bạch cũng không nói lời nào, chỉ cố chấp ôm chú tư, kéo hắn về phía sau một chút. Chú tư xoay người lại, dịu dàng nhìn Đông Phương Bạch. "Nàng có không?" Đông Phương Bạch cúi đầu hỏi. Chú tư khẽ gật đầu, cũng không biết nàng có nhìn thấy không. Đông Phương Bạch trầm mặc vài giây, đột nhiên một tay đẩy chú tư lên giường, cái này phải cảm ơn chú tư đã chọn vị trí tốt, nếu không e là bị một tay đẩy xuống đất rồi. Đông Phương Bạch nhìn chằm chằm chú tư, áo đỏ rơi xuống, đột nhiên, đôi mắt chú tư chợt trừng, "Không có." Đông Phương Bạch mặt đỏ bừng đi lên phía trước. "Là như vậy sao?" "Là." "Hừ." "Nàng bao lâu?" "Nửa canh giờ." "Đáng ghét." "Ta sẽ không thua." "Đừng miễn cưỡng chính mình, ngươi đã rất lợi hại rồi." "Câm miệng." "Ta nhất định sẽ không thua nàng." "Hệ thống, chúc mừng túc chủ bị mỹ nữ cấp S Đông Phương Bạch đẩy ngược." Ngẫu nhiên rút ra một thuộc tính của nàng. "Hệ thống, chúc mừng túc chủ nhận được mỹ hoặc cấp S, có muốn thêm vào ngay bây giờ không?" "Lại có một cái." "Tổng hợp thêm vào." "Hệ thống, tổng hợp thành công, nhận được mỹ hoặc cấp SS mỹ hoặc cấp SS, sức hấp dẫn với dị tính 60 xác suất nhất kiến trung tình tăng 10 hàng tốt." Chú tư nhìn Đông Phương Bạch sắp chết ngất bên cạnh, đau lòng giúp nàng lau mồ hôi, đưa nàng nhập đạo chủng cùng Minh Ngọc thần công. Ngay sau đó ôm nàng đi đến phòng 8. Đi đến cửa, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng chạy trốn, chú tư khẽ mỉm cười. Mở cửa, nhìn vết nước trên đất, nụ cười càng sâu hơn. Phòng bên cạnh, Nghi Lâm chạy về dựa vào cửa, che trái tim sắp nhảy ra ngoài, thở dốc dữ dội. Nàng cảm thấy mình vừa rồi suýt chết. Nàng cũng không biết tại sao, lại ở cửa, nghe âm thanh bên trong, liền tự mình động thủ. Không biết hắn có phát hiện không? Chắc là không có đâu nhỉ. Nghi Lâm cúi đầu nhìn, đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Xong rồi. Kia. Càng nghĩ mặt càng đỏ, sau đó liền bắt đầu bốc hơi, cảm giác ngượng chín mặt lại đến rồi. Che mặt, Nghi Lâm đi đến bên giường, ném mình lên giường, dùng chăn trùm kín đầu mình. Phía bên kia, Đông Phương Bạch đang ngâm mình trong phòng tắm cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhìn Tính Lang đang giúp mình tắm rửa, mặt đầy ngượng ngùng. Vừa rồi rất dũng cảm, nhưng bây giờ nhớ lại, liền rất xấu hổ. Ban đầu còn vẻ mặt kiêu ngạo, kết quả cuối cùng biến thành cầu xin tha thứ một cách thấp hèn. Thậm chí còn gọi nhiều xưng hô không biết xấu hổ, xong rồi. Ngượng chết mất. Chú tư cảm thấy rất tốt, vừa giúp Đông Phương Bạch tắm rửa, vừa an ủi. Chỉ là tắm rửa một hồi, ánh mắt hai người lại bắt đầu không đúng. Tắm phi công. Một khắc sau, chú tư thay quần áo sạch sẽ, ngồi trên trường kiếm ung dung bay về. Nghi Lâm trong phòng tắm gặp tỷ tỷ, sau đó cúi đầu đi vào. Đông Phương Bạch còn đắm chìm trong dư âm vừa rồi chưa phản ứng lại, cho đến khi nghe thấy câu hỏi của muội muội. "Tỷ tỷ, đây là cái gì vậy?" Nghi Lâm nhìn vết tích nổi trên mặt nước, nghi hoặc hỏi. Sắc mặt Đông Phương Bạch đại biến, một trường đánh bay, thúc giục nói, "Ngươi ra ngoài trước, nước này bẩn." Nghi Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bò ra khỏi bồn tắm, sau đó liền nghĩ đến điều gì đó, thân thể cứng đờ, rồi toàn thân bắt đầu đỏ bừng. "Tỷ tỷ, ừm, ta sẽ sinh em bé sao?" "Không." "Vậy còn ngươi?" Chú tư lơ lửng trong không trung, đang bẻ ngón tay đếm xem gần đây còn những cô gái nào chưa thu phục. "Chắc là hết rồi." "Vậy thì xuất phát." Trở về khách sạn, thu dọn hành lý bắt đầu lên đường. Chú tư cảm thấy con đường này giống như 9981 kiếp nạn, không biết phía trước có mang lại bất ngờ gì cho mình không. Theo tuyến đường này, tiếp theo là một đường về phía bắc, có thể tiện đường đi qua Hàng Sơn phái, Hoa Sơn phái, bờ. Phía trước hình như còn có thể gặp lão gia của Tiêu Giao Hầu. Cái tên đang ghét này là kẻ đầu tiên tấn công mình ở đỉnh cao tuyệt đỉnh, hắn vẫn còn ấn tượng rất sâu. Suýt chút nữa giết chết Hoàng Dung, cái này không phải là phải trả thù lại sao? Hơn nữa bên kia còn có hai cô gái khá nổi tiếng, hiện đang là đệ nhất mỹ nữ giang hồ Thẩm Bích Quân, tiểu công tử thú vị, phong tứ nương phong tao. Có thể còn có muội muội của Tiêu Giao Hầu. Không tệ. Mà lúc này Tiêu Giao Hầu đang chuẩn bị chạy trốn. Tiểu công tử nhìn Tiêu Giao Hầu đang bận rộn trong ngoài, hoảng loạn không thôi, trong mắt lóe lên một tia chiếm hữu dục, sau đó đội vàng thay đổi vẻ mặt quy nhủ, "Sư phụ, hắn chắc không biết căn cứ của chúng ta đâu." Tiêu Giao Hầu căn bản lười để ý đến nàng, điên cuồng thu dọn hành lý. Chương 118, Phong Tứ Nương chương 118, Phong Tứ Nương, nữ yêu tinh khiến người người đau đầu trong giang hồ, người phụ nữ 34 tuổi vẫn như một đứa trẻ, làm việc khó hiểu. Nàng thích đủ mọi loại kích thích, cưỡi ngựa nhanh nhất, leo núi cao nhất, ăn món tay nhất, uống rượu mạnh nhất, chơi lao sắc nhất, giết người tàn nhẫn nhất. Nàng hiểu được mặc loại y phục nào trong trường hợp nào, hiểu được nói lời gì với người nào, hiểu được uống loại rượu nào khi ăn món nào, cũng hiểu được dùng chiêu thức nào để giết người nào, nàng hiểu cuộc sống cũng hiểu hưởng thụ. Người như nàng, trên đời không nhiều, có người hâm mộ nàng, có người đấu kỵ nàng, chính nàng đối với bản thân cũng gần như hoàn toàn hài lòng rồi. Chỉ trừ một việc, đó chính là sự cô độc, bất luận loại kích thích nào cũng không thể lấp đầy sự cô độc này. Nhưng hôm nay nàng không cô độc, nàng muốn đi làm một việc mà người khác không muốn làm, đưa thư cho kiếm thần. Đây là một phong thiệp cưới, một phong đã được gửi đi, nhưng lại bị người khác cướp về. Phong Tứ Nương nhìn thi thể nằm trên mặt đất, nhặt thiệp mời trong lòng ra nhìn, thiệp cưới của Thẩm Bích Quân và Liên Thành Bích. Người này không phải nàng giết là hung thủ đã giết người này, có người không muốn kiếm thần tham gia hôn lễ. Phong Tứ Nương nhớ lại mấy năm trước, kiếm thần vẫn còn là một tiểu thí hài lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền giả vờ đáng yêu ôm lấy nàng ăn đậu phụ, khóe miệng nàng hơi cong lên. Đem thư bỏ vào lòng, nàng cưỡi ngựa phi nhanh ra ngoài, nàng muốn đem thiệp mời này đưa đi, có người không muốn kiếm thần tham gia, vậy nàng liền nhất định phải để hắn tham gia. Đoàn xe của chú Tư đang ở gần đó, gần Tứ Xuyên, đoàn xe của hắn đã lệch khỏi lộ tuyến ban đầu, gây sự chú ý của rất nhiều người lưu tâm. Mọi người nhìn bản đồ, trong lòng có suy nghĩ đại khái, đây là đi thành đô giết Tiêu Giao Hầu báo thù rồi. Gần đây có liên quan đến kiếm thần, chỉ có Tiêu Giao Hầu từng ám sát kiếm thần trước đây, hắn ngược lại thường xuyên xuất hiện ở gần đây. Chẳng lẽ không phải là đi tham gia hôn lễ của Kim Châm Thẩm gia và Vô Cấu Sơn Trang sao? Bọn họ không đủ tư cách. Điều này cũng khiến các vương gia đang tạo phản, dẫn đại quân tấn công kinh thành, buông lỏng lòng, lại có thể trì hoãn kiếm thần một đoạn thời gian nữa rồi. Ngồi ở phía trước xe ngựa, nhìn một con ngựa phi nhanh tới gần từ xa, rất nhiều người đều hiếu kỳ. Hoàng Dung nhìn người phụ nữ xinh đẹp trên ngựa, hiếu kỳ hỏi, "Tư ca ca, đây là ai?" Chú Tư nhìn người ở xa lộ ra nụ cười, một đại tỷ tỷ thích mỹ thiếu niên. "A." Chờ Hoàng Dung quay đầu lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng chú Tư. Phong Tứ Nương đang cưỡi ngựa chỉ cảm thấy bóng người trước mắt chợt lóe lên, có một thân thể ấm áp liền ôm lấy nàng, bên hai truyền đến giọng nói mang theo khí tức nóng bỏng, "Gió tỷ tỷ." Khí nóng thổi vào hai Phong Tứ Nương khiến nàng nóng bừng, cảm nhận được bàn tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, bản thân nàng cũng nóng lên, quay đầu quyến rũ nhìn hắn, "Ngươi cái tiểu sắc quỷ, lại ăn đậu phụ của ta." Chú Tư hôn một cái lên vành tai nàng, "Là sao? Cũng không biết là ai, cứ ôm lấy ta khi ta còn là thiếu niên ngủ, còn dặn dò ta, sau này nhớ kỹ phải đến cưới đại tỷ tỷ nha." Phong Tứ Nương sắc mặt từng đỏ, đưa tay ra sau nhéo một cái vào eo hắn, làm nũng nói, "Thử, ai biết ngươi người nhỏ quỷ lớn, đem đậu phụ của tỷ tỷ ăn sạch rồi. Tỷ tỷ gả không ra rồi." Chú Tư gật đầu đồng tình, "Đúng vậy, gả không ra rồi." Phong Tứ Nương lườm hắn một cái, sau khi tới gần đoàn xe liền lật người xuống ngựa. Các cô gái trong đoàn xe đã xem kịch từ lâu rồi, nhao nhao vỗ tay hoan nghênh. Hoàng Dung gọi, "Kịch tình yêu tỷ đệ, thích xem." Phong Tứ Nương sắc mặt đỏ bừng, chú Tư kéo nàng lên xe. Trong xe, chú Tư nhìn thì mời, đưa cho Hoàng Dung, nói với Phong Tứ Nương, "Gửi ta thì mời, lại chặn giết người đưa thư, xem ra Liên Thành Bích không muốn ta tham gia rồi." Mục Niệm Từ hiếu kỳ hỏi, "Vì sao lại là Liên Thành Bích?" Hoàng Dung giúp nàng giải thích, "Tư ca ca tham gia đối với Kim Châm Thẩm gia trăm lợi mà không có một hại, cho dù tân nương bị cướp đi cũng có lợi, nhưng đối với Vô Cấu Sơn Trang đó lại là trăm hại mà không có một lợi, Tư ca ca tổng không lẽ nào lại đi cướp tân lang chứ?" "Ha ha 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 ha." "Nói đúng." "Ha ha ha." Các cô gái xung quanh cười ồ lên, vô cùng vui vẻ. Chú Tư không để ý đến các nàng, sờ tay Phong Tứ Nương, cẩn thận kiểm tra một chút, "Gió tỷ, lại đây, ta truyền ngươi một môn thần công, dưỡng nhan mỹ dung, trường thọ trường sinh." Phong Tứ Nương mắt sáng lên, sau đó do dự nói, "Môn thần công này chuyển cho ta không hay lắm chứ?" Chú Tư ôn nhu nhìn nàng, "Lời hứa năm xưa ta vẫn nhớ, ta đã nói sẽ cưới ngươi thì nhất định sẽ làm được, đều là người của chính mình, có quan hệ gì?" Các cô gái xung quanh im lặng trợn to hai mắt, nhao nhao đánh giá xem hay. Phong Tứ Nương mắt nóng lên, nhìn ánh mắt của người đàn ông trước mặt dần dần mơ hồ, biến thành mỹ thiếu niên cun ngầu năm xưa, gọi nàng, "Gió tỷ tỷ, ngươi phải chờ ta nha, ta sẽ đến cưới ngươi." Sau đó hình ảnh dần dần rõ ràng, người đàn ông tuấn mỹ đã trưởng thành dần dần tới gần nàng, sau đó chính là nụ hôn ôn nhu. Hoàng Dung và mấy người kia không quấy rầy, mang theo đủ loại tâm tư nhìn chằm chằm, đánh giá, quan sát, học tập. "Ừm, học tập là Tiểu Long Nữ, Khúc Phi Yên, Lý Mạc Sầu, Sát Cô Khúc Khú." Cho đến khi hôn Phong Tứ Nương mất hết sức lực, mới dần dần buông nàng ra, nhìn mỹ nhân vẫn như ngọc, chú Tư rất hài lòng. Phong Tứ Nương không chỉ chóng mặt, trong đầu còn có rất nhiều thứ, Minh Ngọc thần công và đạo trùng. Nhìn nàng ngồi thiền tại chỗ tiêu hóa đạo trùng, chú Tư nhẹ giọng nói, "Xuất phát, Vô Cấu Sơn Trang." "Hắn không cho ta đi, ta liền cố tình muốn đi. Xem đệ nhất mỹ nữ võ lâm đương nhiệm trông như thế nào, để nàng so tài một chút với đệ nhất mỹ nữ tiền nhiệm." "Là vậy không Nhan Doanh?" Nhan Doanh ngồi một bên kiềm chế cười một tiếng, phe phẩy quạt, mặt đầy tự tin, một chút cũng không xem Thẩm Bích Quân ra gì. Các cô gái nhao nhao hò reo, xe ngựa bắt đầu chuyển hướng, đi về phía Vô Cấu Sơn Trang. "Vô Cấu Sơn Trang, người nói cái gì? Đoàn xe của kiếm thần đi về phía này rồi. Sát thủ chết rồi." Liên Thành Bích hất đổ chén trà, Thất Thanh gầm lên giận dữ. Quản gia quỳ dưới đất thấp giọng nói, "Vâng, thi thể đã được tìm thấy, nhưng kỳ lạ là thi thể của người đưa thư cũng ở đó. Không biết là ai nhiều chuyện, đem thiệp mời đưa đi rồi." Liên Thành Bích sắc mặt đen kịt, điều sợ nhất đã xảy ra rồi. Nếu như ban đầu không đi truy sát người đưa thư, đối phương cho dù nhận được thiệp mời cũng chưa chắc sẽ đến, cho dù có đến cũng hẳn là sẽ không làm gì, tổng không đến mức cấp hôn. Nhưng bây giờ thì không chắc rồi. Bây giờ xem ra, việc chặn giết người đưa thư ngược lại trở nên thừa thãi, vẽ rắn thêm chân rồi. Hay là hủy bỏ hôn lễ? Không được, vậy danh tiếng của Vô Cấu Sơn Trang ở đâu? Hắn thực ra trước kia đã từng gặp chú Tư, mọi người lúc đó vẫn còn là người trẻ tuổi, vừa mới ra giang hồ. Liên Thành Bích hắn 6 tuổi đã có tiếng thần đồng, 10 tuổi kiếm pháp đã đăng đường nhập thất, 11 tuổi đã có thể cùng trưởng môn nhân nhất đao Lưu Thái Huyền Tín Cơ từ Đông Doanh vượt biển đến giao thủ luận kiếm, trải qua 300 chiêu mà không bại. Từ đó về sau, ngay cả ba đảo phủ tăng đều biết trung thổ xuất hiện một võ lâm thần đồng. Sau đó hắn liền gặp phải chú Tư 13 tuổi, bị đánh đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra. Chương 119, sư phụ và chiếc răng. Chương 119, sư phụ và chiếc răng. Hắn biết mình chắc chắn không thể đánh lại chú Tư, đối phương lại là kiếm khách nổi tiếng đa tình. Ngay cả lão nương 3-40 tuổi cũng không buông tha. Đúng vậy, mẹ hắn từng quả thực có một mối tình khó hiểu với hắn, hơn nữa lúc ấy đối phương mới 15 tuổi. Bởi vậy hắn đối với chú Tư đó là nghiêm phòng tử thủ. Ngay cả đính hôn cũng lén lút, lần này là kết hôn, vốn định thừa dịp đối phương không có ở Đại Minh mà kết hôn lén lút, nhưng Kim Trâm Thẩm gia không chịu, nhất định phải gửi thiệp mời cho hắn, lại còn phải gửi vào lúc hắn đang ở gần đây. Thẩm gia này rốt cuộc có ý gì? Có phải đang cố ý câu dẫn tên chú Tư này đến cướp dâu? Thế cục mạnh hơn người, hắn cũng đành phải lén lút đi chặn giết người đưa thư, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc Vô Cấu Sơn Trang đang phiền não, Thẩm gia lại có không khí rất thoải mái. Thẩm Bích Quân nhìn bà không ngừng ám chỉ mình, một mặt không nói gì. Nàng chưa từng thấy kiếm thần, cũng không thấy Liên Thành Bích, mối hôn sự này cũng là hôn ước từ bé, nàng là một người tùy ngộ nhi ăn, không có ý nghĩ phản kháng gì, thuộc kiểu sống qua ngày, cũng không có dạ tâm hay theo đuổi lớn lao nào. Dù nghe người trong nhà nói kiếm thần sẽ đến cấp đâu, bảo nàng chuẩn bị sẵn sàng, nàng cũng không có cảm giác gì đặc biệt lớn, dù sao đối với nàng mà nói, cả hai đều là người xa lạ. Chỉ là người trong nhà vui vẻ như vậy khi bị cấp đâu, có phải hơi quá đáng rồi không? Ngồi trong tiệu, che khăn trùng đầu, Thẩm Bích Quân chán không nói nên lời, nghịch ngón tay. Nghịch một lúc, nàng đột nhiên phát hiện chiếc kiệu không động nữa. Đến rồi sao? Không nhanh thế chứ? Màn kiệu bị kéo ra, một tiểu công tử gầy gò nhìn một cái, vung tay lên, trói lại, đưa đến ký viện. Thẩm Bích Quân nằm mơ cũng không nghĩ tới cuộc đời nàng, giữa kiếm thần và Liên Thành Bích, lại chọn ký viện. Các ngươi là ai vậy? Ngươi? Mê dược phát huy tác dụng, Thẩm Bích Quân bị trói đi. Cưỡi trên ngựa, tiểu công tử nhìn về phía sau, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mang theo Thẩm Bích Quân đến thành đô. Chú Tư một đoàn người vừa đến Vô Cấu Sơn Trang, nhìn Liên Thành Bích với vẻ mặt cứng ngắc ra ngoài cửa đón tiếp, vô vai hắn. Tiểu Bích, đừng khách khí, mẹ ngươi đâu? Chết rồi. Liên Thành Bích mặt không biểu cảm đáp. Chú Tư vẻ mặt đáng tiếc, mẹ hắn là một tỷ tỷ không tệ, đáng tiếc rồi. Sau đó một đám người sắp xếp xong xuôi, cùng nhau đi vào Vô Cấu Sơn Trang. Đám khách đều đang ngây xem, nhìn chú Tư rồi lại nhìn Tân Lang Quan, hôm nay e rằng sẽ có một màn kịch hay. Kịch hay quả nhiên đã diễn ra, nhưng không phải màn cướp dâu mà bọn họ mong đợi, mà là chặn giết. Ngươi nói cái gì? Đội ngũ đón dâu bị giết rồi. Liên Thành Bích kinh hãi biến sắc. Quan phủ vẻ mặt khó coi nói, trong tiệu không còn một ai, tất cả mọi người đã chết. Hiện trường chỉ còn lại một phong thư. Các vị khách quý vây xem xung quanh lần lượt tiến lên kiểm tra, chỉ thấy trên thư viết, Tân Nương đã vào Di Hồng Viện thành đô, đến mà nhặt đồ bỏ đi. Ánh mắt mọi người nhìn Liên Thành Bích đều rất đáng thương, ngày tân hôn Tân Nương bị đưa đến ký viện, thế này cũng quá thảm rồi. Hoàng Dung mấy người vây lại một chỗ thảo luận xem ai đã làm. Chú Tư sở cảm đoán, có thể là Tiêu Giao Hầu, động cơ của hắn lớn nhất. Hoàng Dung gật đầu tán đồng, đúng vậy, hơn nữa hắn nhất định không có ở thành đô, đây rõ ràng là Dương Đông kích Tây, chỉ là không biết đã chạy về hướng nào rồi. Nhan Doanh phe phẩy quạt, vẻ mặt đáng tiếc. Ta đã trang điểm thật lâu, không ngờ đối thủ lại biến mất. Chú Tư nắm tay nàng, không đáng tiếc, ngươi nhìn ánh mắt của các vị khách quý xung quanh thì biết, vẻ đẹp của ngươi không ai sánh bằng. Nhan Doanh dùng quạt che miệng, đôi mắt cong cong, trong lòng ngọt ngào. Hoàng Dung phàn nàn nói, các ngươi có thể đừng có mà làm cho không. Đang bàn chuyện mà. Chú Tư một bộ nghiêm chỉnh gật đầu, Dung Nhi tướng quân nói phải. Mời hạ lệnh đi. Phong Tứ Nương cười vỗ hắn một cái, nhanh đi cứu mỹ nhân của ngươi đi, nếu không thật sự biến thành đồ bỏ đi ngươi đừng có mà hối hận. Chú Tư cười một tiếng, đi ra khỏi khách sảnh, nhất phi trùng thiên. Nhận thấy chú Tư bay ra ngoài, hiển nhiên là đi cứu viện, đám khách quý thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt Liên Thành Bích cũng không tốt hơn, vội vàng cưỡi một con ngựa chạy ra ngoài. Chú Tư bay cực nhanh, rất nhanh đã thấy tiểu công tử cưỡi ngựa chạy như bay, phía trước nàng chở Thẩm Bích Quân trong bộ hồng y để nhìn Thẩm Bích Quân lắc lư trên lưng ngựa, chú Tư còn cảm thấy khó chịu thay nàng, thế này đến thành đô, xương sườn cũng phải bị sóc gây mấy cái, xuất huyết nội cũng có thể. May mà nàng hiện tại đang hôn mê, nếu không phải đã nôn ra tại chỗ. Nhưng hiện tại cũng chẳng tốt hơn là bao, đã chảy nước bọt rồi. Chú Tư ngồi phi kiếm cạ rủ mạ song song bay. Chào tiểu công tử, ngươi khỏe, mỹ nữ. Tiểu công tử cũng không cảm thấy sợ hãi, bởi vì nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, nàng tốt hơn sư phụ nàng một chút, nàng không sợ chết. Nàng thậm chí còn có chút hứng thú đánh giá kỹ lưỡng chú Tư đang tiểu chân ngồi trên phi kiếm, vô vô tay, thật là một phong thái kiếm tiên. Quả đúng là phong thái tuyệt đẹp. Tiểu công tử có chấp niệm yêu cha hơi biến thái, cho nên chú Tư đối phó nàng cần thủ đoạn đặc biệt. Chỉ thấy hắn lật người ngồi ra phía sau tiểu công tử, không đợi nàng kịp phản ứng, môi cắn lấy vành hai nàng, chạm tâm nhất kiếm. Ký ức tiểu công tử không bị sửa đổi, nhưng chú Tư đã tặng nàng một kiếp trước. Tiểu công tử cảm nhận mình thai ướt át, dần dần tiến vào ảo cảnh. Đó là ở một nơi gọi Thục Sơn, nàng vẫn còn là một đứa bé sơ sinh đã được kiếm tiên sư phụ thu dưỡng, từ khi bập bẹ tập nói, đến lần đầu tiên đứng dậy chạy. Sư phụ ngồi xổm trước mặt nàng, duỗi tay ra, nàng lần đầu tiên đi, loạn choạng đi mấy bước, cuối cùng chạy nhanh mấy bước, nhào vào lòng sư phụ. Sư phụ rất vui, ôm nàng giơ lên qua đầu, cười thật ấm áp, nàng cũng cười, cười khúc khích không ngừng. Nàng lớn lên, nhưng vẫn luôn đi theo sau sư phụ, kéo bàn tay to của hắn, dù cho bản thân đã học được cách tự mình đi tiểu, nàng vẫn sẽ để sư phụ ôm nàng đi. Ngồi trong lòng sư phụ, để tiên kiếm của hắn mang mình bay, là chuyện nàng vui vẻ nhất. Theo nàng trở thành thiếu nữ xinh đẹp, sư phụ bắt đầu cố ý xa lánh nàng, nhưng nàng không muốn. Nàng không muốn sư phụ xa cách. Nàng nghĩ đủ mọi cách để thử, thử đi thử lại. Cho đến khi nàng lợi dụng lúc sư phụ điều khiển phi kiếm, từ phía sau cắn lấy vành thái hắn. Hắn ngây người, nàng cũng ngây người. Sau đó mối quan hệ của hai người càng trở nên phức tạp, như gần như xa, muốn cự tuyệt lại nên đón. Nàng biết hắn yêu mình, chỉ là sợ làm hỏng quy củ Thục Sơn. Hắn nhất định biết mình yêu hắn. Bọn họ lặng lẽ giữ gìn mối tình này, đây là bí mật của bọn họ, cho đến một ngày, hắn chết. Hắn chết rất đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nàng ngây ngốc nhìn thi thể hắn, hắn bị một kiếm xuyên tim, một bên lồng ngực là một mặt dây chuyền hình răng, đó là lần đầu tiên nàng thay răng, sư phụ tự mình nổ xuống, hắn nói, đây là bí bảo, nhất định phải bảo quản thật tốt. Nàng sờ mặt dây chuyền, lại sờ vết thương bên cạnh nó. Sư phụ, ngươi có thể tránh được mà, phải không? Là vì bảo vệ nó sao? Chương 120, tiểu công tử chương 120, tiểu công tử sờ mặt dây chuyền răng, cười, nước mắt không ngừng rơi xuống. A. Tiếng kêu xé lòng vang vọng khắp Thục Sơn, tất cả kiếm tiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó lặng lẽ thở dài một hơi. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên, máu tươi lạnh leo trào ra từ cổ, tiểu công tử ngẩng đầu, nhìn những vì sao dày đặc trên trời, từ từ gục xuống trên người sư phó. Dùng hơi sức cuối cùng cắn chặt hai sư phó. Nếu có kiếp sau, ngươi không thể lại trốn ta rồi, sư phó. Ngựa đã dừng chân, đứng tại chỗ nhấc chân, khẽ hí một tiếng, tiểu công tử ngây người ngồi trên lưng ngựa. Cảm nhận được hơi ấm trên hai, nước mắt đã không ngừng tuôn rơi. Sư phó. Một tiếng gọi nhẹ nhàng. Tiểu công tử đột nhiên xoay người ôm chầm lấy chú Tư. Chú Tư ôm tiểu công tử nhẹ nhàng ghé vào tai nàng nói, "Tiểu bà bối." Lòng tiểu công tử tan chảy, ôm chặt lấy hắn không buông, và khóc nức nở. Chờ nàng khóc một lúc, chú Tư dùng tay nào giúp nàng lau khô nước mắt, tình cờ thấy sợi dây chuyền răng trên cổ nàng. Ánh mắt hắn khẽ đọc lại, dùng tay nhấc nó lên, cẩn thận nhìn ngắm. Tiểu công tử nhìn chú Tư, trong mắt tràn đầy nhớ nhung, nói, "Đây là răng sữa của ta, ta cũng không biết vì sao muốn mang theo nó, có lẽ là ảnh hưởng của 147 kiếp trước chăng?" "Là sao?" Chú Tư cúi thấp mắt, như có điều suy tư. Sau đó đặt dây chuyền xuống, nhìn tiểu công tử, mỉm cười, tiểu bảo bối của ta lại trưởng thành rồi. Tiểu công tử đăm đăm nhìn hắn, đột nhiên ôm lấy hắn dũng cảm đặt một nụ hôn lên môi hắn. Chú Tư ôm lấy nàng, một nụ hôn dài, tiện thể truyền minh ngọc thần công và đạo loại cho nàng. Tiểu công tử mặc kệ công pháp trong đầu, chỉ lo hôn, cho đến khi ngạt thở. Hai người tách ra, đôi mắt tiểu công tử long lanh nhìn vào mắt hắn, lần này ngươi không thể nào rời xa ta nữa, sư phó. Không rời đi, sẽ không bao giờ rời đi nữa. Chú Tư hôn nhẹ lên môi nàng, dắt ngựa đi sang một bên. Tiểu công tử ôm lấy cổ hắn, cả người treo trên người hắn, tựa mặt vào ngực hắn lắng nghe tiếng tim đập, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Hai người không để ý đến Thẩm Bích Quân vẫn còn nằm trên lưng ngựa chạy dãi, ngồi trên cỏ lại hôn thêm một lúc. Tiểu công tử đem tất cả bí mật của Tiêu Giao Hầu đều tiết lộ hết, "Sư phó, để hắn lại cho ta, ta sẽ giúp ngươi giải quyết tên lùn này." Chú Tư thờ ơ gật đầu, hôn nhẹ lên chót mũi nàng, "Ngươi phải đi hút thêm nội lực để tăng cường bản thân." Tiểu công tử ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên đem chú Tư đẩy ngã xuống cỏ, cưỡi lên người hắn, thần sắc quyến rũ thấp giọng nói, "Sư phó, ta muốn dâng hiến bản thân cho ngươi." Chú Tư nhìn một chút xung quanh. Tiểu công tử lắc đầu, con đường này sẽ không có ai, ta đã làm rất nhiều dấu vết giả. Chú Tư yên tâm. Sư phó, có thích bảo bối của ngươi không?
Thích.
Tiểu bảo bối cũng thích sư phó.
Rất thích.
Hệ thống, chúc mừng túc chủ bị mỹ nữ cấp phá tiểu công tử đẩy ngược. Ngẫu nhiên trích xuất một hạng năng lực của nàng. Hệ thống, chúc mừng túc chủ đạt được bách độc bất xâm cấp A, có muốn thêm vào ngay bây giờ không?
Thêm vào và hợp nhất.
Hệ thống, hợp nhất thành công, nhận được bách độc bất xâm cấp S. Hệ thống, bách độc bất xâm cấp S, miễn nhiễm hoàn toàn với mọi độc tố có hại.
Chú Tư, độc tố có hại.
Chẳng lẽ còn có độc tố có lợi?
Hệ thống, xuân dược.
Chú Tư, ngươi nói rất đúng. Chú Tư ôm Thẩm Bích Quân chậm rãi bay lượn trên trời, tốc độ chậm chẳng hơn người đi bộ là bao. Tiểu công tử sẽ không đi theo, nàng muốn đi hút nội lực tăng cường bản thân, sau đó giúp chú Tư tiêu diệt Tiêu Giao Hầu. Cái loại tạp nham hôn tạp đó, cũng xứng làm sư phó của nàng sao? Ở một bên khác ngựa nhanh một mạch đuổi theo Liên Thành Bích vẫn chưa đến nơi bị cướp, ngựa làm sao sánh được với phi kiếm. Ngồi trên phi kiếm, chú Tư một bạt thai đánh thức Thẩm Bích Quân, đối với loại nữ nhân không có đầu óc, không có nội hàm, chỉ có vẻ ngoài, hắn trước giờ không có kiên nhẫn. Thẩm Bích Quân chỉ cảm thấy mông đau nhói, trong lòng giật mình, xong rồi, nàng sắp bị làm được rồi. Sau đó mở mắt liền thấy non sông tươi đẹp của Tổ quốc, ai? Ta đang ở đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì? Nàng hiện tại đang nằm gục trên đùi chú Tư, mặt út xuống, từ trên cao nhìn xuống phong cảnh, ngược lại là một vị trí bắn tỉa không tồi.
A!
Phản ứng kịp Thẩm Bích Quân một động tác lớn, nàng liền rơi xuống. Sau đó bị chú Tư bay xuống giữa không trung đỡ lấy, lúc này Thẩm Bích Quân mới nhìn rõ tình hình. Nàng bị hắn ôm bay lượn trên không. Nhìn nam tử đang ôm nàng, trong lòng thở phào một hơi,
trông đẹp trai như vậy nhất định không phải kẻ xấu. Chú Tư cảm thấy quần mình ướt, lại ngửi thấy mùi nước tiểu, nhìn Thẩm Bích Quân trêu chọc nói, gần đây có chút nóng trong người. Thẩm Bích Quân che mặt, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, xin lỗi, xin lỗi. Chú Tư dùng ngón tay tách những ngón tay nàng ra, thấy một đôi mắt to, ngón tay lập tức khép lại. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Một lúc sau, giọng Thẩm Bích Quân vọng ra từ lòng bàn tay. Chú Tư ừ một tiếng, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta cũng là cường đạo, muốn bắt ngươi về nhà sinh con. Thẩm Bích Quân không có phản ứng, một lúc sau lại nói, cảm ơn. A, lần này vì sao? Chú Tư chọc chọc vào má nàng hỏi. Thẩm Bích Quân vùi mặt vào ngực hắn thấp giọng nói, ít nhất không cần sinh con cho nhiều người đến thế. Chú Tư bị nàng chọc cười, đây đúng là một tính cách tùy ngộ nhi an, thú vị. Chú Tư vuốt ve má nàng, tán thưởng nói, ban đầu hứng thú của ta đối với ngươi chỉ là khuôn mặt này, nhưng bây giờ ta thích ngươi thêm một chút, ngươi khá đáng yêu. Thẩm Bích Quân ôm lấy eo hắn xoay xoay mặt, cũng không biết là ý gì. Ta không muốn quay về. Giọng Thẩm Bích Quân đột nhiên chuyển đến. Chú Tư cũng hiểu, bây giờ quay về không chỉ mất mặt, mà mối quan hệ cũng không dễ giải quyết. Được thôi, vậy ta trước tìm một khách sạn để ngươi tắm rửa, sau đó ngươi lại trốn vào đội xe của ta, theo ta đi Mai Hoa Trấn nhé. Nơi đó cách nơi này rất xa, không có người quen. Ừm. Thẩm Bích Quân rất hài lòng với phương pháp này. Chú Tư xác định phương hướng, bay về phía khách sạn gần nhất. Mà lúc này tại Vô Cấu Sơn Trang, một nhóm khách khứa vẫn chưa rời đi, đang dùng bữa. Bọn hắn có lẽ đã đưa lễ kim, hôn lễ dù có thành hay không, bữa cơm này nhất định phải ăn. Gian nữ quyến của chú Tư độc chiếm hai bàn. Dù sao bên cạnh hắn có quá nhiều mỹ nữ, Tiểu Long Nữ cùng Khúc Phi Yên tất nhiên sẽ không đi ăn bàn của trẻ con, các nàng hòa vào bên cạnh Lâm Triều Anh dùng nữa. Đừng nói, đầu bếp này cũng được đấy. Hoàng Dung ăn một miếng món tứ xuyên, khen không ngớt. Đừng nhìn hôn lễ xảy ra vấn đề, nhưng khách khứa vẫn ăn uống rất vui vẻ. Dù sao cũng không phải bọn hắn bị cướp vợ. Liên Thành Bích hôm nay ban ngày chắc là không về được rồi, mọi người cũng không có áp lực gì. Vô Cấu Sơn Trang không có trưởng bối, cha của Liên Thành Bích chết sớm, mẹ hắn vừa mất cách đây không lâu, chỉ còn lại một tiểu muội. Tiểu muội tình cảm với hắn không tốt. Đoạn thời gian trước nghe nói đã đi Mai Hoa Trấn chơi, ngay cả hôn lễ của ca ca cũng không tham gia. Cho nên hiện trường chỉ còn lại một quản gia. Vậy còn không thả sức mà ăn sao? Chương 121, tuyệt vọng ý cảnh chương 121, tuyệt vọng ý cảnh bé ngốc khúc khúc ăn đùi gà, nhìn Nhan Doanh Trang điểm lộng lẫy ngồi bên cạnh mà không ăn gì, tò mò hỏi, Nhan tỷ tỷ, ngươi sao không ăn gì vậy? Nhan Doanh tao nhã quạt quạt chiếc quạt, thu hút sự chú ý của một nhóm tân khách gần đó, nàng khẽ mỉm cười, giảm cân. Quá mập thì không đẹp, chú lang sẽ không thích bé ngốc đâu. Đùi gà của khúc khúc rơi vào bát, bộ dạng công tử không thích bé ngốc sao? Nàng nhịn không được muốn béo béo bụng mình. Hoàng Dung một tay nắm lấy nàng, lấy khăn tay giúp nàng lau tay, đừng nghe Nhan tỷ tỷ nói bậy, hơn nữa ngươi cũng không hợp, còn phải chú ý vệ sinh nữa. Ngươi đừng dùng tay dính dầu mà béo bụng chứ. Phong Tứ Nương uống rượu, cười trêu chọc nói, tuổi con nhỏ, khí thế đại tỷ đầu đã nổi lên rồi, sau này e rằng phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Hoàng Dung bây giờ đã luyện thành, không hề sợ sệt, xoáy khí hất tóc, Phong muội muội muốn gọi thế, tỷ tỷ cũng có thể nhận. A a a. Dung tỷ tỷ thật xoáy khí. Khúc Phi Yên và Tiểu Long Nữ lớn tiếng la hét. Bị Lâm Triều Anh ấn đầu. Lũ nhóc con ăn cơm cho đàng hoàng. Phong Tứ Nương đánh giá Hoàng Dung, gật đầu nói, chẳng trách tên tiểu tử thối kia lại thích ngươi như vậy, quả thật rất đáng yêu. Hoàng Dung nhìn vóc dáng đầy đặn của Phong Tứ Nương, ngưỡng mộ hỏi, Phong tỷ tỷ, các ngươi rốt cuộc dưỡng thế nào vậy? Sao ta lại nhỏ thế này? Tiểu Long Nữ, Khúc Phi Yên, Lý Mạc Sầu, Mục Nhật Tử, Lý Thanh Chiếu, Trình Giao Giả đều dựng hai lên. Lâm Triều Anh, Nhan Doanh, Phong Tứ Nương nhìn nhau một cái, đồng loạt vô thức ưỡn ngực, càng thêm nở nang, khiến những người ở bàn bên cạnh đồng loạt phun rượu. Phong Tứ Nương rung rung ngực, vẻ mặt tự hào, đương nhiên là phải bảo dưỡng. Không có ai bên cạnh thì tự mình xoa bóp, có tình lang bên cạnh thì để hắn giúp ngươi xoa bóp, uống nhiều sữa, sẽ lớn. Lý Thanh Chiếu lập tức lấy ra sổ tay và bút chỉ than mang theo bên người bắt đầu ghi chép. Tiểu Long Nữ và Lý Mạc Sầu thì chìm vào một loại hồi ức kỳ lạ nào đó, mặt đỏ bừng. Hoàng Dung đội vàng đổi chỗ, ngồi bên cạnh nàng bắt đầu thỉnh giáo kỹ xảo, Lý Thanh Chiếu và những người khác cũng đồng loạt đổi chỗ. Lâm Triều Anh và Nhan Doanh nhìn nhau một cái, đồng loạt khẽ cười thành tiếng. Vương Ngữ Yên và mấy người không quá lớn cũng không quá nhỏ thì không mấy để ý, bởi vì các nàng biết tình lang lớn nhỏ đều thích, điểm này các nàng rất có kinh nghiệm. Không giống lũ nhóc con chưa có kinh nghiệm này. Tiệc cưới có hai buổi, Hoàng Dung và các nàng vốn dĩ chỉ ăn một buổi, nhưng vì chú Tư chưa về, nên các nàng xuống hậu viện Vô Cấu Sơn Trang nghỉ ngơi ở đỉnh mát ngắm cảnh gió, ngược lại không có những người khác đến quấy rầy. Cho dù có người trẻ tuổi đến quấy rầy, cũng sẽ bị quan phủ đuổi ra ngoài, để phòng kiếm thần tức giận mà tiện tay san bằng Vô Cấu Sơn Trang luôn. Thực ra bọn họ đã lo xa rồi, đám nữ tử này không phải người bình thường, thấp nhất cũng là tông sư, cao nhất là tuyệt đỉnh đỉnh phong. Yêu Nguyệt đến cũng không chiếm được lợi lộc gì, nàng và Lâm Triều Anh ai thắng ai thua cũng có nói. Hơn 3 giờ chiều, chú Tư trở về, đón ánh mắt dò xét của các vị tân khách và quan phủ, chú Tư lắc đầu nói, người đã được cứu về, không vào thành đô, trên đường bị ta chặn lại, nàng bây giờ tâm trạng không tốt không muốn đến, muốn tìm một nơi yên tĩnh. Nói xong cũng không chờ những người khác phản ứng, hắn vây tay về phía Hoàng Dung và mấy người, đi thôi. Nhìn nhóm kiếm thần vừa đến đã đi, những người khác mặt đối mặt nhìn nhau, bàn tán riêng. Rốt cuộc là cứu thành công hay thất bại? Nhất định thành công chứ? Kiếm thần còn có thể nói dối sao? Ta thấy trong này e rằng có ẩn tình, nếu không tại sao tân nương không đến? Ngươi ý là đã bị làm ố uế rồi sao? Ta có thể không nói mà. Ngươi nói. Mọi người thấy rồi. Là hắn nói. Này. Ta chỉ là suy đoán. Suy đoán. Mọi người đều nghe thấy. Là hắn nói. Thật đáng ghét. Ta giết ngươi.
Liên Thành Bích là buổi tối mới trở về, mất hồn mất vía, trên người còn có chút vết thương. Hắn chúng không ít cạm bẫy và mai phục. Tiểu công tử vẫn rất thông thuệ, nàng dựa theo tốc độ ngựa mà đặt rất nhiều cạm bẫy, chỉ là không phòng được phi kiếm của chú tư, nhưng phòng được ngựa nhanh của Liên Thành Bích. Nghe xong quan phủ thuật lại, Liên Thành Bích mặt không biểu cảm trở về phòng. Sau đó là một trận cuồng nộ không thể kiềm chế, đập nát tất cả đồ đạc, hắn mới ngồi trên mặt đất thở dốc. Chú tư, người đáng chết mà. Hắn không cần bất kỳ chứng cứ nào, không cần bất kỳ suy đoán nào, hắn dám đảm bảo, bây giờ vị hôn thê của hắn đang ở trên xe của tên tạp chủng chó má này. Nói không chừng đang dưới sự công phá của hắn mà gọi tên chính mình. Chỉ cần vừa nghĩ đến Thẩm Bích Quân vừa dãy rủa vừa gọi tên chính mình, bị đối phương hung hăng rót đầy, năm sau vì hắn sinh ra một nghiệt chủng, hắn liền máu nóng sông lên não. Càng nghĩ càng tức, mắt càng lúc càng đỏ ngầu, vừa tức chính mình vô lực, vừa tức đối phương bá đạo. Hận ý miên man không dứt. Nhưng hận ý này không khiến hắn đột phá nhập môn, ngược lại khiến hắn hơi lĩnh ngộ được chút ý cảnh. Hắn bây giờ có thể đánh bại hai cái chính mình. Hắn phát hiện lại có thể dùng tuyệt vọng và ghen ghét để đột phá, nhưng điều này lại có ích gì? Đây vốn dĩ là một loại nghịch lý, không phải tuyệt vọng thật sự, hắn sẽ không có ý cảnh, nhưng có ý cảnh rồi, hắn vẫn tuyệt vọng. Đây là một trong những ý cảnh dễ dùng nhất cũng khó dùng nhất, dùng để báo thù có thể dùng được. Nhưng một khi báo thù xong, ý cảnh này liền biến mất. Hắn bây giờ điểm tốt duy nhất là hắn không đánh lại chú tư, cho nên ý cảnh này có thể tồn tại vĩnh viễn, nhưng hắn chính mình sẽ luôn chìm đắm trong tuyệt vọng. Thời gian kéo dài, người sẽ hóa điên. Điều này giống như truyền thuyết trầm cảm có thể khiến người ta trở thành thiên tài, cho nên hắn muốn khiến chính mình trầm cảm để tăng cường sức sáng tạo làm thiết kế, sau đó trầm cảm rồi, hắn liền không nghĩ đến việc làm thiết kế nữa. Không nhắc đến tiểu vương tử tuyệt vọng bên này, bên kia, đoàn xe của chú tư. Hoàng Dung và những người khác nhìn mỹ nữ vừa xuất hiện trong đoàn xe, vẻ mặt quả nhiên là thế. Nhan Doanh cẩn thận đánh giá Thẩm Bích Quân, phát hiện nàng ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra, khí chất thì không có gì nổi bật, vẻ mặt đắc ý, đội vàng ôm lấy cánh tay chú tư đòi được khen thưởng. Chú tư hôn lên môi nàng một cái. Thẩm Bích Quân nhìn không hiểu, tỷ tỷ này đang làm gì vậy? Phong Tứ Nương còn muốn lén lút bỏ chạy, bị chú tư kéo lại, ôm nàng vào lòng, hôn nàng một cái rồi nói, ta biết ngươi thích tự do, nhưng lần này trước tiên theo ta về Vạn Mai Sơn Trang một chuyến, cứ coi như là du lịch. Phong Tứ Nương chọc vào ngực hắn, thấp giọng nói, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra ngươi muốn làm gì, ngươi chính là muốn ăn thịt tỷ tỷ. Chú tư cười hì hì, hồi nhỏ ngươi không cho ăn, bây giờ có thể rồi chứ? Phong Tứ Nương méo má hắn một cái, thử một tiếng. Thế là, đoàn xe có thêm hai mỹ nữ tuyệt sắc nữa. Lấp lánh chương 122, Dương Dậm Tỉnh Tự chương 122, Dương Dậm Tỉnh Tự hoàng hôn. Đoàn xe ngựa vây thành một vòng tròn, ở giữa đốt một đống lửa trại. Hôm nay khí trời mát mẻ, nên mọi người định dựng vài cái lều ở bên ngoài, cũng xem như cắm trại ra ngoại, dù sao cũng tốt hơn ngủ trong xe ngựa, bên trong quá chật chội. Trong đoàn có gần 20 người, ồn ào cũng khá náo nhiệt, trừ chú tư ra, còn lại toàn là nữ giới. Chú tư nhìn Lâm Triều Anh đang lén lút đi xa tìm nơi giải quyết nỗi buồn, khóe môi cong lên, lặng lẽ đi theo. Hoàng Dung đợi mọi người đốt lửa xong, bắt đầu nấu bữa tối mới phát hiện Lâm Triều Anh và chú tư lại không có mặt. Thấy mấy người nhìn nhau một cái, liền lén lút lần theo đi tới. Tôn Bất Nhị tựa vào thân cây, trêu chọc nhìn Lâm Triều Anh đang lén lút ăn điểm tâm, hay lắm. Hóa ra các ngươi ở đây chơi đùa. Lâm Triều Anh kinh hãi thất sắc, quay đầu thấp giọng giải thích, không, không phải. Là, đều tại hắn. Đều tại hắn. Nhan Doanh liếm liếm môi, sắc mặt ửng hồng, chúng ta có thể tham gia không? Lâm Triều Anh ngớ người, a. Lâm Thi từ phía sau đẩy nàng một cái, tiểu thư, ta đến giúp ngươi. Hoàng Dung đang nấu cơm, nhìn quanh một lượt những người đã biến mất, khẽ bĩu môi. Câu ngốc khúc khúc chăm chú nhìn chằm chằm nồi. Hàn Tiểu Bánh đang rút bộ tuổi, một lát sau mới phát hiện người ít đi nhiều, nhưng điều này cũng rất bình thường, đi dạo khắp nơi hoặc tìm một nơi giải quyết nỗi buồn đều có thể. Còn Tiểu Long Nữ và Khúc Phi Yên, sau khi rửa sạch bát đũa ở bờ suối, đang trên đường quay về, đột nhiên nghe thấy vài tiếng mèo kêu, hai người nhìn nhau, lặng lẽ đến gần xem thử. Sau đó hai người liền ngớ người, vội vàng trốn vào bụi rậm, lại lén lút nhìn trộm. Một lát sau, hai người lại trở lại suối nhỏ, giặt rũ xong quần áo mới quay về. Nữ hiệp đừng thấy bên ngoài mặc váy, bên trong đều có quần, nếu không chỉ cần một chiêu khinh công nhảy lên, e rằng khách giang hồ bên dưới sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Ngay cả trong truyền thuyết về đại đường cực kỳ phong khoáng, cũng sẽ không có nữ hiệp nào ăn mặc như vậy. Ngược lại có rất nhiều kỵ nữ giả trang thành nữ hiệp như vậy để thu hút khách, nhưng bên trong cũng thường sẽ mặc một chiếc quần đùi, nếu không sẽ thành phát phúc lợi miễn phí. Hoàng Dung nhìn hai người mặt đỏ hai hồng cầm bát đũa quay về, vẻ mặt đầy dấu hỏi, rửa bát mà sao mặt lại đỏ bừng như vậy? Hai người ấp úng không nói nên lời, vội vàng chạy mất. Chẳng lẽ nói các nàng thấy Lâm Triều Anh đang luyện đứng cọc sao? Đến bữa tối, một đám nữ nhân mặt đầy xuân sắc, vẻ mặt thỏa mãn, Hoàng Dung lập tức hiểu ra, khẽ bĩu môi. Nàng vẫn chưa thành niên, còn thiếu vài tháng nữa, nếu không cũng có thể tham gia vào. Vương Ngữ Yên cùng mấy người chưa tham gia nhìn nhau, đều ngầm gật đầu, có lẽ tối nay sẽ đến lượt các nàng. Hiện tại chú tư dựng lều đặc biệt thuận tay, dựng cho các nàng mấy cái lều hiện đại, đóng cọc dài, kéo dây chống gió, chống lạnh nhìn ngắm, đắc ý nói, thế nào? Có chắc chắn không? Mấy cô gái tò mò nhìn, vẻ mặt kinh ngạc, đẹp mắt quá. Hơn nữa nhìn là thấy chắc chắn, dọn dẹp còn tiện lợi, thật không tệ chút nào. 20 người dựng ba cái lều lớn, xung quanh là một vòng xe ngựa, rất an toàn. Kẻ nào không an phận thì đã chết hết rồi, ví dụ như mấy thi thể của đám cướp bóc trong bụi rậm cạnh đó chính là minh chứng. Thời cổ đại ở đâu cũng có cướp bóc, chưa nhập môn thì đừng nên ra ngoài. Đêm đến, Vương Ngữ Yên dẫn theo A Châu, A Bích, Nhan Doanh bỏ vào lều của chủ tư. Đừng hỏi Nhan Doanh sao lại đến nữa, nàng thích điều này, đây là sở thích của nàng. Ba cái lều không cách xa nhau là mấy, hai cái lều còn lại đều nghe thấy tiếng động, nhưng nhiều người trong số các nàng đã quen rồi. Ngay cả tiểu long nữ, Khúc Phi Yên, Lý Mạc Sầu các nàng cũng có thể ngủ với tiếng động đó. Chỉ có Thẩm Bích Quân và Phong Tứ Nương vừa mới gia nhập thì rất không quen. Thân thể cứ như kiến bò vậy, không sao ngủ được. Thẩm Bích Quân đang ngủ thì cảm thấy thân thể bị ôm lấy, nàng quay đầu nhìn, Phong tỷ tỷ. Phong Tứ Nương cười hì hì, khẽ nói, tỷ tỷ dạy ngươi điều thú vị. Thẩm Bích Quân cảm nhận bàn tay đang sờ loạn trên người, vẻ mặt e thẹn, đứng như vậy, Phong tỷ tỷ, khó chịu. Phong Tứ Nương cũng mặt đỏ bừng, đều tại cái tên tiểu tử thôi đó. Tiếng động làm lớn vậy làm gì? Thẩm Bích Quân gạt tay nàng ra, vậy ngươi đi qua đó đi. Đến chỗ ta làm gì? Phong Tứ Nương thần sắc do dự, vẫn quyết định sau này có cơ hội tốt hơn thì sẽ đi, nàng cũng là chim non mà, không chịu nổi nhiều người như vậy. Lần đầu tiên nàng cũng có ảo tưởng. Thực ra Thẩm Bích Quân cũng hiểu, nàng cũng nghĩ như vậy, quay người lại, chủ động ôm lấy Phong Tứ Nương. Phong Tứ Nương phát hiện Thẩm Bích Quân cô gái này tâm địa cũng khá tốt, sao lại còn sợ ta? Kết quả phát hiện không phải, phía sau lại có người ôm tới, Phong Tứ Nương quay đầu nhìn, là Trình Giao Giả, nàng cũng là một chim non. Ba chim non cứ thế ôm nhau ngủ một đêm. Sáng hôm sau, làm xong bữa sáng, chú Tư đứng trước bàn nhìn bản đồ. Phong Tứ Nương đang ăn sáng, đi đến bên cạnh hắn, nhìn bản đồ, tiếp theo là đến Thái Nguyên rồi chứ? Chú Tư gật đầu, bên đó là địa bàn của Khoái Hoa Vương, nghe nói trước kia hắn có một người vợ tên là Vân Mộng Tiên Tử, là đệ nhất mỹ nữ giang hồ. Nhan Doanh Thai lập tức dựng lên, một tay cầm lấy bữa sáng đi tới, "Ai? Đệ nhất mỹ nữ giang hồ nào? Là ai?" Mọi người đều quay đầu nhìn nàng, bật cười. Cái chấp niệm này của nàng có thể nói là bá đạo, hiển nhiên dù có chết cũng phải mang danh hiệu đệ nhất mỹ nữ giang hồ mới cam lòng. Chú Tư vươn tay ôm Nhan Doanh hôn mạnh một cái, "Tiên tỷ của ta mới là đệ nhất mỹ nữ giang hồ vĩnh viễn." Hừ. Nhan Doanh vẻ mặt hạnh phúc ôm hắn, cố chấp hỏi, "Nàng là đệ nhất mỹ nữ giang hồ thời kỳ nào?" Mọi người cười lớn. Phong Tứ Nương thật sự có nghe qua, khoảng 20 mấy năm trước là đệ nhất mỹ nữ giang hồ, sớm hơn ngươi vài năm, nhưng nàng đột nhiên qua đời rồi. Chú Tư lắc đầu, chưa chết, vẫn còn sống. Phong Tứ Nương tò mò hỏi, nàng không phải bị cha của Thẩm Lãng là Thẩm Thiên Quân đánh chết sao? Dạ, dạ. Chú Tư cầm bữa sáng ăn một miếng, nàng giả chết cùng chồng là Khoái Hoạt Vương tính kế các cao thủ võ lâm lúc đó, học được bí tịch độc môn của bọn họ. Ai ngờ Khoái Hoạt Vương sợ mình sau này không địch lại nàng, bèn tính kế giết cả nàng, nhưng không thành công, bị nàng chạy thoát. Phong Tứ Nương lắc đầu khinh bị nói, thật là một nam nhân hèn hạ. Đúng vậy, nam nhân hèn hạ. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ áo trắng, đeo mạng che mặt, cưới một con ngựa gầy, từ xa nhìn về phía các nàng. Chú Tư có chút hứng thú nhìn nàng, mở miệng hỏi, vị cô nương này là ai? Chỉ thấy cô nương này nhìn không lớn, khinh công lại rất tốt, không kém Phong Tứ Nương là mấy, khoảng tuyệt đỉnh. Nhẹ nhàng bay đến, không tiếng động đáp xuống đất, tháo mặt nạ, ngoại hình tuyệt sắc thanh mỹ, da trắng như lông bồ câu.